Chương 1367, hâm mộ Vũ Văn Đại Tế Ti. Chương 1367, hâm mộ Vũ Văn Đại Tế Ti. Hoàng Phổ Vân đi đến đỉnh viện băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu cắt tỉa cảm ngộ mới. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ngay tại đáy lòng lặng yên sinh sôi. Cái này không chỉ có là đối với tu hành lĩnh ngộ, càng là đối với nhân sinh một loại gợi mở. Lần này bái phỏng Vũ Văn Đại Tế Ti, không thể nghi ngờ là hắn nhân sinh bên trong một lần trọng yếu thời cơ. Hắn âm thầm thề, nhất định phải đem những này cảm ngộ dung nhập vào ngày sau tu hành cùng trong sinh hoạt, không ngừng tăng lên mình, đi tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Đợi nỗi lòng dần dần bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng dậy, nện bước kiên định bộ pháp, hướng về phương xa đi đến, phảng phất đã thấy tương lai quang minh con đường. Sao Nghệ cưỡi ngựa chậm rãi đi tại về châu phủ trên đường, gió nhẹ nhẹ phẩy, lại thổi không tan hắn lòng tràn đầy suy nghĩ. 20 năm trước kia khí thế ngất trời tràng cảnh như phim tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, công xưởng bên trong, đám thợ thủ công đổ mồ hôi như mưa, đinh đinh đương đương gõ âm thanh bên tai không dứt, hắn tự mình chỉ huy, tạo ra được uy lực to lớn hỏa pháo, còn có kia mới lạ hơi nước ô tô, bước lên bạch hơi tại trên đường chậm rãi tiến lên, dẫn tới đám người sợ hãi thán phục. Khi đó hắn, đầy cõi lòng xem hảo tình trang trí, coi là những này có thể thay đổi thế giới. Nhưng hôm nay, thế đạo thay đổi. Những này đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo phát minh, tại cái này thuật pháp hoành hành thời đại, lộ ra như thế bất lực. Thuật pháp đám người nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, liền có thể dẫn phát mưa to gió lớn, di sơn đảo hải, những cái kia dựa vào máy móc cùng vật lý nguyên lý phát minh, tại thuật pháp lực lượng trước mặt, như là trò đùa. Hắn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, trong lòng tràn đầy cảm khái. Có lẽ thời đại bánh xe chính là như thế vô tình, không ngừng hướng về phía trước, đem cũ sự vật vô tình nghiền nát. Đã từng huy hoàng, bây giờ đã tan thành bọt nước. Hắn không biết mình kiên trì những này cái gọi là thuật phải chăng còn có ý nghĩa, nhưng hắn lại bất cam tâm cứ thế từ bỏ. Những ngày kia thăm dò cùng sáng tạo, là tính mạng hắn trong chân quý nhất hồi ức. Tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên trở lại châu phủ, trở lại cái này nhìn như an ổn nhưng lại tràn ngập biến số thế giới. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt dây cương, tăng nhanh bộ pháp, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều muốn tại cái này thuật pháp thời đại, tìm kiếm thuộc về mình một chỗ cắm rủi. Hoàng Phổ Vân đứng tại châu phủ nhà môn trong thư phòng, ngoài cửa sổ Khánh Châu thành xe thủy mã long, người đến người đi, mà hắn lại cau mày. Mới vừa từ trong hồi ức chậm qua thần, hiện thực nan để tựa như mây đen bao phủ. Thu phục ba châu vẫn là tầm châu, cái này lựa chọn giống như cự thạch chĩu nặng đặt ở trong lòng hắn. Ba châu địa thế hiểm yếu, một khi thu phục, nhưng làm chiến lược chỗ suy yếu, tiến có thể công lui có thể thủ, còn có thể ngăn chặn địch quân bộ phận thế lực liên hệ, nhưng ba châu thành nội quân địch bố phòng nghiêm mật, binh lực đông đảo, tùy tiện tiến công, phe mình khả năng tổn thất nặng nề. Mà tầm châu tương đối mà nói phòng thủ hơi yếu, bách tính đối phe mình có nhiều ủng hộ, thu phục độ khó nhỏ, nhưng nhanh chóng mở rộng phe mình phạm vi thế lực, ổn định dân tâm. Hắn đi qua đi lại, khi thì dừng ở trên tường treo địa đồ trước, ánh mắt tại ba châu cùng tầm châu vị trí bên trên lặp đi lặp lại băn khoăn. Thủ hạ các tướng lĩnh vây quanh ở một bên, nhao nhao trần thuật. Có người cảm thấy ứng trước lấy ba châu, lấy cường ngạnh chi thế chấn nhiếp quân địch, có người lại cho rằng trước dễ sau khó, cầm xuống tầm châu càng thêm một thỏa. Hoàng Phổ Vân trầm tư thật lâu, cuối cùng ánh mắt kiên định chỉ hướng tầm châu. Hắn quyết định trước tập trung binh lực thu phục tầm châu. Đến một lần nhưng nhanh chóng lấy được chiến quả, cổ vũ sĩ khí. Thứ hai tầm châu tài nguyên phong phú, cầm xuống sau có thể bổ sung quân bị vật tư, làm hậu tục tác chiến đặt vững nền móng vững chắc. Hắn cấp tốc điều động nhân thủ, bố trí kế hoạch tác chiến, truyền lệnh các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Trong nha môn, đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên, điều phối lương thảo, chuẩn bị binh khí, bố trí tuyến đường hành quân. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đều đâu vào đấy an bài, trong lòng đã có mấy phần thắng. Hắn biết rõ, thu phục tầm châu chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn có càng nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh, nhưng giờ phút này, hắn đã làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, chỉ huy tầm châu. Bút thú các hở tờ 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 s, vút vút vút. Vợ làm xe a bờ. Con Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, chính đối địa đồ bố trí xem tiến về tầm châu tuyến đường hành quân. Doanh trướng ngoài, các binh sĩ đang bề bộn lục thu thập bọc hành lý, kiểm tra binh khí, chiến mã cũng tê minh, tựa hồ đang vì sắp đến đi xa xúc thế. Lúc này, một lính liên lạc đội vàng đi vào doanh trướng, trình lên một phong thư kiện. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, tiếp nhận thư tín, chỉ gặp phong thư bên trên quen thuộc chữ viết cho thấy đây là sư phụ viết. Tim của hắn đập không khỏi tăng nhanh mấy phần, vội vàng mở ra thư tín, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nội dung trong bức thư. Nhìn thấy trước án binh bất động cùng thuật pháp giới sắp biến thiên mấy cái này mấu chốt câu nói lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn chậm rãi buông xuống thư tín, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Thuật pháp giới biến thiên, điều này có ý vị gì? Là có cường đại tà thuật thế lực quật khởi, vẫn là thuật pháp giữa các môn phái sẽ có một trận gió tanh mưa máu, mà mình lại nên như thế nào ứng đối biến cố bất thình lình? Nguyên bản rõ ràng hành quân kế hoạch bị phong thư này triệt để xáo trộn. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Hắn quyết định lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương nghị việc này. Doanh trướng ngoài, nguyên bản náo nhiệt chuẩn bị xuất phát cảnh tượng cũng dần dần an tĩnh lại, các binh sĩ đã nhận ra chủ soái dị thường, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, chờ đợi xem chỉ lệnh mới. Hoàng Phổ Vân biết, tiếp xuống quyết sách đem ảnh hưởng sâu xa, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, lấy ứng đối cái này không biết thuật pháp giới tình thế hỗn loạn. Trong doanh trướng, dưới ánh nến, quang ảnh tại thô ráp trên vách không ngừng lắc lư. Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ áo bào đen, vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng đem Bách Tiên, Việt tộc lao tổ cùng đệ tử đắc ý của mình nhóm toàn bộ triệu tập tiến đến. Đám người ngồi vây quanh, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hoàng Phổ Vân háng giọng một cái, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, "Chư vị, ta vừa lấy được sư phụ gửi thư, trên thư nói thuật pháp giới sắp biến thiên." Lời vừa nói ra, Trong doanh trướng lập tức sôi trào, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Bách Tiên trong một vị tóc trắng xóa lao giả cao mày, lo lắng nói ra, thuật pháp giới vốn là không an ổn đã lâu, sự biến đổi này trời, không biết là phúc là họa a. Việt tộc lao tổ thì vớt ve sợi râu, ánh mắt thâm thúy, trầm tư không nói. Đệ tử đắc ý nhóm càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một người trong đó vội vàng hỏi, sư phụ, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng, mọi người đừng nội, sư phụ ở trong thư cũng không nói rõ cụ thể nguyên do, nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu, thần sắc trở nên kiên định. Bọn hắn bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận cách đối phó. Có người đề nghị tăng cường bản thân tu luyện, tăng thực lực lên, có người đề nghị liên hợp môn phái khác, cộng đồng ứng đối nguy cơ. Hoàng Phổ Vân chăm chú lắng nghe đám người đề nghị, trong lòng dần dần có chủ ý. Hắn đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn đám người, chém đinh chặt sắt nói, từ giờ trở đi, mọi người riêng phần mình trở về, gấp rút tu luyện, đồng thời mật thiết chú ý thuật pháp giới động thái. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Đám người cùng kêu lên đồng ý, sau đó có thứ tự rời đi doanh trướng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ tình thế tính nghiêm trọng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay hắn lấp lóe, bí pháp truyền tin chi thuật trong nháy mắt phát động. Chỉ gặp kia phù văn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lạc Thần Cốc cùng Lăng Tiêu núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Lạc Thần Cốc trong, thủ tịch thuật pháp sư chính tại tĩnh mịch trong phòng tu luyện bế quan, cảm giác được kia quen thuộc truyền tin bí pháp ba động về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, hắn phi thân mà ra, triệu tập trong cốc đệ tử. Nhanh, lập tức quan bê sân môn, khởi động phòng ngự đại trận. Hắn cao giọng la lên, thanh âm uy nghiêm mà vội vàng. Các đệ tử không dám có chút lơ biếng, cấp tốc hành động, cốc cửa chậm rãi quan bế, từng đạo linh lực quang mang lấp lóe, phòng ngự đại trận bắt đầu vận chuyển, đem toàn bộ Lạc Thần Cốc bao phủ trong đó. Hắn cấp tốc quay người đối một đám đệ tử nghiêm nghị nói, đều nghe kỹ cho ta, gắt gao coi chừng đại trận trận cước, linh lực một tia cũng không thể đoạn. Các đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh, riêng phần mình lao tới trận cước chỗ, hai tay kết ấn, liên tục không ngừng đem linh lực rót vào trong trận. Lúc này, thủ tịch thuật pháp sư trong tay nắm thật chặt đưa tin ngọc giản, kia là Hoàng Phổ Vân truyền đến tin tức. Hắn biết rõ, thuật pháp giới sắp đứng trước một trận nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Có lẽ là có cường đại tà vật sắp hiện thế, có lẽ là cái khác thuật pháp thế lực có làm loạn ý đồ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng kiên quyết, tại đại trận quang mang chiếu rọi, càng lộ vẻ uy nghiêm. Theo thời gian trôi qua, đại trận quang mang càng thêm cường thịnh, nguy cơ cơ cũng tựa hồ đang lặng lẽ tới gần. Loan thoáng, có một cỗ tà ác khí tức tại bốn phía tràn ngập ra. Thủ tịch thuật pháp sư hít sâu một hơi, âm thầm cảnh giác, đồng thời không ngừng quan sát đến đại trận vận chuyển tình huống. Hắn rõ ràng, trận này không biết phong bạo, sắp quét sạch toàn bộ thuật pháp giới, mà bọn hắn chỉ có thể bằng vào đại trận này, tại sắp đến biến thiên trong, bảo vệ mảnh này thuộc về thuật pháp người thiên địa. Mà tại Lăng Tiêu núi, các trưởng lão ngay tại phòng nghị sự thương nghị chuyện quan trọng. Đột nhiên, một đạo truyền tin quang mang xâm nhập, các trưởng lão nhao nhao biến sắc. Cầm đầu trưởng lão quyết định thật nhanh, lập tức quan bế sơn môn, khởi động đại trận. Trong nháy mắt, sơn môn cấm chế mở ra, nặng nề cửa đá chậm rãi khép kín, trên núi linh mạch chi lực bị dẫn dắt mà ra, hóa thành từng đạo màn sáng, đem Lăng Tiêu núi tầng tầng thủ hộ. Hoàng Phổ Vân nhìn qua truyền tin đi xa phương hướng, trong lòng an tâm một chút, chỉ mong xem các phương có thể tại cái này trong nguy cấp bình an vượt qua. Hoàng Phổ Vân thần sắc đội vàng tìm tới Vũ Văn Đại Tế Ti, đem thuật pháp giới sắp biến thiên tin tức này một chữ không lọt cáo chi với hắn. Vũ Văn Đại Tế Ti chính nhắm mắt xếp bằng ở trên bộ đoàn, khí tức quanh người trầm tĩnh bình thản. Nghe nói tin tức này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt không hề bận tâm. Hắn muốn là đối chuyện thế tục coi nhẹ, cảm thấy mình không tranh, những cái kia hỗn loạn liền không liên quan đến mình. Hắn thấy, thuật pháp giới tranh đấu bất quá là dục vọng cùng quyền lực tranh đấu, là vô tận luân hồi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu, thanh âm bình tĩnh mà xa xăm, biến thiên cũng tốt, không biến thiên cũng được, tại ta mà nói cùng đều đồng. Thế gian này phồn hoa cùng ồn ào náo động, đều là thoảng qua như mây khói. Hoàng Phổ Vân có chút nóng nảy, hắn biết rõ cái này thuật pháp giới biến động có lẽ sẽ mang đến không nhỏ nguy cơ, khuyên nhủ, đại tế ti, lần này khác biệt dĩ vãng, nếu là có biến, sợ sẽ tác động đến đông đảo vô tội. Vũ Văn đại tế ti khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, nói ra, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, tránh là tránh không xong. Chúng ta có thể làm, chính là thủ vững nội tâm nói. Hoàng Phổ Vân gặp thuyết phục vô dụng, đành phải thở dài. Vũ Văn đại tế ti vô vô bờ vai của hắn, nói, chớ có ưu tâm, hết thảy tự có định số. Như cái này biến thiên có thể để cho thuật pháp giới người thấy rõ bản tâm của mình, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói xong, hắn lại lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tiếp tục tu hành, phản phất ngoại giới hết thảy đều không thể lại quấy nhiễu được hắn. Bút thú các hở tờ 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 s, vút vút vút. Vợ làm xe aber. Con Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại Vũ Văn Đại Tế Ti trước mặt, con mắt chăm chú khóa lại đối phương. Tương tại trên chiến trường, Vũ Văn Đại Tế Ti kia sát phạt quả đoán bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, khi đó hắn giống như một đầu dã thú hung mãnh, mỗi một cái công kích đều mang chí mạng lực lượng. Hai người đao quang kiếm ảnh ở giữa va chạm ra hỏa hoa, đủ để cho thiên địa thất sắc. Nhưng hôm nay, trước mắt Vũ Văn Đại Tế Ti phảng phất đổi một người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không có trước kia sắc bén cùng ngân lệ, phảng phất thế gian hết thảy phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có nghi hoặc, cũng có một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm khái. Người thay đổi. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Vũ Văn Đại Tế Ti khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia trong mang theo một loại siêu thoát trần thế lạnh nhạt. Trên chiến trường chém giết bất quá là quá khứ mây khói, bây giờ ta đã coi nhẹ hết thảy. Thanh âm của hắn trầm ổn mà bình thản, giống như là đến từ phía chân trời xa xôi. Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi động, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ kinh lịch nhiều máu như vậy mưa gió canh, Vũ Văn Đại Tế Ti tìm được nội tâm yên tĩnh. Hắn nhớ tới đã từng vô số lần trên chiến trường sinh tử đọ sức, những ân oán kia tình kỷ, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu nữa. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây vậy trên người bọn hắn, hình thành từng mảnh quang ảnh. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi yên tâm bên trong đề phòng. Hắn biết, trước mắt cái này đã từng đối thủ, đã không còn là cái kia cùng mình đối chọi gay gắt người. Có lẽ, đây chính là một loại trưởng thành, một loại đối với cuộc sống một lần nữa lĩnh ngộ. Hoàng Phổ Vân ngồi ở kia u tĩnh trong đình viện, nhìn qua xa xa dãy núi, suy nghĩ bay xa. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhiều như Vũ Văn Đại Tế Ti, tìm một chỗ tĩnh mịch chi địa, dứt bỏ thế gian nhao nhao hỗn loạn, không hỏi tục sự, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt làm bạn. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này dâng lên, Cơ Tử Vân khuôn mặt liền sẽ hiện lên ở trước mắt của hắn. Đáp ứng ban đầu Cơ Tử Vân vì hắn đánh xuống một cái mới đại vũ triều, để dân chúng an cư lạc nghiệp, cái này hứa hẹn như là một tòa nặng nề đại sơn, đặt ở đầu vai của hắn, nhưng cũng trở thành hắn tiến lên động lực. Hắn biết rõ, muốn thực hiện cái mục tiêu này, mang ý nghĩa hắn muốn tại cái này quyền như vòng xoáy trong không ngừng dãy rủa, muốn đối mặt vô số âm như quỷ kế cùng sinh tử chi chiến. Có khi, trời tối người yên, hắn một mình tại trong doanh trướng, sẽ huyễn tưởng mình thả ra trong tay đao thương, rời xa cái này máu tanh chiến trường. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới dân chúng tại cựu triều thống trị hạ khốn khổ sinh hoạt, những cái kia trôi dạt khắp nơi thân ảnh, đói khổ lạnh leo khuôn mặt, hắn liền lại kiên định tín nhiệm. Mình bây giờ ngày đêm nhu đồ, huấn luyện quân đội, cùng thế lực khắp nơi chu toàn. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều sung phong đi đầu, không thối lui chút nào. Mặc dù vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trong lòng mỏi mệt cũng ngày càng tăng thêm, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Bởi vì hắn biết, chỉ có mình kiên trì, mới có thể thực hiện đối Cơ Tử Vân hứa hẹn, mới có thể để cho đại vũ hướng bách tính nên đón chân chính thái bình tình thế. Cho dù không cách nào giống Vũ Văn Đại Tế Ti như thế thoải mái, hắn cũng nguyện ý tại cái này con đường gian nan bên trên đi thẳng xuống dưới. Chương 1368, toàn diện phòng ngự chương 1368, toàn diện phòng ngự Hoàng Phổ Vân nhìn qua phương xa, cau mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, kia Nhàn Vân Giá Hạ sinh hoạt bất quá là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Giờ phút này, tiếng đánh Tầm Châu chiến sự mặc dù có thể tạm thời đình chỉ, nhưng thuật pháp giới sắp đến dung chuyển lại như mãnh liệt thủy triều, hướng hắn cuốn tới. Thuật pháp giới thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, lợi ích gút mắc không ngừng. Một khi dung chuyển mở ra, chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu. Hoàng Phổ Vân biết rõ, hắn không thể ngồi mà chờ chết. Hắn cấp tốc triệu tập tâm phúc, tại trong mật thất thương nghị đối sách. Bây giờ thuật pháp giới quần quần sóng ngầm, chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, quét mắt đám người. Tông chủ, chúng ta nhưng liên hợp một chút trung lập thế lực, tăng cường thực lực bản thân. Việt tộc lao tổ hiền kế nói. Không tệ, nhưng cũng muốn để phòng thế lực khác liên hợp chèn ép. Hoàng Phổ Vân phân tích thế cục. Đám người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Hoàng Phổ Vân cẩn thận lắng nghe mỗi một cái đề nghị, trong lòng dần dần có cách đối phó. Hắn quyết định trước phái ra sứ giả, cùng những cái kia có hợp tác khả năng thế lực tiến hành tiếp xúc, đồng thời tăng cường bản thân môn phái phòng ngự cùng tu luyện. Ở sau đó thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân ngày đêm vất vả, chỉ huy môn phái trên dưới vì sắp đến dung chuyển làm chuẩn bị. Hắn biết, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng hắn không có lùi bước chỗ trống. Chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể tại thuật pháp giới trong gió lốc ổn định gót chân, chính thủ hộ chỗ quý trọng hết thảy. Hoàng Phổ Vân cho tới nay, hắn đều khát vọng có thể cùng Vũ Văn Đại Tế Ti sóng vai, tại kia đao quang kiếm ảnh, linh lực tung hoành trên chiến trường, cùng nhau vượt mọi chông gai. Có thể lên một lần đầy cõi lòng mong đợi đưa ra thỉnh cầu, đổi lấy đều là Vũ Văn Đại Tế Ti minh sắc lại không lưu tình chút nào cự tuyệt. Kia quyết tuyệt lời nói như là một thanh băng lạnh lưỡi dao, lần lượt nhói nhói xem Hoàng Phổ Vân trái tim. Lúc này, ký ức giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, đem hắn kéo về đến năm đó trận kia chiến trường thê thảm trong quyết đấu. Khói lửa tràn ngập, linh lực quang mang lấp lóe trong bóng tối, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Hắn cùng Vũ Văn Đại Tế Ti đều vì mình chủ, tại chiến trường hai đầu xa xa tương đối, khi đó bọn hắn là đối thủ, linh lực va chạm dường như sấm sét nổ vang, mỗi một lần giao phong đều phảng phất có thể xé rách không gian. Hoàng Phổ Vân đến nay vẫn nhớ kỹ Vũ Văn Đại Tế Ti thi triển linh lực lúc kia làm cho người sợ hai than dáng người, cường đại mà thần bí. Từ đó trở đi, hắn liền dưới đáy lòng gieo cùng đối phương sóng vai hạt giống. Nhưng hôm nay, kia cự tuyệt ngữ vẫn tại bên tai tiếng vọng, hắn nắm chặt song quyền, đầu ngón tay trắng bệch. Hắn không rõ, vì sao Vũ Văn Đại Tế Ti từ đầu đến cuối không chịu cho mình một cái cơ hội. Chẳng lẽ là năm đó chiến trường đối lập, để tâm hắn tổn khúc mắc? Vẫn là thực lực của mình, từ đầu đến cuối không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hoàng Phổ Vân nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấp nhất, hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn thấy quyết tâm của mình, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ đứng tại cùng một trận tuyến, chung ngự cường địch. Hoàng Phổ Vân cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt hình thể khổng lồ cự viên. Cái này cự viên toàn thân lông tóc như là thép nguội dựng đứng, hai mắt trợn lên, tản ra một loại nguyên thủy mà dã tính khí tức. Cự viên à, lần này thuật pháp giới dung chuyển bất an, thế lực khắp nơi không ngừng xung đột, chúng ta Lạc Thần Cốc phái có thể hay không tại cái này trong loạn thế còn sống sót, thực sự khó dò. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu. Cự viên mặc dù nghe không hiểu lời của hắn, lại giống như có thể cảm nhận được hắn trong lời nói nặng nề, ô ô kêu vài tiếng, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc quanh quẩn. Bút thú các hở tờ 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 s, vê đút vê đút vê đút. Gơ làm xe a bờ. Con Hoàng Phổ Vân đưa tay nhẹ vỗ về cái cằm, suy nghĩ bay xa. Thuật pháp giới trong, môn phái cường đại mơ ước Lạc Thần Cốc phái tài nguyên, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người chính nhìn chằm chằm. Nhưng Lạc Thần Cốc phái truyền thừa nhiều năm, cũng có mình nội tình cùng sức mạnh thủ hộ. Cự Viên làm trong cốc linh vật, lực lớn vô cùng, một mực thủ hộ lấy trong cốc một phương an bình. Có lẽ, có ngươi tương trợ, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía Cự Viên, ánh mắt bên trong giấy lên một tia hy vọng. Cự Viên tựa hồ đã nhận ra Hoàng Phổ Vân chờ mong, đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng giống giận rung trời, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo nó sẽ thủ hộ Lạc Thần Cốc phái. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, căng cứng thần sắc dần dần thư giãn. Hắn biết, con đường phía trước gian nan, nhưng chỉ cần trong cốc đám người đồng tâm hiệp lực, có Cự Viên thủ hộ, Lạc Thần Cốc phái nhất định có thể tại cái này thuật pháp giới dung chuyển trong tìm được một tia sinh cơ, kéo dài môn phái vinh quang. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong luyện võ trường, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, gọi bên cạnh mấy vị tâm phúc đệ tử. Các ngươi lập tức tiến về đại núi phái, cẩn thận tìm hiểu bọn hắn ứng đối lần này thuật pháp giới dung chuyển cử động. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy vị đệ tử ôm quyền lĩnh mệnh, cấp tốc thu thập hành trang, bước lên tiến về đại núi phái lộ trình. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi thuật pháp giới dung chuyển trong các loại nguy hiểm xung đột. Rốt cục, bọn hắn đi tới đại núi phái. Cổ pháp kiến trúc tản ra khí tức của thời gian. Các đệ tử lặng lẽ tiềm phục tại đại núi phái trung quanh, quan sát đến nơi này nhất cử nhất động. Chỉ gặp đại núi phái các đệ tử đều đâu vào đấy tuần tra, bố phòng, đối thuật pháp giới dung chuyển tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Trong môn phái, mấy vị trưởng lao chính đang thương nghị đối sách, ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin. Trong đó một vị trưởng lao nói ra, chúng ta đại núi phái trải qua mấy trăm năm mưa gió, tự nhiên có ứng đối chi pháp, các không thể tự loạn trợ cướp. Hoàng Phổ Vân các đệ tử đem chứng kiến hết thể nhớ kỹ trong lòng, đợi trời tối người đến lúc, liền lặng lẽ rời đi đại núi phái. Bọn hắn biết, lần này tìm hiểu tin tức cực kỳ trọng yếu, liên quan đến xem mình môn phái tại thuật pháp giới dung chuyển bên trong đi hướng. Bọn hắn ra roi thúc ngựa, chạy về Khánh Châu, chuẩn bị đem tình báo chi tiết bẩm báo cho Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân ngồi trong thư phòng, trước mặt trên mặt bàn chất đầy đến từ các phe tình báo. Hắn cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra sầu lo cùng suy tư. Những tin tình báo này biểu hiện, đông đảo thuật pháp giữa các môn phái đã lâm vào hỗn loạn chém giết. Có môn phái đệ tử tại núi rừng bên trong tao ngộ mai phục, tử thương thảm trọng, có môn phái trụ sở bị mạc danh công kích, giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhưng đến tận cùng là cái gì đã dẫn phát cuộc phân tranh này, trước mắt còn không có đầu mối. Hoàng Phổ Vân trong lòng rõ ràng, lần này dung chuyển tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể là một trận quét sạch toàn bộ thuật pháp giới lớn tẩy bài. Có lẽ là có dấu ở chỗ tối thế lực tại thôi động, lại có lẽ là giữa các môn phái tích lũy đã lâu mâu thuẫn rốt cục bộc phát. Hắn đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại. Lần này tẩy bài, tất nhiên sẽ để một chút nhỏ yếu môn phái biến mất, mà môn phái cường đại thì sẽ tiến một bước củng cố địa vị của mình. Những cái kia biến mất môn phái lưu lại tài nguyên, công pháp các loại cũng sẽ một lần nữa phân phối. Hoàng Phổ Vân ý thức được, mình môn phái nhất định phải tại trận gió lốc này trong đứng vững gót chân. Hắn quyết định triệu tập môn phái bên trong cao tầng, thương nghị cách đối phó. Chỉ có đoàn kết nhất trí, tăng lên môn phái thực lực, mới có thể tại trận này lớn tẩy bài trong sống sót, thậm chí thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, một trận càng lớn phong bạo tựa hồ ngay tại lặng yên ấp ủ. Hoàng Phổ Vân thần sắc lạnh lùng, trong tay nhanh chóng kết ấn, thi triển bí pháp. Một đạo u quang hiện lên, kia ẩn chứa đặc thù linh lực tin tức tựa như mũi tên rời cùng màu chóng đuổi theo. Hắn biết rõ Lạc Thần Cốc giờ phút này thế cục phức tạp, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, làm cốc chủ, dù không được nửa điểm sai lầm. Thủ tịch thuật pháp, ngươi mỗi ngày nhất định phải hướng ta kỹ càng bẩm báo Lạc Thần Cốc hết thảy động thái. Hoàng Phổ Vân thấp giọng thì thào, dường như tại cùng đi xa tin tức đối thoại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng kiên định, lo lắng là trong cốc đệ tử an nguy cùng trong cốc cơ mật, kiên định là thủ hộ Lạc Thần Cốc quyết tâm. Nếu có môn phái khác dám can đảm vây công Lạc Thần Cốc, ta chắc chắn lập tức trở về, để bọn hắn có đến mà không có về. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Hắn tại cốc bên ngoài có trọng yếu sự tình cần xử lý, không cách nào thời khắc thủ hộ trong cốc, chỉ có thể dựa vào bí pháp này truyền tin cùng thủ tịch thuật pháp giữ liên lạc. Bí pháp truyền tin đã phát, Hoàng Phổ Vân nhìn về phía Lạc Thần Cốc phương hướng, kia là hắn dễ, là hắn thủ hộ nhiều năm địa phương. Hắn mặc cầu nguyện trong cốc có thể bình an vô sự, cũng thời khắc chuẩn bị tại tiếp vào nguy hiểm tin tức trong ngay mắt, vượt qua thiên sơn và thủy, trở lại trong cốc, lấy lực lượng của mình bảo vệ Lạc Thần Cốc tôn nghiêm cùng an bình. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, bởi vì Lạc Thần Cốc là tính mạng hắn trong trọng yếu nhất tồn tại. Bóng đêm như mực, đậm đặc bao vây lấy toàn bộ sân cốc. Thủ tịch thuật pháp sư đứng ở trong mật thất, trước mặt phù văn lấp lóe, hắn vừa mới tiếp thu được liên quan tới Lạc Thần Cốc khẩn cấp tin tức. Sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lại vô cùng kiên định, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo thần bí quang mang từ đầu ngón tay nở rộ, cùng trong không khí linh lực xen lẫn. Đây cũng là bí pháp của hắn, có thể vượt qua không gian đem tin tức tinh chuẩn truyền về. Theo cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành, quang mang như là cỗ sao trổi bắn về phía phương xa, mang theo hắn truyền lại mấu chốt tin tức, bay về phía Hoàng Phổ Vân vị trí. Hoàng Phổ Vân chính lo lắng tại trong doanh trướng dạ bước, đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên, tin tức tại trước mắt hắn hiện hiện. Hắn trong nháy mắt dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lại cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Thủ tịch thuật pháp sư dựa theo Hoàng Phổ Vân chỉ thị, Lạc Thần Cốc đã co vào bên ngoài khu vực, phòng ngự đại trận cũng đã khởi động. Tưởng tượng thấy kia hùng vĩ trang cảnh, linh lực cực lớn bình chướng chậm rãi dâng lên, đem sơn cốc tầng tầng thủ hộ, ngoại vi cây cối hoa cỏ theo linh lực ba động run nhẹ nhẹ, giống như là như nói sắp đến đại chiến. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, trong lòng dấy lên hy vọng. Hắn biết, Lạc Thần Cốc làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị, mà hắn cũng nhất định phải dẫn đầu lực lượng của mình, cùng cái này kiên cố phòng tuyến cộng đồng chống cự sắp đến nguy cơ. Tại cái này hắc ám trong bóng đêm, một trận liên quan đến vận mệnh chiến đấu sắp kéo ra màn che. Hoàng Phổ Vân cau mày, trong phòng đi qua đi lại, trong đầu tất cả đều là Lăng Tiêu núi bố trí tình huống. Mặc dù hắn biết rõ Lăng Tiêu núi Phong Sơn khởi động phòng ngự đại trận, kia lóe ra thần bí quang mang đại trận như là kiên cố hàng rào, có thể chống cự không ít ngoại địch. Ngoại vi hỏa pháo phòng ngự mang sắp hàng chỉnh tề, đen nhánh họng pháo lộ ra làm cho người sợ hai khí tức, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Các đệ tử cũng từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Bút thú các hở tờ 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 s, vút vút vút. Vỡ làm xe aber. Còn nhưng hắn vẫn là không yên lòng, tưởng tượng thấy nếu là có cường đại địch nhân tập kích, phòng ngự đại trận phải chăng có thể chống đỡ, hỏa pháo có thể hay không tinh chuẩn mục tiêu đả kích, các đệ tử trong chiến đấu có thể bị nguy hiểm hay không. Quyết định phái Việt tộc lão tổ tự mình đi xem xét một phen, vừa đi ra cửa phòng, trong núi gió lạnh liền đập vào mặt, thổi đến hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn tăng tốc bước chân hướng phía Việt tộc lão tổ gian phòng đi đến, thương lượng với hắn về Kim Châu Lăng Tiêu núi, Việt tộc lão tổ biết tình huống khẩn cấp, hắn không có một tơ một hào bởi vì, lập tức độc thân. Đi vào phòng ngự trước đại trận, hắn cẩn thận quan sát đến đại trận vận chuyển tình huống, phù văn lấp loé, linh lực qua lại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lại đi đến hỏa pháo phòng ngự mang, các pháo thủ thuần thục kiểm tra hỏa pháo, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Hoàng Phổ Vân tiến lên hỏi thăm một chút tình huống, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Nhưng trong lòng kia một tia lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn biết, trận này không biết chiến đấu có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ đến, chỉ có thể cầu nguyện hết thảy đều có thể bình an vượt qua, Lăng Tiêu núi có thể tại trùng điệp trong nguy cấp bình yên vô sự. Việt tộc lão tổ thân mang một bộ cổ phác áo bào đen, quanh thân tản ra cường đại mà trầm ổn khí tức. Hắn cùng Lăng Tiêu núi lưu thủ trưởng lao sóng vai đứng tại phòng ngự trước đại trận, ánh mắt sắc bén như ứng, cẩn thận kiểm tra trận cước linh lực tình trạng. Chỉ gặp lao tổ duỗi ra khô cạn lại hữu lực bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên trận cơ phía trên, nhắm mắt cảm giác linh lực lưu động. Hắn khẽ nhíu mày, lại gia tăng mấy phần dò xét chi lực, xác định linh lực sung túc về sau, mới chậm rãi gật đầu. Lăng Tiêu núi lưu thủ trưởng lão thì bước nhanh đi hướng hỏa pháo đại trận, bước tiến của hắn mạnh mẽ, không thấy chút nào vẻ giàn mua. Đi vào hỏa pháo bên cạnh, hắn ngồi xổm người xuống, mở ra thuốc nổ dương, đưa tay nắm một cái thuốc nổ, đặt ở chóp mũi nhẹ người, lại dùng ngón tay nắn ướt, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, cho thấy thuốc nổ chuẩn bị tốt. Sau đó, hai người tới các đệ tử tụ tập địa phương. Việt tộc lao tổ đứng tại trên đài cao, thanh âm to nói ra, chư vị đệ tử, bây giờ thế cục nghiêm trọng, nhưng chúng ta có kiên cố phòng ngự đại trận cùng sung túc hỏa pháo thuốc nổ, nhất định có thể chống cự ngoại địch. Mọi người chớ có kinh hoàng, chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ đúng cương vị. Thanh âm của hắn giống như hồng trung, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Lăng Tiêu núi lưu thủ trưởng lão cũng tiếp lấy nói ra, mọi người không cần phải sợ, chúng ta thủ hộ Lăng Tiêu núi nhanh 2 năm, trải qua vô số lần gian nan hiểm trở, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận một phương này tỉnh thổ. Các đệ tử nghe hai vị tiền bối, nguyên bản khẩn trương thần sắc dần dần thư giãn, ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên đấu trí, cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Điên tổng dịch thần đứng tại Lạc Thần cốc trong, cau mày, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, bén nhạy phát giác được trong cốc bầu không khí dị dạng. Bốn chu tĩnh mật đến có chút quỷ dị, nguyên bản nên có côn trùng kêu vang chim gọi biến mất không còn tăm tích, sương mù tràn ngập cũng lộ ra mấy phần âm trầm. Hắn quay người đi hướng thủ tịch thuật pháp sư, bước chân mang theo vài phần đội vàng. Thủ tịch thuật pháp sư chính nhắm mắt trầm tư, điền tổng dịch thần chắp tay hỏi, pháp sư, trong cốc này bầu không khí như thế không đúng, đến tột cùng là duyên cớ nào? Thủ tịch thuật pháp sư chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy điền tổng dịch thần trên mặt lo lắng, lại nghĩ tới hắn còn tại dưỡng thương, trong lòng hơi động, cũng không nói thẳng bẩm báo. Điền đại nhân, ngươi thương thế chưa lành, không nên vì chuyện này lao thần, an tâm dưỡng thương là được. Thủ tịch thuật pháp sư ôn hòa nói. Điền tổng dịch thần lại không chịu bỏ qua, pháp sư, ta mặc dù dưỡng thương, nhưng chỗ chức trách trong cốc này sự tình ta không thể ngồi xem mặc kệ, mong rằng pháp sư cáo chi một hai. Thủ tịch thuật pháp sư do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, việc này hung hiểm dị thường, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể khó có thể chịu đựng, đợi ngươi thương thế tốt lên, tự sẽ để ngươi biết được. Điền tổng dịch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra, nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ, bí mật quan sát trong cốc động tĩnh. Ban đêm, hắn vụng trộm đứng dậy, trong cốc tìm đòi. Chương 1369, tộc trưởng trở về. Chương 1369, tộc trưởng trở về. Việt tộc lão tổ mắt sáng như đuốc nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, trịnh trọng nói ra, tông chủ, bây giờ thế cục nguy cấp, chúng ta phải đem Lăng Tiêu núi các đệ tử triệu hồi Lạc Thần cốc. Địch nhân vô cùng có khả năng đối chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, biết rõ này đề nghị tầm quan trọng. Thế là, dùng bí pháp đem mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới, Lăng Tiêu núi các đệ tử tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngay ngắn trật tự thu thập bọc hành lý, chuẩn bị tiến về Lạc Thần cốc. Cùng lúc đó, mấy vị am hiểu trận pháp trưởng lão bắt đầu công việc lưu bù lên, bọn hắn vây quanh Lăng Tiêu núi phòng ngự đại trận, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem hùng hồn linh lực rót vào trong đó. Quang mang thời gian lập lòe, phòng ngự đại trận linh lực không ngừng tăng cường, nguyên bản liền kiên cố trận pháp trở nên càng thêm không gì phá nổi. Các đệ tử bước lên tiến về Lạc Thần cốc đường xá, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Việt tộc lao tổ cùng Hoàng Phổ Vân đi tại đội ngũ phía trước, bọn hắn thỉnh thoảng quan sát lấy bốn phía, bảo đảm các đệ tử an toàn. Rốt cục, đám người thuận lợi đã tới Lạc Thần cốc. Trong cốc sớm đã làm xong tiếp nhận đám người chuẩn bị, mọi người cấp tốc dàn xếp lại, tại Lạc Thần cốc một lần nữa bố trí phòng tuyến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Mà kia tăng cường linh lực Lăng Tiêu núi phòng ngự đại trận, như là một đầu ngủ say cự thú, lặng lặng thủ hộ lấy mảnh này đã từng cứ điểm chờ đợi lấy địch nhân tự chui đầu vào lưới. Lăng Tiêu núi đại trận chặn lại trận này thuật pháp loạn chiến dư ba, nhưng ngoài núi cảnh tượng lại vô cùng thê thảm. Đại địa rạn nứt, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, ngày xưa phồn hoa thôn xóm hóa thành một vùng phế tích, dân chúng trôi dạt khắp nơi, tiếng khóc chấn thiên. Lăng Tiêu núi lưu thủ trưởng lão cao mày, nhìn qua ngoài núi thảm trạng, trong lòng bi phẫn không thôi. Hắn biết do tiếp tục như vậy nữa, Kim Châu đem sinh linh đổ thán. Thế là, hắn quyết định triệu tập Lăng Tiêu núi còn lại đệ tử, xuống núi trợ giúp bách tính, tâm hắn nghĩ có thể đến giúp nhiều ít là bao nhiêu. Một nhóm mười mấy người mới vừa ra khỏi sơn môn, liền gặp một bản thân bị trọng thương tiểu môn phái đệ tử. Từ hắn đức quán tự thuật bên trong biết được, có người ngụy trang thành các môn phái cao thủ, bốn phía khiêu khích sinh sự. Huyền Phong đạo trưởng ý thức được việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, sau nhất định có một cố cường đại thế lực tại thao túng. Bọn hắn dọc theo manh mối một đường truy tra, đi tới Kim Châu biên giới một chỗ thần bí sơn cốc. Trong cốc tràn ngập khí tức quỷ dị, thỉnh thoảng có âm trầm thuật pháp quang mang lấp lóe. Đột nhiên, một đám bóng đen từ bốn phương tám hướng ập tới, chính là những cái kia bị châm ngòi sau mất lý trí các phái đệ tử. Trưởng lão mang theo các đệ tử cấp tốc bày ra trận, cùng mọi người triển khai cuộc chiến. Trưởng lão mang theo đệ tử liều mạng chém giết, tương hỗ hiệp trợ. Năm hệ đệ tử theo kim một thủy hỏa thổ sắp xếp, lấy tương sinh tương khắc chi pháp cùng đối thủ chiến đấu. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào đột phá năm hệ đệ tử nghiêm mật trận hình. Kim sắc quang mang lấp lánh, kim hệ đệ tử lấy lăng lệ kiếm chiêu chém về phía địch nhân, kiếm khí sắc bén cắt vỡ không khí. Một hệ đệ tử theo sát phía sau, lấy dây leo trói buộc những cái kia tránh né kiếm khí địch nhân, vì kim hệ đệ tử sáng tạo càng nhiều cơ hội công kích. Thủy hệ đệ tử thì tại hậu phương bày ra một mảnh màn nước, đã có thể ngăn cản địch nhân công kích từ xa, lại có thể vì một hệ đệ tử cung cấp tầm bổ, để dây leo sinh trưởng đến càng thêm trắng kiện. Hỏa hệ đệ tử thừa dịp địch nhân bị dây leo trói buộc, phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, thường hực liệt hỏa trong nháy mắt thôn vệ mảng lớn địch nhân. Thổ hệ đệ tử ổn đâm chặt cước, xây lên từng đạo tường đất, bảo hộ lấy hệ khác đệ tử, đồng thời còn có thể sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt sau địch nhân vùi lấp. Đối phương thấy thế, cải biến chiến thuật, phái ra bộ đội tinh nhuệ ý đồ đột phá thổ hệ đệ tử phòng tuyến. Thổ hệ đệ tử bình tĩnh nhưng đối, không ngừng ra cố tường đất. Trưởng lão nhãn quan lục lộ, kịp thời chỉ huy hệ khác đệ tử trợ giúp. Kim hệ đệ tử nhảy ra tường đất, cùng địch nhân cận thân bắt đầu. Một hệ đệ tử dây leo vượt qua tường đất, cuốn chặt lấy địch nhân hai chân. Thủy hệ đệ tử ngưng tụ thủy tiễn, từ không trung bắn về phía địch nhân. Hỏa hệ đệ tử thì tại tường đất sau phóng thích hỏa diễm, hình thành một đạo tường lửa. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, địch nhân tiến công lần lượt bị đánh lui. Chiến đấu kéo dài, năm hệ đệ tử phối hợp càng thêm ăn ý, dần dần nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Nhân số của đối phương ưu thế cũng tại cái này tinh diệu tương sinh tương khắc chi pháp hạ bị chậm rãi làm hao mòn. Trong chiến đấu, bọn hắn dần dần phát hiện địch nhân sơ hở, nguyên lai những đệ tử này là bị một loại tà thuật khống chế. Trải qua một phen chật vật bỏ sức, trưởng lão phá trừ tà thuật, đám người khôi phục thanh tỉnh. Mà lúc này, chân chính phía sau màn hấp thụ lại lặng yên chạy đi. Trưởng lão thần sắc đội vàng, mang theo một đám đệ tử nhanh chóng vùi đầu vào cứu trợ trong dân chúng. Lúc này, thu thuật pháp môn phái đánh nhau liên lụy thôn trang đã là một mảnh hỗn độn, phòng ốc sụp đổ, hỏa diễm tứ ngược, dân chúng tiếng la khóc liên tiếp. Trưởng lão quyết định thật nhanh, chỉ huy các đệ tử phân công hợp tác. Hắn vận khởi cao thâm pháp thuật, vung tay lên, thường hực liệt hỏa trong nháy mắt dập tắt. Mấy cái trẻ tuổi đệ tử thì vội vàng đỡ dậy thụ thương bách tính, xem xét thương thế của bọn hắn, thi triển chữa trị chi thuật. Có đệ tử vận dụng thổ hệ pháp thuật, nhanh chóng chữa trị sụp đổ phòng ốc, từng khối gạch đá tự động quy vị. Một vị tóc trắng xóa lao nhân lôi kéo trưởng lão ống tay áo, tràn đầy cảm kích nói: đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, trường tranh đấu này nhưng làm chúng ta hại khổ. Trưởng lão an ủi: lão nhân gia chớ sợ, chúng ta chắc chắn giúp mọi người khôi phục gia viên. Thời gian cấp bách, trưởng lão thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu núi phương hướng. Hắn biết môn phái bên trong công việc bề bộn, mình không thể bên ngoài chỉ hoãn quá lâu. Các đệ tử cũng đều minh bạch trưởng lão lo lắng, từng cái dồn hết sức lực, tăng tốc động tác trên tay. Tại mọi người cố gắng dưới, thôn trang tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, dân chúng trên mặt cũng có tiêu dung. Nhìn thấy hết thể đi vào quỹ đạo, trưởng lão triệu tập đệ tử, mọi người nhanh cả hành trang, chúng ta lập tức trở về Lăng Tiêu núi. Các đệ tử cấp tốc tập hợp, cùng dân chúng phất tay từ biệt, tại ánh nắng chiều bên trong, bước nhanh hướng phía Lăng Tiêu núi chạy đi. Bọn hắn trở lại Lăng Tiêu sơn nơi chân núi, ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp kia nguyên bản vững như thành đồng phòng ngự đại trận đã có vài chỗ bừa bộn. Từng đạo vết rách như giữ tận vết sẹo, tại trận văn bên trên tùy ý lan tràn, linh lực quang mang ảm đạm, dường như tại thống khổ than nhẹ. Trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Hắn quyết định thật nhanh, nghiêm nghị quát, "Nhanh, các đệ tử, lập tức tu bổ đại trận." Thanh âm như hồng trung tại chân núi quen quần. Chúng đệ tử không dám có chút lười biếng, cấp tốc hành động. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, riêng phần mình thi triển pháp thuật, trong tay quang mang lấp lóe, ý đồ đem tổn hại chỗ một lần nữa lấp đầy. Có đệ tử trên trán mồ hôi lan xuống, lại không để ý tới lau, hết sức chăm chú vùi đầu vào tu bổ trong công việc. Cùng lúc đó, trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, liên tục không ngừng linh lực rót vào đại trận bên trong, lấy tăng cường phòng ngự. Hắn biết rõ, nếu không mau chóng khôi phục đại trận uy lực, đợt tiếp theo đánh lén tất nhiên sẽ để Lăng Tiêu núi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Theo thời gian trôi qua, đại trận chữa trị công việc dần dần có tiến triển, những cái kia vết rách tại linh lực tầm bổ hạ chậm rãi khép lại, quang mang cũng dần dần sáng lên. Nhưng mà, đám người không dám có chút buông lỏng, vẫn như cũ căng thẳng thần kinh, thời khắc cảnh giác đợt tiếp theo địch nhân đến. bọn hắn minh bạch, Lang Tiêu núi lúc nào cũng có thể bị lần nữa tập kích, nhưng là mình những người này phụ mệnh lưu thủ, liền muốn gánh vác trách nhiệm này, lại nói tông chủ không có khả năng từ bỏ hắn những người này. So sánh Lang Tiêu núi, Lạc Thần Cốc liền an toàn được nhiều, bởi vì toàn bộ Vân Châu đều tại Hoàng Phổ Vân phạm vi thế lực bên trong, lưu thủ tướng quân Chiết Cốt Lạc Thiện đã sớm nhận được tin tức, Vân Châu các nơi cửa ải đều đã bày ra nghiêm mật phòng tuyến. Bước vào Lạc Thần Cốc, trong cốc cảnh sắc thanh lưu, róc rách dòng suối tại trong cốc cuốn lượn, hai bên kỳ hoa dị thảo tản ra nhàn nhạt hương thơm. Gió nhẹ lướt qua, trong cốc cây cối vang xào xạc, phản phất tại nhẹ giọng nói tuế nguyệt cố sự. Lạc Thần Cốc cùng ngày xưa không có bao nhiêu khác nhau, bên ngoài chỉ là khởi động phòng ngự đại trận, kia từng đạo long lánh thần bí quang mang phù văn tại đại trận biên giới lưu chuyển, giống như tại y mắng nói thủ hộ chi ý trong cốc nội môn ngoại môn đệ tử đều theo chiếu ngày xưa đồng dạng tu luyện, chỉ là làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Các nội môn đệ tử tại ưu tinh tu luyện trong động phủ, xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân linh khí quanh quẩn. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, chuyên chú vận chuyển công pháp, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy chúng quanh linh lực ba động. Có tại cảm ngộ kiếm quyết, trong tay tuy không kiếm, lại hình như có kiếm khí tại đầu ngón tay du tẩu, có tại rèn luyện nội thân, ướt đẫm mồ hôi quần áo, lại như cũ cắn răng kiên trì. Các ngoại môn đệ tử thì tại trong cốc trong luyện võ trường, đơ đao kiếm côn đồng, tiếng la giết liên tiếp. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, động tác mặc dù không bằng nội môn đệ tử như vậy thành thạo, nhưng trong mắt kiên nghị cùng kiên quyết không chút nào không giảm. Ánh nắng vẩy vào trên người của bọn hắn, chiếu ra từng đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong cốc các trưởng lão cũng tại riêng phần mình chỗ ở mật thiết chú ý trong cốc cốc bên ngoài tình huống. Bọn hắn thỉnh thoảng thi triển pháp thuật, xem xét phòng ngự đại trận trạng thái, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trong cốc bầu không khí nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm, mỗi người đều ở trong lòng yên lặng cảnh giác chờ đợi lấy khả năng đến nguy hiểm. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cái này nhìn như bình thường sân cốc liền sẽ trong nháy mắt hóa thành chiến đấu tiền tuyến. Chiết Cốt Lạp Thiện đứng ở Vân Châu phủ tướng quân trong đình viện, nhìn trời bên cạnh kia xóa tà dương, cau mày. Mặc dù thân là Vân Châu trấn thủ tướng quân, mỗi ngày bệ bộn nhiều việc quân chính sự việc cần giải quyết, nhưng lòng dạ chỗ sâu, từ đầu đến cuối có một chỗ mềm mại nơi hẻo lánh lưu cho mây mù lúa. Kia là hắn từng sinh hoạt từng chốn cũ, cũng là hắn Chiết Cốt tộc dễ, có hắn khó mà dứt bỏ ký ức cùng tình cảm. Gần đây thuật pháp giới dung chuyển như mãnh liệt mạch nước ngầm, lan tràn khắp nơi, chỗ đến, hỗn loạn tương mừng. Mây mù lúa vốn là không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên, tựa như trong trần thế một viên di thế độc lập Minh Châu, nhưng hôm nay cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Chiết Cốt Lạp Thiện biết rõ, mây mù lúa tuy có đặc biệt thuật pháp phòng ngự, nhưng ở cái này dung chuyển trước mặt, cũng không phải không thể phá vỡ. Trong lòng của hắn sầu lo như nha, mỗi đến trời tối người yên lúc, trong đầu liền sẽ hiện ra mây mù lúa sơn thủy, trong cốc mặt của mọi người cho. Hắn lo lắng trong cốc các trưởng bối có mạnh khỏe hay không, những đệ tử trẻ tuổi kia có thể hay không ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Rốt cục, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lo lắng, gọi tới Tâm Phúc, an bài tốt Vân Châu phòng ngự về sau, dứt khoát quyết định cải trang tiến về mây mù lúa. Hắn ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, trên đường đi, hắn đầy trong đầu đều là mây mù lúa an uy. Đường xa xa trông thấy mây mù lúa hình dáng lúc, hắn tâm bỗng nhiên liễu chặt, không biết chờ đợi hắn sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Chiết Cốt Lạp Thiện thân hình mạnh mẽ, như con báo nhẹ nhàng linh hoạt từ mật đạo tiến vào mây mù lúa. Kia mật đạo cửa vào vốn là ẩn ấp, người bình thường khó mà phát giác, hắn lại rất quen vòng qua trùng điệp cơ quan, thuận lợi hiện thân trong gốc. Hắn trở về, giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích tầng tầng gợn sóng. Mây mù lúa tộc nhân đầu tiên là sức sở, chợt nhận ra vị này rời nhà đã lâu tử đệ, cảm giác hưng phấn như là liệu nguyên chi hỏa cấp tốc lan tràn ra. Mọi người nhao nhao vây quanh, một năm miệng mười hỏi hắn tại Vân Châu kiến thức. Chiết Cốt Lạp Thiện lao thúc run run rẩy rẩy đi tiến lên, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy tiêu dung, cầm thật chặt Chiết Cốt Lạp Thiện tay, nói ra: "Hai tử, có thể tính đem ngươi trông mong trở về. Nghe nói ngươi tại Vân Châu làm trấn thủ tướng quân, vì chúng ta trong cốc làm vẻ băng á." Chiết Cốt Lạp Thiện nhìn xem quen thuộc lại thân thiết khuôn mặt, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn lớn tiếng nói ra: "Các vị hương thân, ta Chiết Cốt Lạp Thiện bên ngoài không cho ta mây mù lúa mất mặt. Vân Châu chiến sự hung hiểm, nhưng ta mang theo các huynh đệ lần lượt đánh lui quân địch, giữ được một phương an bình." Trong đám người có người hô: "Tướng quân Vi Vũ, có ngươi tại, ta mây mù lúa tử tôn từng cái đều là tốt." Đám người cũng đi theo hoan hô lên. Chiết Cốt Lạp Thiện tiếp tục nói ra: "Lần này trở về, ta không thể trong cốc dừng lại lâu, nhưng ta sẽ đem bên ngoài học được binh pháp chiến kỹ truyền thụ cho thế hệ trẻ tuổi, để chúng ta trong cốc nam nhi càng có bản lĩnh, về sau vô luận gặp được khó khăn gì, đều có thể thẳng tắp cái eo." Trong lúc nhất thời, trong cốc hoan thanh tiếu ngự không ngừng, phản phất ngay cả trong không khí đều tràn ngập vui sướng hương vị. Chiết Cốt Lạp Thiện vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy đảo qua trước mặt tộc nhân. Thanh âm của hắn trầm thấp lại hữu lực, mỗi chữ mỗi câu đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Các tộc nhân, vừa mới vui sướng đã qua, chúng ta nhất định phải trở về hiện thực. Đầu này mật đạo là chúng ta mây mù lúa mệnh mạch, càng là thủ hộ chúng ta an bình bình chướng. Bây giờ thế giới bên ngoài dung chuyển bất an, thế lực khắp nơi phân tranh không ngừng, lòng người khó lường." Các tộc nhân lặng lặng lắng nghe, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Có khẽ gật đầu, có nắm chặt nắm đấm, bọn hắn biết rõ thủ hộ mật đạo tầm quan trọng. Chiết Cốt Lạp Thiện tiếp tục nói ra: "Không thể để cho bất kỳ một cái nào lòng mang ý đồ xấu người bước vào gia viên của chúng ta. Mọi người muốn thay phiên phòng thủ, đề cao cảnh giác, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này mây mù lúa, thưởng thụ lấy thiên nhiên quà tặng, đây là chúng ta dễ. Nếu như mật đạo bị phá, địch nhân tiến quân thần tốc, chúng ta cuộc sống yên lặng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát." Hắn nhấn mạnh, trong mắt tràn đầy sầu lo. Một vị tộc nhân trẻ tuổi đứng ra, lớn tiếng nói ra: "Tộc trưởng yên tâm, ta chắc chắn thủ vững cương vị, không cho một ngoại nhân tiến đến." Tộc nhân khác cũng nhao nhao hưởng ứng, lời thề âm vang. Chiết Cốt Lạp Thiện thỏa mãn gật gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh một vị lão giả bà bay, có mọi người thủ hộ, mây mù lúa nhất định có thể bình yên vô sự. Tiếp xuống, liền theo kế hoạch làm việc đi. Sau đó, các tộc nhân cấp tốc hành động, tiến về mật đạo từng cái cửa ải, bắt đầu bọn hắn thủ hộ gia viên sứ mệnh. Tại mây mù lượn lờ trong cốc, một trận im ắng thủ hộ chi chiến lặng yên kéo ra màn che. Chương 1370, tái hiện nện lớn chương 1370, tái hiện nện lớn Chiết Cốt Lạp Thiện đứng tại mây mù lúa cốc cầu, ánh mắt tại quen thuộc sân thủy, chất phát tộc nhân trên thân từng cái đảo qua. Trong ánh mắt của hắn đầy vẻ không muốn, kia là đối mảnh này tầm bổ thổ địa của hắn cùng sớm chiều làm bạn thân nhân quyến luyến. Các tộc nhân vây bên người hắn, mồm năm miệng mười nói giữ lại ngữ, có lao nhân lôi kéo tay của hắn, nói liên miên lại nhải căn dặn hắn bên ngoài phải bảo trọng thân thể, đám trẻ con thì ôm chặt lấy chân của hắn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, không muốn hắn rời đi. Chiết Cốt Lạp Thiện cố nén trong lòng chua xót, từng cái đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Ta là Vân Châu trấn thủ tướng quân, nơi đó có ngàn vạn bách tính chờ lấy ta đi thủ hộ, ta không thể ở chỗ này ở lâu. Hắn lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Sau đó, hắn trở mình lên ngựa, quay đầu lại nhìn một chút mây mù lúa, mảnh này gánh chịu hắn tuổi thơ ký ức địa phương. Các tộc nhân đưa mắt nhìn hắn, nhao nhao vây tay từ biệt. Chiết Cốt Lạp Thiện dục ngựa tiến lên, mỗi một bước đều giống như đạp ở trong lòng của hắn. Nhưng hắn biết, hắn gánh vác càng quan trọng hơn sứ mệnh. Móng ngựa giơ lên bụi đất, hắn dần dần đi xa, mây mù cốc giá tại trong tầm mắt của hắn chậm rãi mơ hồ. Hắn nắm chặt dây cương, hướng về Vân Châu phương hướng mau chóng đuổi theo, trong lòng âm thầm thể chờ giữ được một phương an bình, hắn chắc chắn lại về cái này mây mù lúa, cùng tộc nhân lại tự ôn nhu. Có một ngày, Cầu Nhi đột nhiên từ Hoàng Phổ Vân trong thân thể ra. Nói cho chính Hoàng Phổ Vân cảm thấy Châu phụ phụ cận có rất nhiều sốc xếp linh lực ba động. Hoàng Phổ Vân nghe nói Cầu Nhi lời nói, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn biết do Cầu Nhi cảm giác linh lực năng lực khác hẳn với thường nhân, cái này linh lực loạn động tuyệt không phải bình thường sự tình. Cầu Nhi, ngươi nhưng từng phát giác cái này linh lực dị động đầu nguồn cùng phương hướng? Hoàng Phổ Vân vội vàng hỏi. Cầu Nhi nhướng mày lên, cẩn thận nhớ lại một phen, nói, linh lực dị động lộn xộn, nhất thời khó mà phán đoán đầu nguồn. Nhưng cảm giác liền ở Châu phủ không biết sự, mà lại kia cố linh lực mang theo một cô âm tà chi khí. Hoàng Phổ Vân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn biết âm tà linh lực thường thường mang ý nghĩa có tà ma quay phá. Lập tức, hắn quyết định lập tức đi dò xét một phen. Hoàng Phổ Vân thu thập xong bọc hành lý, mang lên phòng thân pháp khí, chuẩn bị đi ra ngoài. Cầu Nhi lo âu nhìn xem hắn, nói ra, Hoàng Phổ Vân, ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận. Kia âm tà linh lực khí thế hung hùng, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân vô vô Cầu Nhi, kiên định nói, Châu phủ bách tính đông đảo, như thật có tà ma nguy hại bọn hắn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ngươi liền lưu tại ta chỗ ở chờ ta trở về. Dứt lời, Hoàng Phổ Vân liền bước nhanh hướng phía Châu phủ đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn thời khắc cảm giác chung quanh linh lực ba động, theo không ngừng xâm nhập, kia cố âm tà linh lực càng thêm nồng đậm. Hoàng Phổ Vân thần sắc vội vàng tìm tới Việt tộc lão tổ, quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, lão tổ, phát hiện thành nội có lộn xộn linh lực ba động, sợ có tà ma quay phá. Việt tộc lão tổ cho mày, quyết định thật nhanh, vung tay lên, lập tức mang các đệ tử tại Châu phủ thành nội cùng ngoài thành cẩn thận tìm kiếm, thiết không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Nói xong, liền dẫn một đám đệ tử hóa thành từng đạo quang ảnh đi tứ tán. Cùng lúc đó, Việt tộc lão tổ an bài thủ hạ để dân chúng tập trung đến khu vực an toàn. Dân chúng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy mọi người khẩn trương như vậy, cũng đều không dám chống lại, mang nhà mang người hướng lấy địa điểm chỉ định hội tụ. Châu phủ thành nội, các đệ tử mắt sáng như nước, tại phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua, không buông tha mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh, ngoài thành, cây cối bụi cỏ đều bị bọn hắn cẩn thận lật sạch. Sát trời dần tối, tìm kiếm còn đang tiếp tục. Đột nhiên, một đệ tử hô to, "Lão tổ, bên này có gì đâu?" Việt tộc lão tổ phi thân mà tới, chỉ gặp một mảnh hoang vu chi địa, linh lực hỗn loạn, ẩn ẩn có âm trầm chi khí phát ra. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết liên động, một đạo quang mang bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Một cái bóng đen từ dưới đất thoát ra, chính là quái phá tà vật. Việt tộc lao tổ ánh mắt run lên liệt, gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy cái to lớn nện. Những này tà vật quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, chân nện bên trên lóe ra u lục quang mang, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Mọi người cẩn thận, những con nện này linh lực bất phàm. Việt tộc lao tổ hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, một đạo lăng lệ linh lực chùm sáng như mũi tên bắn về phía trong đó một con nện. Các đệ tử cũng nhao nhao đuổi theo, các loại linh lực đan vào một chỗ, hướng về tà vật nhóm chốt xuống mà đi. Nện lớn nhóm nhận công kích, trong nháy mắt bạo khởi, phần bụng nhanh chóng run run, phun ra từng đạo tráng kiện tơ nhện. Tơ nhện bên trong sen lẫn thâm hậu linh lực, như là lưỡi dao, vạch phá không khí, hướng về đám người phòng tới. Việt tộc lao tổ thân hình lóe lên, linh hoạt tránh đi tơ nhện, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh lực cực lớn hộ thuẫn xuất hiện tại mọi người trước người, chặn bộ phận công kích. Nhưng mà, vẫn có một chút tơ nhện đột phá hộ thuẫn, cuốn ở mấy vị đệ tử trên thân. Tơ nhện dính dính dị thường, càng dễ rủa liền cuốn lấy càng chặt, còn không ngừng ăn mòn các đệ tử linh lực. Nhanh, dùng linh lực đánh gãy tơ nhện. Việt tộc lao tổ lo lắng hô. Các đệ tử cắn chặt răng, vận chuyển thể nội linh lực, ra sức tránh thoát tơ nện trói buộc. Nện lớn nhóm thấy thế, lần nữa phát động công kích, lần này thế công của bọn nó càng thêm mãnh liệt. Việt tộc lao tổ biết rõ không thể còn như vậy bị động bị đánh, hắn quyết định chủ động xuất kích. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới một con nện lớn. Đang đến gần nện trong nháy mắt, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo cường đại linh lực chạm kích chém về phía nện đầu. Nện bị một kích này đánh trúng, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Nhìn thấy lao tổ thành công đánh giết một con nện, các đệ tử sĩ khí đại trấn, nhao nhao khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, còn lại nện lớn dần dần ngăn cản không nổi, cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt. Việt tộc lao tổ thần sắc đội vàng đem lập tức tình huống 1 năm 1 mười báo cáo Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt vô ý thức tại bốn phía liếc nhìn. Liên ở không xa xa nơi hẻo lánh bên trong, thế mà cũng phát hiện một con to lớn nện chính chậm rãi nhúc nhích, kia lông xù chân dài mỗi một lần chạm đất đều để lòng người phát lạnh ý hắn nhưng là cùng những con nện này giao thủ qua. Hoàng Phổ Vân cau mày, thầm nghĩ trong lòng, con nện này quả nhiên là phí triều quân đội thường mang theo tà vật. Phí triều quân đội xưa nay tà môn, thường lợi dụng những này tà vật đến đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Mà bây giờ con nện này xuất hiện ở chỗ này, sau nhất định có âm mưu. Bọn hắn lại vẫn tại Khánh Châu có bí cảnh. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác. Khánh Châu làm chiến lược yếu địa, như phí triều ở đây sắp đặt bí cảnh, kia đối phe mình tới nói không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp. Hắn biết rõ, cái này bí cảnh có lẽ cất giấu phí triều trọng yếu cơ mật, hoặc là có thể thay đổi chiến cuộc lực lượng. Việt tộc lão tổ, ngươi nhanh đi triệu tập đáng tin nhân thủ, mật thiết giám thị con nhện này động tĩnh. Đồng thời, phái người đi Khánh Châu dò xét kia bí cảnh tình huống. Thiết không thể đánh cỏ động rắn. Hoàng Phổ Vân cấp tốc ra lệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm túc, biết rõ việc này không thể coi thường. Hắn cấp tốc triệu tập mấy vị ngày bình thường biểu hiện chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ đệ tử tinh anh, ngắn gọn nói rõ tình huống về sau, một đoàn người lập tức lên đường, hướng phía kia đã từng người áo đen chiếm cứ bí cảnh địa điểm cũng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí khẩn trương đến tựa như kéo căng dây cung. Hoàng Phổ Vân đi tại phía trước nhất, bước chân trầm ổn mà vội vàng, trong đầu không ngừng suy tư khả năng xuất hiện tình trạng. Mấy vị đệ tử tinh anh theo sát phía sau, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng kiên định. Rốt cục, bọn hắn đã tới kia phiến bí cảnh địa điểm cũ. Nơi này vẫn như cũ tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm, bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, đổ nát thê lương trong gió lung lay sắp đổ. Hoàng Phổ Vân đưa tay ra hiệu mọi người cẩn thận, đám người phân tán ra đến, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm mỗi một nơi hẻo lánh. Đột nhiên, một đệ tử phát ra một tiếng thấp giọng hô, Hoàng Phổ Vân lập tức chạy tới. Chỉ gặp một chỗ ẩn nấp hang động trước, có một ít tươi mới giấu chân cùng đánh nhau từng vết tích. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, xem ra người áo đen quả thật cho tàn lại cháy. Hắn quyết định thật nhanh, dẫn đầu các đệ tử tiến vào hang động. Trong huyệt động âm u và bức, tràn ngập mùi gai muối. Bọn hắn dọc theo lối đi hẹp tiến lên, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Hoàng Phổ Vân ánh mắt tại cửa hang phụ cận vừa đi vừa về liếc nhìn, trên người hắn tản ra trầm ổn khí tức, dường như có thể đem xung quanh bất an đều đè xuống. Mấy người đệ tử theo sát phía sau, từng cái thần sắc cảnh giác, trong tay nắm chặt pháp khí, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Linh lực còn sót lại như có như không, giống sợi tơ treo chọc lấy bọn hắn tiếng lòng. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu phóng ra bước chân, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận, mỗi một chỗ khả nghi nơi hẻo lánh hắn đều cúi người xem xét. Các đệ tử phân tán ra đến, tại sơn động xung quanh hiện lên hình quạt tìm kiếm. Trong đó một tên đệ tử đột nhiên thở nhẹ một tiếng, "Sư phụ, nơi này giống như có linh lực ba động." Hoàng Phổ Vân bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận cảm thụ kia cô ba động. Hắn buông tay, nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, linh lực thuận đầu ngón tay lan tràn ra. "Đây chính là trận cước manh mối." Hắn trầm giọng nói. Đám người vây quanh chỗ kia ba động điểm, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trận cước vị trí cụ thể. Có đệ tử dùng linh lực dò xét dưới mặt đất, có thì quan sát xung quanh tảng đá bày ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trán của bọn hắn đều toát ra mồ hôi mịn, nhưng không ai có chút lười biếng. Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một khối đá đường vân hơi khác thường. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái ẩn nấp cơ quan. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung, đều biết cái này có lẽ chính là mở ra bí cảnh phòng ngự đại trận mấu chốt. Hoàng Phổ Vân cau mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Phòng ngự đại trận trận cước vững chắc, ý vị này chỗ này bí cảnh tuyệt không phải chỗ không người, sau tất nhiên còn có người trong bóng tối điều khiển. Trước đó hắn quá mức phớt lờ, nghĩ lầm những hắc y nhân kia sớm đã từ Khánh Châu mai danh nhận tích, bây giờ xem ra hắn thật sự là coi thường đối thủ. Hắn chậm rãi dạo bước, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, ý đồ từ trong dấu vết tìm kiếm đến nhiều đầu mối hơn. Mỗi một bước đều đạp đến phá lệ nặng nề, phản phất giống tại hắn kia dần dần nắm chặt trong trái tim. Không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại, đè nén để cho người ta không thở nổi. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu tiếng vang từ mật ngoại cảnh vây truyền đến, Hoàng Phổ Vân trong nháy mắt cảnh giác, bắp thịt toàn thân căng cứng, dưới hai tay ý thức nắm chặt bội kiếm bên hông. Hắn nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi động tĩnh. Chỉ gặp mấy cái bóng đen từ chỗ tối chậm rãi hiện hiện, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hung ác khí tức. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, hắn biết chân chính khiêu chiến tới. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, triển khai tư thế, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Phổ Vân quát lớn, thanh âm tại yên tĩnh bí cảnh bên trong quanh quẩn. Nhưng mà người áo đen cũng không đáp lại, chỉ là từng bước một hướng hắn tới gần, một trận ác chiến hết sức căng thẳng. Mấy người đệ tử chăm chú cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân, mắt sáng như lúc quét mắt bốn phía, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại trầm ổn, mỗi một bước đều mang độ cao cảnh giác. Hoàng Phổ Vân đi tại phía trước nhất, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong lộ ra tuế nguyệt lắng động sau lạnh lùng cùng kiên nghị. Mười mấy năm trước lần kia cùng người áo đen giao phòng, đến nay còn tại trong lòng của hắn lưu lại khắc sâu ấn ký, những cái kia xảo trá thủ đoạn, âm hiểm cơ quan, hắn một khắc cũng không dám quên. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập bí cảnh, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm kỳ dị. Âm u ẩm ướt trên vách đá, lóe ra u lục sắc quang mang, phản phất ẩn giấu đi vô số ánh mắt đang dòm nó. Đột nhiên, Phía trước truyền đến một trận rất nhỏ ken két âm thanh, Hoàng Phổ Vân đưa tay ra hiệu các đệ tử dừng lại, hắn ngưng thần lắng nghe, nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm phán đoán khả năng này là cơ quan khởi động tín hiệu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần, cẩn thận quan sát đến mặt đất cùng chung quanh vách đá, ý đồ tìm ra cơ quan phát động điểm. Đúng lúc này, một đạo mũi tên từ vách đá bên trong bắn ra, Hoàng Phổ Vân tay mắt lênh lẹ, nghiêng người lóe lên, đồng thời huy kiếm đem mũi tên đánh rơi. Các đệ tử thấy thế, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Phổ Vân biết rõ, đây chỉ là người áo đen bày tiểu khảo nghiệm, nguy hiểm hơn còn tại đằng sau. Hắn dẫn theo các đệ tử tiếp tục đi tới, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Tại một chỗ lối đi hẹp trước, Hoàng Phổ Vân dừng bước, hắn phát giác được nơi này tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, trong lòng thầm kêu không tốt. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đám người áo đen từ hai bên lối đi tuôn ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận rút lời. Hoàng Phổ Vân đã khu động linh lực, hướng giết tới người áo đen đánh tới. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, quanh thân linh lực lưu chuyển, một đạo hào quang sáng tỏ từ lòng bàn tay bắn ra, như mũi tên nhọn hướng phía người áo đen bắn nhanh mà đi. Người áo đen linh hoạt né tránh, thân ảnh như quỷ mị phiêu hốt. Các đệ tử thì nhanh chóng tổ trận, đem hắn tông chủ vây quanh ở vị trí trung tâm. Trong tay bọn họ phát khí, hàn quang lấp lóe, bày ra phòng ngự tư thái. Kiếm trận một thành, liền có một cỗ khí thế bén nhọn lan ra. Người áo đen thấy thế, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây công đi lên. Bọn hắn phối hợp ăn ý, hoặc công đệ tử, hoặc nhiễu Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân bình tĩnh nhưng đối, không ngừng thi triển linh lực công kích. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một trận của phòng, để người áo đen khó mà cẩn thân. Các đệ tử ở trong trận hiệp đồng tác chiến, chiêu thức liên miên bất tuyệt. Nhưng mà người áo đen số lượng đông đảo, lại từng cái thân thủ bất phàm, các đệ tử dần dần có chút phí sức. Một người áo đen chờ đúng thời cơ, đột phá phòng tuyến, hướng phía Hoàng Phổ Vân đánh tới. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, nghiêng người lóe lên, đồng thời vung ra một trường, đem người áo đen kia đánh bay ra ngoài. Liên ở chiến đấu rằng co thời điểm, Hoàng Phổ Vân đột nhiên phát giác được bọn này người áo đen hành động tuy có tự, nhưng tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó chí mạng sát chiêu. Hắn biết do không thể còn như vậy rằng có nữa, thế là vận chuyển toàn thân linh lực, chuẩn bị thi triển đại chiêu. Hắn hét lớn một tiếng, linh lực như mãnh liệt như thủy triều bộc phát, hình thành một đạo linh lực cực lớn bình chướng, đem người áo đen nhao nhao đẩy lui. Nhân cơ hội này, Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử điều chỉnh trận hình, chuẩn bị khởi xướng phản kích, chiến đấu tiến vào kịch liệt hơn giai đoạn. Chương 1371, bị chỉ trích chương 1371, bị chỉ trích Hoàng Phổ Vân không nghĩ tới, năm đó bị hắn hủy bí cảnh vẫn còn, lại cái này bí cảnh lại vẫn chưa vứt bỏ. Bên cạnh các đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chiêu thức cũng có chút bối rối. Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, ổn định tâm thần, chớ có loạn trận cước. Người áo đen như quỷ mị từ bốn phương tám hướng vào tới, mỗi một lần công kích đều mang lệnh thấu xương sát ý. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử lưng tựa lưng, gơ vũ khí trong tay, ra sức ngăn cản. Nhưng mà người áo đen thế công càng ngày càng mãnh, bọn hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tông chủ, đại trận này tựa hồ đang không ngừng nắm chặt, chúng ta sợ là khó mà phá vây. Đệ tử thở hổn hển nói. Hoàng Phổ Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại trận quang mang lấp lóe, chính chậm rãi thu nhỏ phạm vi. Hắn cắn răng, nói ra, liều mạng, hướng trận nhãn phương hướng sông, có lẽ có thể tìm tới phá trận chi pháp. Hai người điều chỉnh phương hướng, hướng về trận nhãn đánh tới. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ trùng điệp ngăn cản, trên thân cũng thêm không ít vết thương. Rốt cục, bọn hắn tiếp cận trận nhãn. Hoàng Phổ Vân ngưng thần quan sát, phát hiện trận nhãn chỗ có một cái phù văn thần bí đang lóe lên. Hắn vừa định tiến lên tìm tòi nghiên cứu, một đám người áo đen đột nhiên từ hai bên giết ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử bị vây quanh ở giữa, linh lực dần dần hao hết. Liên tại bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Hoàng Phổ Vân đột nhiên nhớ tới năm đó ở bí cảnh trông được đến một cái cổ lao khẩu quyết. Hắn mặc niệm khẩu quyết, vũ khí trong tay đột nhiên phát ra một trận quang mang chỗ đến, người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Thừa cơ hội này, Hoàng Phổ Vân cùng đệ tử xông phá vòng đây, hướng về bí cảnh cửa ra vào chạy đi. Sau lưng, người áo đen đang không ngừng đuổi theo, nhưng bọn hắn đã không có trước đó khí thế. Rốt cục, bọn hắn trốn ra bí cảnh, nhìn qua sau lưng kia thần bí đại môn, Hoàng Phổ Vân thở dài nhẹ nhõm. Hoàng Phổ Vân lòng vẫn còn sợ hãi mang theo giải rác mấy người đệ tử từ bí cảnh biên giới bỏ ra, bước chân lảo đảo, thần sắc bối rối. Hắn bước ngực, miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi tại bí cảnh bên trong tao ngộ trong đầu quanh quẩn. Kia bí cảnh bên trong, bóng đen lay động, Hoàng Phổ Vân là biết đến, nhưng hắc ý nhân kia hành động bí, chiêu thức tàn nhẫn. Hoàng Phổ Vân lần này vốn chỉ muốn mang lấy chút ít đệ tử đến tìm kiếm hư thực, không nghĩ tới mới vừa vào bí cảnh liền bị người áo đen phát giác. Song phương giao thủ ngắn ngủi, Hoàng Phổ Vân tiện ý biết đến phe mình thực lực cách xa, nếu không kịp thời rút lui, chắc chắn mệnh tang tại đây. Hắn quyết định thật nhanh, chỉ huy các đệ tử vừa đánh vừa lui. Người áo đen theo đuổi không bỏ, lang lệ công kích như mưa rơi đánh tới. Hoàng Phổ Vân một bên cơ trường kiếm trong tay ngăn cản, một bên cao giọng la lên các đệ tử đuổi theo. Bọn hắn tại bí cảnh trong thông đạo tả xung hữu đột, tránh né lấy người áo đen vòng đây. Rốt cục, tại một phen mạo hiểm đảo vong về sau, bọn hắn trốn ra bí cảnh. Hoàng Phổ Vân quay đầu nhìn về phía kia tĩnh mịch bí cảnh cửa vào, vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn biết rõ, lần này mặc dù may mắn đào thoát, nhưng này bí cảnh bên trong người áo đen nhất định có đại âm mưu. Người áo đen thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt phá trận mà vào người thần bí. Cái này cũ bí cảnh vốn là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa chỗ ẩn thân, phòng ngự đại trận hao phí vô số tâm huyết bố trí, không nghĩ tới càng như thế không chịu nổi một kích. Người áo đen thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thủ hạ như quỷ mị cấp tốc hành động. Bọn hắn cơ trong tay lưới dao, điên cuồng chém vào lấy bí cảnh bên trong những cái kia phù văn thần bí cùng kết giới. Hào quang sáng chói tại đao quang kiếm ảnh bên trong lấp lóe, vỡ vụn, phát ra lốt bốt tiếng vang, phảng phất là bí cảnh tại thống khổ kêu rên. Thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng, quét mắt bốn phía, trong lòng rõ ràng nơi đây đã không an toàn nữa. Hắn vung tay lên, trầm thấp quát, nhanh rút lui. Thủ hạ lập tức đình chỉ động tác, cấp tốc tập kết sau lưng hắn. Bọn hắn như một trận màu đen gió lốc, hướng phía bí cảnh cửa ra vào chạy đi. Mỗi một bước đều đạt đến kiên định mà gấp rút, không dám có chút dừng lại. Liên tại bọn hắn sắp bước ra bí cảnh thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Thủ lĩnh trong lòng run lên, ám đạo không tốt, đối phương quả nhiên giết trở lại tới. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, dẫn theo đám người liền xông ra ngoài. Vừa ra bí cảnh, bọn hắn liền phân tán ra đến, ẩn vào chúng quanh trong núi rừng. Thủ lĩnh trốn ở một gốc tráng kiện phía sau cây, cảnh giác quan sát đến bí cảnh cửa vào. Chỉ gặp một đám thân mang thải sắc trường bào người từ bí cảnh bên trong bay cướp mà ra, bọn hắn ánh mắt phẫn nộ, bốn phía tìm kiếm. Người áo đen thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm may mắn hành động cấp tốc. Hắn biết, trận này cùng đối phương đọ sức viễn chưa kết thúc, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể trước gần nút chờ đợi lần tiếp theo xuất kích thời cơ. Đợi đám người kia từ từ đi xa, hắn mới ra hiệu thủ hạ một lần nữa tập hợp, lặng yên rời đi vùng đất thị phi này. Linh vụ lượn lờ thời gian, một cô kỳ dị thuật pháp ba động lặng yên tại bí cảnh xung quanh tràn ngập ra. Nguyên lai là một cái khác thuật pháp môn phái Huyền Âm môn, bọn hắn tầm bảo đệ tử một lần tình cờ đã nhận ra mảnh này bí cảnh che giấu khí tức, trưởng môn Huyền Âm từ lúc này dẫn đầu một đám tinh nhuệ đệ tử trùng trùng điệp điệp chạy đến. Đưa Huyền Âm môn đám người bước vào bí cảnh, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Nguyên bản thần bí mỹ lệ bí cảnh đã một mảnh hỗn độn, chân quý linh thảo bị nổ tận gốc, lóng lánh linh mang khoáng thạch nát một chỗ, bố trí tinh diệu huyễn trận cũng phá thành mảnh nhỏ. Huyền Âm tử sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn tay áo vung lên, quát to, "Cha, cha cho ta rõ ràng là cái nào cầu tặc hỏng chúng ta chuyện tốt." Nguyên lai bọn hắn nghĩ chiếm lấy linh khí này mười phần bí cảnh, kết quả cảnh tượng trước mắt để hắn tức giận không thôi. Các đệ tử lĩnh mệnh tản ra, cẩn thận tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Không bao lâu, một đệ tử vội vàng đến báo, trong góc phát hiện đánh nhau vết tích cùng lưu lại thuật pháp khí tức. Huyền Âm tử nhíu mày, cẩn thận phân biệt sau lại phát hiện những khí tức này rắc rối phức tạp, khó mà phán đoán đến tột cùng là phương nào thế lực gây nên. "Trưởng môn, cái này bí cảnh đã hủy, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Một đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huyền Âm mục nhỏ chỉ riêng băng lãnh, "Đã tới, dù là chỉ còn một điểm cặn bã, cũng không thể tay không mà về. Cho ta đem cái này bí cảnh lật cái út sấp, có một tia vật giá trị đều đừng buông tha." Thế là, Huyền Âm môn các đệ tử bắt đầu ở mảnh này rách nát bí cảnh bên trong lục lọi lên. Trong lòng bọn họ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể tại cái này đổ nát thê lương bên trong hết sức bơ vét, chờ mong có thể tìm tới một chút bỏ sót bà bối, đền bù chuyến này không công mà lui tiếng mới. Hoàng Phổ Vân thần sắc đội vàng trở lại châu phủ, trực tiếp đi vào Việt tộc lao tổ chô ở Việt tộc lao tổ chính đoan ngồi trên đế, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, vội vàng nói ra, "Lão tổ, lần này bí cảnh chuyến đi, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Đó lấy, hắn đem bí cảnh bên trong tình huống một năm một mười nói ra. Việt tộc lao tổ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cau mày, ngựa khí nghiêm nghị trách cứ, "Ngươi thân là một nguyên soái quân đoàn, làm việc sao có thể lỗ mãng như thế? Vạn nhất ngươi bị vây ở kia bí cảnh bên trong, hay là bị áo đen người triệt để kích thương, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cũng đã biết hắn gánh vác như thế nào trách nhiệm." Hoàng Phổ Vân cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão tổ ánh mắt, hễ này nói, "Lão tổ, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng ta cũng là vì tìm kiếm càng nhiều liên quan tới nệ lớn nơi phát ra manh mối, muốn vì Khánh Châu tiêu trừ thai hoàng ẩm." Việt tộc lao tổ thở dài một tiếng, hòa hoãn một chút ngữ khí, "Ta biết ngươi là vì Khánh Châu an nguy sốt ruột, nhưng chuyện thế gian này không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết. Về sau gặp được loại tình huống này, có thể để cho ta đi tìm hiểu, thiết không thể lại như thế xúc động." Hoàng Phổ Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói, "Lão tổ nói đúng, ta khắc trong tâm khảm. Ngày sau ta chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám tiếp tục lô mãng làm việc." Việt tộc lao tổ đứng dậy, đi đến Hoàng Phổ Vân bên người, "Lần này cũng không sao, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn ứng đối ra sao kia thần bí người áo đen." Việt tộc lao tổ sắc mặt tâm trầm, nện bước bước chân nặng nề đi ra Hoàng Phổ Vân doanh trại. Quanh người hắn tản ra lạnh thấu xương khí tức, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Những cái kia đi theo Hoàng Phổ Vân đi xông bí cảnh các đệ tử, giờ phút này chính co rúm lại ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Lao tổ đứng vững, mắt sáng như đuốc quét mắt đám người, thanh âm băng lãnh đến tựa như có thể đồng kết không khí, "Tông chủ làm mẫu, các ngươi cũng đi theo làm mẫu sao? Vạn nhất tông chủ xảy ra chuyện, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Kia bí cảnh nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Các ngươi cả đám đều không đem tính mạng của mình coi ra gì, càng không đem tông môn an nguy để vào mắt." Các đệ tử cúi đầu, gương mặt đỏ bừng lên, xấu hổ chi tình lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết rõ lần này lỗ mãng hành vi thật sự là quá vọng động rồi. Trong đó một tên đệ tử lấy dũng khí, khẽ ngẩng đầu nói ra, "Lão tổ, chúng ta biết sai, lúc ấy chỉ muốn đi theo tông chủ, không có cân nhắc nhiều như vậy." Lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Đi theo tông chủ không phải là các ngươi như vậy hồ đồ làm việc lấy cớ. Tông chủ là chúng ta Lạc Thần Cốc phái trụ cột, hắn gánh vác dẫn đầu tông môn đi về phía huy hoàng trách nhiệm, các ngươi không chỉ có không khuyên giải lấy hắn, về cùng theo mạo hiểm. Như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta tông môn đi con đường nào?" Các đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng lão tổ con mắt. Lão tổ chậm chậm ngữ khí, nói ra, "Thôi, lần này liền cho các ngươi một bài học. Về sau làm việc, nhất định phải suy nghĩ nhiều, chớ lại như thế xúc động." Dứt lời, hắn phất tay áo quay người, lưu lại một đám lòng tràn đầy hối hận đệ tử tại nguyên châu khắc sâu nghĩ lại. Những đệ tử này cũng ngoan a. Tông chủ để cho mình đi cùng, chẳng lẽ dám chống lại mệnh lệnh sao? bây giờ trở về đến trả bị trưởng lão chỉ trích để tông chủ rơi vào trong nguy hiểm, bọn hắn hiện tại từng cái ủ rũ, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Trong đó một người đệ tử nhỏ giọng nói lầm bầm, chúng ta cũng là nghe tông chủ an bài, sao có thể nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Một cái khác đệ tử bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy à, trưởng lão cũng không nghe chúng ta giải thích, liền biết một vị chỉ trích. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe đệ tử cầu nhau, đầu có chút thấp, lông mày nhẹ khóa, trên mặt tràn đầy vẻ ấy nấy. Hai tay không tự giác siết chặt vào áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tiến bí cảnh gặp nạn, để đám người kém chút chết ở bên trong, hắn biết rõ là hắn quyết sách thiếu sót, bây giờ bị chỉ trích, tất nhiên là không phản bác được. Đệ tử lời nói giống châm, từng chiếc đâm vào trong lòng của hắn. Hắn hốc mắt có chút phím hồng, bờ môi nhếch thành một đầu tuyến, thân thể run nhẹ nhẹ, nội tâm tràn đầy tự trách. Ngày bình thường làm một nguyên soái quân đoàn uy nghiêm lúc này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại lòng tràn đầy hối hận. Qua hồi lâu, đợi đệ tử phát tiết xong, Hoàng Phổ Vân chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định cùng áy náy. Hắn đi lên trước, vỗ vô đệ tử bà bay, thanh âm trầm thấp mà thành khẩn, là vì sư cân nhắc không chu toàn, để mọi người lâm vào hiểm cảnh, đây là vi sư sai lầm. Nhưng lần này kinh lịch cũng cho chúng ta giáo huấn, về sau vi sư chắc chắn càng thêm cẩn thận, sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh đồng dạng mặt lộ vẻ mỏi mệt cùng bất mãn đám người, tiếp tục nói ra, mọi người yên tâm, vi sư sẽ đối với lần này sự kiện phụ trách, tiếp xuống chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, tổng kết kinh nghiệm, đợi khôi phục về sau lại tính toán sau. Đám người thấy hắn như thế thành khẩn, trong lòng cũng hết giận mấy phần. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm thề, về sau nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, không tiếp tục để tín nhiệm hắn người đưa thân vào trong nguy hiểm. Việt tộc lao tổ vẫn là quyết định đi tìm hiểu một chút Hoàng Phổ Vân nói tới bí cảnh, kia dù sao cũng là một cái thai hoàng ẩm. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn về phía kia bị đề cập bí cảnh phương hướng. Lập tức, một tiếng trầm thấp triệu hoán vang lên, một cái lần trước theo Hoàng Phổ Vân đi qua bí cảnh đệ tử nơm nớp lo sợ đi tiến lên đây. Đệ tử này thân hình gầy yếu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, hai chân run nhẹ nhẹ, quỳ gối Việt tộc lao tổ trước mặt. Dẫn đường. Việt tộc lao tổ thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Đệ tử không dám chống lại, đứng dậy phía trước, cẩn thận từng ly từng tí dẫn lộ trên đường đi. Việt tộc lao tổ bước chân trầm ổn, quanh thân tản ra cường đại khí tràng. Không bao lâu, bọn hắn đi tới bí cảnh cửa vào. Vốn nên nghiêm mật phòng ngự đại trận bây giờ đã rách nát không chịu nổi, đổ nát thê lương thời gian tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Cạm bẫy cũng đều bị phá hư đến thất linh bất lạc, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Việt tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng, sải bước vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong âm u và bức, tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, tầm nhìn cứ thấp. Đệ tử ở phía trước há miệng run rẩy đi tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Việt tộc lao tổ, phảng phất tại tìm kiếm che chở. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng giống từ viễn sử truyền đến, thanh âm tại trống trải bí cảnh bên trong quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Đệ tử dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Việt tộc lao tổ nhướng mày, quanh thân linh lực phun trào, cảnh giác hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một trận nguy hiểm không biết, tựa hồ chính lặng yên giáng lâm tại trước mặt bọn hắn. Huyền âm môn đám người như quỷ mị cấp tốc tới gần, bọn hắn thân mang áo bào đen, quanh thân tản ra khí tức âm sầm, trong tay pháp khí lóe ra u quang. Việt tộc lao tổ khẩn trương lôi kéo đệ tử, đem thân hình áp sát vào tảng đá về sau, thở mạnh cũng không dám. Huyền âm môn thủ lĩnh ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, quét mắt bốn phía, tựa hồ đã nhận ra hay là, hắn phất phất tay, thủ hạ người liền hiện lên hình quạt tản ra, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước cũng giống như đạp ở Việt tộc lao tổ trong lòng. Đệ tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, Việt tộc lao tổ nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ra hiệu hắn trấn định. Đúng lúc này, một cục đá nhỏ bị gió thổi động, lăn xuống ra ngoài, phát ra thanh thúy tiếng vang. Huyền âm môn đám người trong nháy mắt cảnh giác, cùng nhau hướng phía tảng đá bên này vây quanh. Việt tộc lao tổ biết tránh không khỏi, hắn hít sâu một hơi, từ tảng đá sau bỗng nhiên nhảy ra, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Huyền âm môn thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, "Hừ, nguyên lai trốn ở chỗ này." Nói, liền chỉ huy thủ hạ cùng nhau tiến lên. Việt tộc lao tổ một bên ngăn cản công kích, một bên lớn tiếng đối đệ tử hô, "Mau tìm cơ hội đào tẩu." Đệ tử cắn răng, thừa dịp song phương hôn chiến thời khắc, hướng phía bí cảnh chỗ sâu chạy tới. Huyền âm môn có người muốn đuổi theo, lại bị Việt tộc lao tổ ngăn lại, hắn đem hết toàn lực cùng địch nhân cùng nhau, mỗi một lần huy kiếm đều mang quyết tuyệt, chỉ hy vọng có thể vì đệ tử tranh thủ nhiều thời gian hơn, để hắn có thể thoát đi cái này hiểm cảnh. Chương 1372, nhức đầu cũ bí cảnh chương 1372, nhức đầu cũ bí cảnh Việt tộc lao tổ trong lòng tràn đầy kinh sợ, vạn bạn không ngờ tới sẽ ở này tao ngộ Huyền âm môn phục kích. Những cái kiếp như quỷ mị ẩn nấp Huyền âm môn cao thủ, giờ phút này từ bốn phương tám hướng xuống tới, âm tà khí tức tràn ngập bốn phía. Hắn quyết định thật nhanh, đối bên cạnh hoảng sợ đệ tử nghiêm nghị quát, "Nhanh, hướng bí cảnh chỗ sâu chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Các đệ tử mặc dù lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng không dám chống lại sư mệnh, hoảng hốt chạy bừa hướng bí cảnh chỗ sâu chạy đi. Việt tộc lao tổ thì một mình đứng ở nguyên địa, quanh thân linh khí phun trào, bày ra phòng ngự chi thế. Huyền âm môn trưởng môn thâm trầm cười nói, "Việt lão quỷ, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát." Nói, liền vung lên ống tay áo, một đám thủ hạ như lang như hổ nhào tới. Việt tộc lao tổ hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo to lớn linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt hình thành, đem người nào lên đẩy lui. Nhưng mà, Huyền âm môn đám người thế công không ngừng, các loại âm tà pháp thuật như màu đen dương độc chiều hắn đánh tới. Hắn một bên ra sức ngăn cản, còn vừa muốn lưu ý lấy các đệ tử độc tĩnh, sợ bọn họ có cái sơ suất. Theo thời gian chuyển rời, Việt tộc lao tổ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, trên thân cũng thụ mấy chỗ tổn thương. Nhưng hắn cắn răng, dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải vì đệ tử tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Huyền Âm môn đám người thấy thế, thế công càng thêm mãnh liệt, muốn nhất cử đem hắn cầm xuống. Đột nhiên một đám người áo đen giết tới đây, kia lăng lệ thế công phảng phất màu đen phong bạo của tới. Đợt thứ nhất linh lực công kích tựa như tia chớp tấn mãnh, đánh cho Huyền Âm môn người trở tay không kịp, tiếng kêu rên liên hồi, căn bản không có cơ hội phản kích. Linh lực quang mang ở trong trời đêm sen lẫn lấp lóe, Huyền Âm môn các đệ tử phòng ngự trong khoảnh khắc bị tan rã, nhao nhao ngã xuống đất. Việt tộc lao tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, thừa dịp cái này hỗn loạn khe hở, thi triển thân pháp hướng bí cảnh chỗ sâu chạy như điên. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống một đầu rảo hoạt gián độc. Huyền Âm môn môn chủ sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, đuổi theo, tuyệt không thể để lao thất phu kia chạy. Còn lại các đệ tử cố nén đau xót, cắn răng đuổi theo. Mà đám người áo đen kia tựa hồ cũng không thèm để ý Huyền Âm môn đám người động tĩnh, vẫn như cũ đều đâu vào đấy dọn dẹp trên chiến trường Huyền Âm môn tàn binh. Việt tộc lao tổ tại bí cảnh chỗ sâu liều mạng chạy trốn, trung quanh cảnh tượng kỳ dị hắn căn bản không dành bận tâm. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là thừa dịp lọt trốn, còn có đuổi lên trước mặt đệ tử. Huyền Âm Dương người còn tại đằng sau đuổi theo, Việt tộc lao tổ liều mạng chạy vội. Việt tộc lao tổ rất nhanh lại hãm sâu Huyền Âm môn đám người lưới bao vây. Huyền Âm môn các đệ tử cầm trong tay âm châm pháp khí, miệng niệm tà chú, từng đạo màu đen âm sát chi khí như mãnh liệt như thủy triều hướng Việt tộc lao tổ dũng mãnh lao tới. Việt tộc lao tổ mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng cũng dần dần lực bất tòng tâm, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên thân cũng xuất hiện mấy chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người áo đen như quỷ mị đuổi theo giết vào chiến đoàn. Bọn hắn thân thủ mạnh mẽ, chiêu thức lăng lệ, trong nháy mắt tách ra Huyền Âm môn vòng đây. Việt tộc lao tổ thừa cơ thở dốc một hơi, trong lòng âm thầm may mắn, đây không thể nghi ngờ là lần nữa nhặt về một cái mạng. Huyền Âm môn đám người thẹn quá hóa giận, đem đầu mâu chuyển hướng người áo đen. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm đan vào một chỗ, rách mướp bí cảnh bên trong bụi đất tung bay. Việt tộc lao tổ trốn đi nghỉ ngơi một chút chờ tỉnh táo lại về sau, ánh mắt trở nên kiên định, hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa gia nhập chiến đấu, trong tay quải trượng hóa thành một đạo lăng lệ quang ảnh, hướng Huyền Âm môn đệ tử công tới. Ba cái thế lực tương hỗ truy đuổi, chém giết, bí cảnh bên trong hỗn loạn tương mừng. Huyền Âm môn các đệ tử ỷ vào nhân số đông đảo, không ngừng khởi xướng vây công, người áo đen thì nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng thần bí công pháp, cùng bọn hắn cùng nhau. Việt tộc lao tổ thì tìm đúng thời cơ, cho Huyền Âm môn người một kích chí mạng. Việt tộc lao tổ trong lòng thầm nghĩ, như vậy cùng Huyền Âm Dương người cùng người áo đen tại cái này bí cảnh bên trong tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tiêu hao quá lớn lại thắng bại khó liệu. Ánh mắt của hắn bén nhạy bắt giữ lấy chiến trường thay đổi trong nháy mắt thế cục, thừa dịp Huyền Âm Dương đám người bị người áo đen quỷ dị pháp thuật kiểm chế e rằng giành hắn cô thời khắc, vận khởi thâm hậu linh lực, thi triển độc môn độ thuật. Chỉ gặp chói mắt quang mang hiện lên, thân hình của hắn như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, chui ra khỏi cái này nguy cơ tứ phía bí cảnh. Vừa thoát ly bí cảnh, Việt tộc lao tổ không dám có chút trì hoãn. Hắn ngồi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển bí pháp truyền tin. Một đạo lưu quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Lúc này, đệ tử của hắn ngay tại bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, ở trước mặt hắn nổ tung, hóa thành một đạo quang ảnh, chính là Việt tộc lao tổ. Lao tổ thanh âm vội vàng vang lên, nhanh ra bí cảnh, đất này nguy hiểm đã viễn siêu đoán trước. Đệ tử trong lòng run lên, không dám chần chờ, vận khởi thân pháp hướng phía bí cảnh lối ra chạy đi. Trên đường đi, hắn tao nộ không ít lưu lại chiến đấu dư ba, nhưng bằng mượn thực lực bản thân cùng nhanh nhẹn, đều mạo hiểm né qua. Rốt cục, hắn thấy được kia thông hướng ngoại giới quan mang, một cái là mình, liền rời đi cái này tràn ngập hung hiểm bí cảnh. Cùng Việt tộc lao tổ hội hợp về sau, đệ tử cung kính hỏi, trưởng lão, ngươi có sao không? Việt tộc lao tổ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi giảng thuật vừa mới tao nộ. Việt tộc lao tổ vẻ mặt nghiêm túc, mang theo đệ tử đội vàng hướng châu phủ thành tiến đến, trên đường đi không có làm một tia dừng lại. Cùng phong ở bên thai gào thét, phản phất là Huyền Âm môn kia giữ tận sát ý còn tại truy kích. Hồi tưởng lại bí cảnh bên trong Huyền Âm môn đám người vây công, hai người vẫn là lòng còn sợ hãi. Đệ tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vết thương trên người tại dưới quần áo ẩn ẩn chảy ra vết máu, bước chân cũng càng thêm lảo đảo. Việt tộc lao tổ tuy mạnh, nhưng vết thương trên người cũng làm cho hắn khí huyết cuộn, mỗi đi một bước đều mạnh hơn đi ổn định thể nội hỗn loạn khí tức. Trưởng lão, lần này nếu không phải ngài liều chết hộ ta, ta chỉ sợ. Đệ tử thanh âm yếu ớt, tràn đầy sợ hãi. Việt tộc lao tổ khoát tay áo, trầm giọng nói, đừng nói trước những này, mau chóng về châu phủ thành chữa thương mới là chuyện cần yếu. Rốt cục, châu phủ thành kia cao lớn tường thành xuất hiện ở trước mắt. Hai người vào thành sau thẳng đến Việt tộc trụ sở trong doanh trại tử đệ gặp bọn họ như vậy chật vật trở về, đều là kinh ngạc không thôi, lập tức tìm đến hiểu y thuật đệ tử vì bọn họ trần trị. Hoàng Phổ Vân nghe nói Việt tộc lão tổ thụ thương tin tức, thần sắc đột nhiên siết chặt, nguyên bản chính thẩm duyệt chính vụ tay trong nháy mắt dừng lại, trang giấy tại đầu ngón tay có chút rung động. Hắn không để ý tới chất trên bàn tích như núi công vụ, đột nhiên đứng dậy, bước chân vội vàng thẳng đến doanh trại. Bước vào doanh trại, Hoàng Phổ Vân một chút liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt Việt tộc lão tổ. Hắn bước nhanh đi đến trước giường, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, vội vàng hỏi, đến cùng làm sao bị thương? Một bên đệ tử vội vàng tiến lên, thần sắc sợ hãi trả lời, tông chủ, bọn hắn lại đi một lần bí cảnh. Hoàng Phổ Vân cau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận, trước ngươi không phải trách cứ ta đi bí cảnh mạo hiểm sao, để cho ta không thể tùy tiện lại vào bí cảnh sao? Các ngươi tại sao lại đi? Việt tộc cúi đầu, là ta nghĩ lại đi bí cảnh nhìn xem liền khuyến khích lấy hắn đi. Ai có thể nghĩ, lần này bí cảnh bên trong hung hiểm dị thường, nơi đó đột nhiên giết vào hai đám người ngựa, còn tốt đằng sau tiến đến người áo đen, nếu không phải bọn hắn, chúng ta khả năng liền bị vây giết, người áo đen giết vào mới khiến cho chúng ta lại cơ hội chạy trốn. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận trong lòng. Hắn đưa tay khoác lên Việt tộc lão tổ trên cổ tay, dò xét thương thế. Chỉ gặp hắn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, bị thương quá nặng đi. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ tử, nghiêm nghị nói, nhanh đi mời tốt nhất lan trùng, lại lấy ta chân tàng thánh dược chữa thương tới. Dứt lời, hắn lại đem tự thân linh lực chậm rãi đưa vào Việt tộc lão tổ thể nội, ý đồ ổn định thương thế. Nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Việt tộc lão tổ, Hoàng Phổ Vân đồng thời cũng suy tư ứng đối ra sao cái này càng thêm quỷ dị nguy hiểm bí cảnh. Hoàng Phổ Vân vì trợ Việt tộc lão tổ chữa thương, tại quặng mỏ tìm được một chỗ linh khí 10 phần chi địa làm thành bí cảnh. Hoàng Phổ Vân trong đầu không ngừng suy tư cái kia bị người áo đen một lần nữa bố trí cũ bí cảnh. Năm đó, kia bí cảnh gặp hủy diệt tính đặc kích, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, linh lực hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng người áo đen lại không tiếc hao phí đại lượng nhân lực vật lực, một lần nữa thiết lập phòng ngự đại trận, cái này sau nguyên do đến tột cùng là hay là? Hắn nhớ tới người áo đen kia cố chấp ánh mắt, phản phất bí cảnh bên trong cất giấu liên quan đến bọn hắn sinh tử tồn vong mấu chốt. Chẳng lẽ là có pháp bảo cường đại, hoặc là có thể đột phá cảnh giới bí tịch, lại hoặc là một loại nào đó lực lượng thần bí, đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong phòng của mình, sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kiên kỵ. Kia thần bí bí cảnh tựa như một viên ú ác tính, đâm vào trong lòng của hắn. Hồi tưởng lại lần thứ nhất bước vào trong đó, cái kia quỷ dị khó lường cạm bẫy cùng cường đại đến kinh khủng không biết lực lượng, người áo đen như bóng với hình dây dưa hắn, để hắn suýt nữa mệnh tang hoàn toàn. Thật vất vả trở về từ coi chết, Việt tộc lao tổ len lén tiến về, Việt tộc lao tổ khẳng định rất có lòng tin, nhất định có thể đem bí cảnh bên trong bí mật dò xét rõ ràng, ai ngờ lại rơi đến cái hắn trọng thương hạ trạng. Thu này không báo không phải có tử. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn biết rõ, muốn diệt trừ kêu bí cảnh bên trong thai hoàng ẩm, nhất định phải mưu kế tỉ mỉ. Hoàng Phổ Vân một mặt bất đắc dĩ. Cái này nho nhỏ bí cảnh, hồi tưởng lại nhìn qua rách nát không chịu nổi, bốn phía vách đá ổ gà lởm chởm, tràn ngập một cỗ cổ xưa mục nát khí tức, thấy thế nào đều không giống như là có cái gì bảo bối địa phương. Chỉ có như vậy một chỗ, lại dẫn tới thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, để hắn sức đầu mẹ chán. Hắn biết kia thần bí người áo đen nhất định là ở trong đó ẩn giấu không ít bí mật. Những người áo đen này giống như quỷ mị, hành động quỷ bí, mỗi lần xuất hiện đều mang một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Hoàng Phổ Vân lần trước muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, lại đều bị các loại trở ngại cản lại. Hoàng Phổ Vân đứng tại dốc cao phía trên, nhìn qua cái kia thần bí khó dò bí cảnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nhất định phải được. Bên cạnh hắn Phạm Long tướng quân dáng người khôi ngô, người khoác chiến giáp, thần sắc lạnh lùng. Phạm tướng quân, ngươi mang trọng binh đem cái này bí cảnh vây cái chật như nêm tối, thiết không thể để đồ vật bên trong chạy đến. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp mà kiên định. Phạm Long tướng quân ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức chỉ huy các binh sĩ cấp tốc hành động. Các binh sĩ giống như thủy triều đem bí cảnh bao bọc vây quanh, trường thương săn sát, đề phòng sông nghiêm. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân phái ra một đám đệ tử, những đệ tử này thân mang đạo bảo, cầm trong tay pháp khí, xuyên thẳng qua tại binh sĩ ở giữa. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển thuật pháp, vì các binh sĩ hộ giá hộ tống. Các binh sĩ mặc dù đối thuật pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn thấy các đệ tử thi triển thần kỳ pháp thuật, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nhưng mà, bí cảnh bên trong lần lần tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, để đám người không dám phớt lờ. Đột nhiên, bí cảnh bên trong truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, hình như có mảnh thú sắp phá lồng mà ra. Các binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các đệ tử thì tụ tập cùng một chỗ, thi triển mạnh hơn thuật pháp, hình thành một đạo phòng hộ bình chướng. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ, tỉnh táo quan sát đến thế cục. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, bí cảnh bên trong tất nhiên ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn cùng bí mật. Hắn chờ mong tại cái này trùng điệp vây quanh phía dưới, có thể để lộ bí cảnh khăn che mặt bí ẩn, thu hoạch kia không biết bảo tàng. Mà Phạm Long tướng quân cùng một đám đệ tử, các binh sĩ cũng đều làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Người áo đen ẩn thân tại không xa xa trong rừng cây, nhìn chằm chằm bị Hoàng Phổ Vân trọng binh vây chật như nêm tối bí cảnh. Những binh lính kia như là lấp kín kín không kẽ hở tường, đem bí cảnh một mực thủ hộ. Trong quân đội thuật pháp sư nhóm càng làm cho người áo đen kiên kỵ, bọn hắn quanh thân ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí, giống như là tùy thời chuẩn bị thi triển cường đại pháp thuật. Người áo đen cắn răng, biết rõ lấy bọn hắn hiện hữu lực lượng, chính diện xông vào không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng kia bí cảnh bên trong bảo vật đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Suy tư liên tục, bọn hắn quyết định thả ra nhện lớn. Theo một tiếng trầm thấp hô lên, to lớn nhện từ chỗ tối tăm chậm rãi leo ra, nó mỗi một chân đều tráng kiện hữu lực, trên thân bao trùm lấy cứng rắn hắc giáp, tám đôi mắt lóe ra hung ác quá mang. Nhện lớn hướng phía quân đội nhanh chóng bỏ đi, chỗ đến, bụi đất tung bay. Các binh sĩ rất nhanh phát hiện nhện lớn, thuật pháp sư nhóm lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang hướng phía nhện lớn vọt tới. Nhện lớn linh hoạt tránh né lấy, tráng kiện chân trên mặt đất đạp một cái, liền nhảy lên thật cao, phóng tới thuật pháp sư vị trí. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, pháp thuật tiếng oanh minh đan vào một chỗ. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, thuật pháp sư nhóm phối hợp cũng hết sức an ý, bọn hắn không ngừng biến đổi pháp thuật phương thức công kích, nhện lớn dần dần có chút chống đỡ không được, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu đen chảy xuôi xuống tới. Người áo đen tại trong rừng cây nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn biết, như nhện lớn thất bại, hành động lần này liền triệt để ngâm nước nóng, nhưng hôm nay thế cục lại càng ngày càng bất lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhện lớn tại quân đội vây công hạ dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Người áo đen không có cam lòng, lập tức lại thả ra hồ ly cùng sóng sói xung trận. Kia một đám hồ ly hai mắt hiện ra u lục ánh sáng, bước chân nhẹ nhàng lại lộ ra hung ác, sói thì là ngẩng lên đầu phát ra trầm thấp kêu gào, tráng kiện tứ chi hữu lực đạp lên mặt đất, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế hướng phía Hoàng Phổ Vân các đệ tử đánh tới. Hoàng Phổ Vân các đệ tử không chút nào bất loạn, có thứ tự phản kích. Trong tay bọn họ pháp khí lóe ra quang mang, có đệ tử huy động trường kiếm, kiếm phong gào thét, đem đến gần hồ ly cùng sói chặn lui, có thì trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra từng đạo linh lực bình chướng, ngăn cản lũ dã thú xung kích. Cùng lúc đó, còn có một số đệ tử xảo diệu dùng linh lực bố bấy dập. Bọn hắn trên mặt đất bày ra vô hình linh lực lưới, đưa hồ ly cùng sói giẫm lên phía trên lúc, trong nháy mắt bị linh lực trói buộc, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng kêu rên liên tiếp, không ít hồ ly cùng sói bị vây ở trong cạm bẫy dây rùa. Người áo đen thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân đệ tử như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, trong lòng không cam lòng như mãnh liệt như thủy triều không ngừng cuộn. Hắn cắn răng, đang chuẩn bị lại thi triển thủ đoạn khác lúc, Hoàng Phổ Vân các đệ tử thừa thắng xông lên, thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn phối hợp ăn ý, đem người áo đen thả ra hồ ly cùng sói dần dần đánh bại. Người áo đen ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, hung tợn trừng mắt đối phương, tính toán bước kế tiếp âm mưu. Chương 1373, đầm sâu ngọn nguồn bí mật. Chương 1373, đầm sâu ngọn nguồn bí mật. Hoàng Phổ Vân đại quân đem bí cảnh cửa vào vây chật như nêm tối, tiếng la giết chấn động đến quanh mình sơn lâm lá cây rì rào rơi xuống. Môn hạ đệ tử nhóm cùng người áo đen chính kích liệt chém giết, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, máu tươi vẩy ra. Mỗi một lần binh khí tương giao, đều bắn ra kinh tâm động phách hỏa hoa. Ngay tại chiến cuộc giằng co thời điểm, huyền âm môn kia mang tính tiêu chí âm hàn khí tức tràn ngập ra. Huyền âm môn các đệ tử giống như quỷ mị, từ đại quân hậu phương xông phá phòng tuyến. Bọn hắn thân mang áo xám, mang trên mặt thâm trầm tiểu dung, trong tay âm độc binh khí hiện ra u quang, thẳng hướng xem bí cảnh cửa vào đánh tới. Hoàng Phổ Vân trong mày, hắn không nghĩ tới huyền âm môn lại đột nhiên chặn ngang một cước. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, một bộ phận nguyên bản cùng người áo đen đối chiến đệ tử lập tức phân ra, đi ngăn cản huyền âm môn công kích. Chiến trường thế cục trong nháy mắt càng thêm hỗn loạn. Người áo đen nhân cơ hội này, thế công càng thêm mãnh liệt, ý đồ xông phá các đệ tử phòng tuyến tiến vào bí cảnh. Huyền âm môn đệ tử thì tại hậu phương không ngừng đánh thẳng vào đại quân trận hình, bọn hắn chỗ đến, tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Phổ Vân cầm tay trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, trong đám người xuyên thẳng qua, chém giết xem địch nhân đến gần. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này liên quan đến xem có thể hay không thuận lợi trường không bí cảnh. Mà lúc này, bí cảnh lối vào quang mang lấp lóe, hình như có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào, phảng phất có cái gì dị thường, điều này cũng làm cho các phương nhân mã càng thêm điên cuồng chém giết, gió tanh mưa máu tại bí cảnh lối vào tùy ý lan tràn. Tam phương thế lực lần nữa rào sát cùng một chỗ, đao kiếm chém giết âm thanh, linh lực công kích tiếng oanh minh xen lẫn thành một khúc thảm liệt hành khúc. Huyết quang trong không khí bày ra, kêu thảm cùng gầm thét liên tiếp. Huyền âm môn quả nhiên tâm thuật bất chính, sử xuất hạ lưu thủ đoạn, bọn hắn âm thầm tung ra độc phấn, thừa dịp đối thủ bị xương độc bao phủ ánh mắt mơ hồ thời điểm, huy động lưỡi dao hung hăng đâm tới. Hoàng Phổ Vân trong mày, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết, hắn hét lớn một tiếng, các đệ tử, chớ có bối rối, lấy thủy hệ trận thắng địch. Chúng đệ tử nghe tiếng mà động, cấp tốc kết thành phòng ngự trận, mỗi người trên thân quang mang lấp lóe, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đem huyền âm môn độc phấn cùng công kích ngăn tại bên ngoài. Lúc này, huyền âm môn thủ lĩnh phát ra một trận thâm trầm cười quái dị, hai tay kết ấn, triệu hồi ra từng đạo màu đen chú ấn hướng Hoàng Phổ Vân bọn người công tới. Hoàng Phổ Vân cầm tay trường kiếm, linh lực quán chú thân kiếm, nên tiếp cái kia màu đen chú ấn, kiếm cùng chú ấn va chạm, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Trong chiến đấu kịch liệt, Hoàng Phổ Vân các đệ tử mặc dù ra sức chém giết, nhưng huyền âm môn nhân số đông đảo lại thủ đoạn lâm tàn, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại thế cục càng phát ra nguy cấp thời điểm, Hoàng Phổ Vân đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại linh lực sau này phương chạy đến. Nguyên lai là Bách Tiên kịp thời trợ giúp, bọn hắn như mãnh hổ xông vào chiến trường, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Huyền âm môn thấy tình thế không ổn, bắt đầu liên tục bại lui. Hoàng Phổ Vân hô to, thừa thắng xông lên, chớ có để huyền âm môn dư nghiệt đào thoát. Đám người cùng kêu lên ứng hỏa, cơ vũ khí, hướng huyền âm môn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cuộc hôn chiến này, tựa hồ sắp nên đón kết cục sau cùng. Giờ phút này, người áo đen như chim sợ cảnh cong, đem hết toàn lực xông phá bí cảnh miệng kia nghiêm mật quân trận. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, bước chân vội vàng, trên thân tản ra một cỗ kẻ liều mạng khí tức, hướng phía bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Mà giờ khắc này, Hoàng Phổ Vân chính mang theo một đám đệ tử hết sức chăm chú truy kích huyền âm môn đám người. Huyền âm môn những người kia cũng không phải dễ tới bối phận, bọn hắn tại bị truy kích quá trình bên trong, thỉnh thoảng thi triển âm tàn pháp thuật tiến hành phản kháng. Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang lấp lánh, kiếm khí tung hành, hướng phía huyền âm môn người đầu lĩnh chém tới. Các đệ tử cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình sở học, trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang lấp lóe, tiếng la giết chấn thiên. Những cái kia chạy trốn người áo đen, biết rõ một khi bị đuổi kịp tuyệt không kết cục tốt. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, nhánh cây phá vỡ quần áo của bọn hắn, mùi gai nhọn đả thương da thịt của bọn hắn, nhưng bọn hắn không dám chút nào dừng lại. Nhưng mà hành tung của bọn hắn vẫn là bị mắt sắc binh sĩ phát hiện. Một đội tinh nhuệ binh sĩ cấp tốc đuổi theo, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Người áo đen gặp binh sĩ đuổi theo, càng thêm bối rối. Một người trong đó đột nhiên dừng bước, quay người từ trong ngực móc ra một cái túi vải màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm, trong bao vải trong nháy mắt bay ra một đám ong độc. Ong độc hướng phía các binh sĩ đánh tới, các binh sĩ lập tức dùng tấm chắn ngăn cản. Nhân cơ hội này, người áo đen tiếp tục chạy trốn. Nhưng các binh sĩ không có bị cái này nho nhỏ trở ngại dọa lùi, bọn hắn anh dung hướng về phía trước, cuối cùng tại một vùng tung lũng trong đuổi kịp người áo đen. Song phương triển khai một trận kịch liệt chém giết, người áo đen mặc dù liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, dần dần bị các binh sĩ chế phục. Mà Hoàng Phổ Vân bên kia, cũng tại một phen kịch chiến về sau, thành công đem huyền âm môn đám người đánh lui. đánh lùi người áo đen cùng Huyền Âm môn, Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cấp tốc vận chuyển quanh thân linh lực, chỉ gặp kia linh lực như linh động như sợi tơ hội tụ, trước người tạo thành một đạo bóng ánh sáng long lanh phòng ngự tường, ẩn ẩn tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quan mang. Theo ta tiến vào bí cảnh. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, dẫn theo quân đội cùng binh sĩ hướng phía bí cảnh cửa vào xuất phát. Bước vào bí cảnh trong nháy mắt, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, bốn phía tràn ngập mờ mịt sương mù, để cho người ta khó mà thấy rõ con đường phía trước. Hoàng Phổ Vân không dám có chút lơ biếng, tiếp tục thôi động linh lực, vì mọi người tại cái này trong sương mù mở ra một đầu an toàn thông đạo. Linh lực trôi đến, sương mù bị cấp tốc xua tan, lộ ra pha tạp mặt đất cùng hình thù kỳ quái thạch đầu. Trên đường đi, thỉnh thoảng có tiếng vang quỷ dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Các binh sĩ đi sát đằng sau xem Hoàng Phổ Vân, trong tay nắm chặt vũ khí, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Hoàng Phổ Vân nương tựa theo cường đại linh lực cảm giác, sớm đã nhận ra mấy chỗ ẩn tàng nguy hiểm, xảo diệu dẫn đầu đám người tránh đi. Theo không ngừng xâm nhập, bí cảnh bên trong nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Hoàng Phổ Vân từ đầu đến cuối trầm ổn tỉnh táo, lấy linh lực của hắn vì hộ thuẫn, lấy trí tuệ của hắn vì chỉ dẫn, dẫn theo quân đội cùng đệ tử tại cái này nguy cơ tứ phía bí cảnh trong vững bước tiến lên. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử tại mảnh này đổ nát thê lương bí cảnh trong cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, quanh thân linh lực lưu chuyển, như sợi tơ lan tràn trí bí cảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Nơi này tràn ngập một cỗ cổ xưa vừa thần bí khí tức, tàn viên dưới sự bảo mòn của năm tháng lung lay sắp đổ, giống như nói trước kia cố sự. Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân cảm giác bén nhạy phát giác được một chỗ đầm sâu truyền đến phản ứng dị thường. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cấp tốc quay người hướng đầm sâu đi đến, các đệ tử cũng theo sát phía sau. Cái này đầm sâu nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm, mặt nước hiện ra yếu ớt lang quang. Thủy hệ đệ tử nghe lệnh, Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm ổn mà hữu lực, các ngươi thi triển thủy hệ linh lực, rõ xét đáy đầm đến tuột cùng có gì dị dạng. Mấy vị thủy hệ đệ tử nghe vậy, lập tức tiến lên, hai tay kết ấn, linh lực như róc rách như nước chảy rót vào trong đầm. Theo linh lực xâm nhập, đáy đầm dần dần có động tĩnh. Một cái cự đại bóng đen chậm rãi dâng lên, quay đến đầm nước cuộn cuộn. Các đệ tử thần sắc siết chặt, nhao nhao đề phòng. Bóng đen càng ngày càng gần, nguyên lai là một con to lớn thủy thú, nó quanh thân tản ra khí tức cường đại, hai mắt lóe ra hung quang. Hoàng Phổ Vân đứng tại phía trước nhất, ánh mắt kiên định, mọi người chớ hoảng sợ, theo ta cùng nhau lên chiến. Dứt lời, hắn dẫn đầu thi triển ra cường đại pháp thuật, hướng thủy thú công tới. Các đệ tử cũng theo sát phía sau, thi triển thần thông, cùng thủy thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, đầm nước vang khắp nơi, linh lực quang mang lấp lánh, bí cảnh trong quanh quần pháp thuật va chạm tiếng oanh minh. Tĩnh mịch đáy đầm, cuồn cuộn sóng ngầm, thủy thú thân thể cao lớn tại trong bóng tối như ẩn như hiện, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hoàng Phổ Vân cùng thủy hệ các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ trận chiến đấu này gian nan. Chiến đấu ngay từ đầu, thủy thú tựa như giống như điên, nhấc lên to lớn sóng lớn, hướng đám người đánh tới. Thủy hệ các đệ tử cấp tốc thi triển màn nước phòng ngự, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Hoàng Phổ Vân nhắm ngay thời cơ, cầm tay trường kiếm, thả người nhảy lên, đâm thẳng thủy thú yếu hại. Thủy thú bị đau, phát ra phẫn nộ gào thét, cái đuôi quét qua, đem Hoàng Phổ Vân đánh bay ra ngoài. Đệ tử khác thấy thế, nhao nhao ở bên cạnh hiệp trợ, dùng các loại pháp thuật quấy nhiều thủy thú, vì Hoàng Phổ Vân cùng thủy hệ đệ tử sáng tạo cơ hội. Thủy hệ các đệ tử thừa cơ ngưng tụ cường đại thủy long quyển, hướng thủy thú bay tới. Thủy thú tại vòi rồng trong dãy rùa, lại khó mà tránh thoát. Hoàng Phổ Vân ổn định thân hình, lần nữa xông tới. Trên kiếm của hắn lóe ra lăng lệ quang mang, lần lượt mà đâm về thủy thú. Thủy thú mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở đám người vây công hạ dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Động tác của nó bắt đầu chậm chạp, trên thân cũng hiện đầy vết thương. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân cùng thủy hệ các đệ tử bắt lấy cơ hội cuối cùng, hợp lực phát động một kích mạnh nhất. To lớn cột nước mang theo Hoàng Phổ Vân kiếm khí, hung hăng đụng vào thủy thú trên thân. Thủy thú phát ra một tiếng gào thét, rốt cục đổ vào đáy đầm, kích thích một mảnh bọt nước. Đám người thở dài một hơi, trận này trận vật chiến đấu cuối cùng kết thúc. Bọn hắn mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, đánh bại thủy thú về sau, Hoàng Phổ Vân trong lòng cảnh giác cũng không tiêu tán, luôn cảm thấy cái này đầm sâu dưới đáy cất giấu chút bí mật không muốn người biết. Hắn lúc này liền chào hỏi mấy vị thủy hệ đệ tử, cùng nhau thi triển thủy độ thuật, chậm rãi chui vào đáy nước. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng bừng ngầm, trung quanh thủy áp cũng càng lúc càng lớn. Cũng may thủy hệ các đệ tử đều có tu vi thâm hậu, cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Khi bọn hắn đến đáy đầm lúc, cảnh tượng trước mắt để đám người hít sâu một hơi. Nơi này lại hoàn toàn là nhân công mở bộ dáng, vách đá hợp quy tắc, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên là xuất từ thợ khéo chi thủ. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, thấp giọng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, nơi đây tất có cơ quan. Đám người nghe vậy, đều là ngưng thần đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Đột nhiên, đi ở phía trước một đệ tử không cẩn thận xúc động một khối phiến đá, trong nháy mắt, vô số mũi tên từ vách đá trong bắn ra. Hoàng Phổ Vân tay mắt lanh lẹ, vung ra một đạo linh lực bình chướng, đem mọi người bảo vệ. Mũi tên ngừng về sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đi không bao xa, mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư, từng đạo gai nhọn từ dưới đất nổi lên. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử linh hoạt né tránh, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh, ý đồ tìm ra phá giải cơ quan phương pháp. Trải qua một phen tìm tòi, Hoàng Phổ Vân phát hiện trên vách đá một chỗ ám văn, hắn nhẹ nhàng xúc động, mặt đất lắc lư rốt cục đình chỉ. Tại khó khăn thông qua trùng điệp cơ quan về sau, bọn hắn rốt cục tại đáy đầm chỗ sâu phát hiện một cái cự đại hang động. Trong huyệt động ẩn ẩn tản ra thần bí quang mang, tựa hồ ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, dứt khoát hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử của hắn xâm nhập tĩnh mịch hang động, đưa bước vào một chỗ rộng rãi không gian lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trong nháy mắt nín thở. đại lượng hoàng kim trồng chất như núi, tại yếu ớt tia sáng bên trong tản ra mê người quang trạch, mỗi một khối đều phảng phất tại nói vô tận tài phú cùng bí mật. Các đệ tử trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khát vọng, nhưng Hoàng Phổ Vân lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, như thế dễ thấy bảo tàng như thế nào không có chút nào phòng bị. Hắn vận chuyển linh lực, cẩn thận từng ly từng tí quét mắt xung quanh. Linh lực đi tới chỗ, hắn nhạy cảm phát giác được dấu ở chỗ tối cơ quan. Những cơ quan kia hoặc dấu tại hoàng kim đống hạ hoặc gần vào vách đá khe hở, một khi phát động, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Phổ Vân quyết định thật nhanh, hướng các đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người cùng nhau thi triển pháp thuật. Từng đạo linh lực quang mang bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng những cơ quan kia. Cơ quan tại linh lực trùng kích vào nhau nhau vỡ vụn, phát ra ken két tiếng vang. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là nguy hiểm giải trừ lúc, hang động chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp vang minh. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ bị kinh động, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hoàng Phổ Vân biến sắc, la lớn, không tốt, khả năng còn có lợi hại hơn thủ hộ. Rút lui trước. Các đệ tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại sư mệnh, nhao nhao đi theo Hoàng Phổ Vân cấp tốc rút lui. Sau lưng tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, sóng cả mãnh liệt, bọn hắn tại hắc ám trong nước liều mạng chạy, rời đi trước cái này tràn ngập dụ hoặc cùng nguy hiểm hang động. Giờ phút này, Hoàng Phổ Vân ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy mà mê ly, hơn 20 năm trước một màn kia như mãnh liệt như thủy triều trong đầu của bọn. Kia là cái vẻ lo lắng dày đặc đêm tối, một đám người áo đen như quỷ mị tập kích mỏ vàng, điên cuồng cướp đoạt đại lượng hoàng kim. Mỏ vàng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết, tiếng cầu cứu đan vào một chỗ. Hoàng Phổ Vân trợn mắt tròn xoe, hắn tuyệt không cho phép tâm huyết của mình bị đám này ác đồ tùy tiện cướp đi, quyết định thật nhanh phái ra Vương Thổ bọn hắn tiến đến truy kích. Vương Thổ bọn người lĩnh mệnh về sau, mang đầy ngập nhiệt huyết cùng trung thành, cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn cưỡi tuấn mã, giơ lên một đường bụi đất, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đoạt lại hoàng kim, nghiêm trị ác đồ. Nhưng mà, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đúng là một trận tỉ mỉ bày kế cả bẫy. Khi bọn hắn đuổi tới một chỗ tĩnh mịch sơn cốc lúc, bốn phía đột nhiên tuôn ra vô số người áo đen, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tiếng la giết vang lên lần nữa, bất quá lần này là Vương Thổ bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Mũi tên như mưa rơi phóng tới, đao quang kiếm ảnh ở bên cạnh họ lấp lóe. Vương Thổ bọn hắn mặc dù ra sức chống cự, nhưng quả bất địch chúng, không ít huynh đệ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Hoàng Phổ Vân nghĩ tới đây, hai tay nắm chặt lan can, đốt ngón tay đều trắng bệch. Hối hận cùng phẫn nộ trong lòng hắn xen lẫn, một lần kia sai lầm, để hắn đã mất đi đại lượng hoàng kim, càng hao tổn đông đảo huynh đệ. Đằng sau hoàng kim hạ lạc một mực thành mê, hôm nay mình nhìn thấy những này hoàng kim, lập tức liền minh bạch người áo đen đã bao nhiêu năm đối cái này rách mướp bí cảnh là không rời không bỏ. Phía hướng thành lập còn một mực phái người lưu thủ nơi này. Chương 1374, mất mà được lại chương 1374, mất mà được lại Hoàng Phổ Vân đứng lặng tại bí cảnh đầm sâu một bên, ánh mắt phức tạp, hơn 20 năm ân đoán tình cựu phảng phất đều tại thời khắc này cuộn cuộn. Kia bị người áo đen cướp đi đại lượng hoàng kim, bây giờ liền giấu ở cái này đầm sâu ngọn nguồn trong động. Bên cạnh hắn, đệ tử cao mày, chính đối đầm sâu cẩn thận quan sát, tự hỏi như thế nào lấy ra hoàng kim. Tông chủ, vũng nước này nhìn tương đối sâu, chúng ta vừa mới đi xuống, hắn còn tại dưới nước trong động, lại không biết phía dưới có hay không cơ quan. Đệ tử lo âu nói. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, hơn 20 năm ta cũng chờ, cũng không đội tại cái này nhất thời. Chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, các không thể tùy tiện làm việc. Hoàng Phổ Vân đang bắt đầu tay chuẩn bị dây thừng đằng công cụ. Một bên chỉnh lý, một bên nhớ lại năm đó hoàng kim bị cướp chẳng cảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hận ý đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu nhảy vào trong đầm, nương tựa theo công lực thâm hậu ở trong nước tiềm hành. Các đệ tử theo sát phía sau. Khi bọn hắn tiếp cận đáy đầm động lúc, quả nhiên phát hiện cửa hang có bày một chút giản dị cơ quan. Hoàng Phổ Vân trong lòng đã có chủ ý các đệ tử, tới. Hoàng Phổ Vân hướng vây quanh ở bên người các đệ tử ngáp. Đợi đám người tụ lại, hắn chỉ vào kia tĩnh mịch đáy nước cửa hang nói, nơi đây cơ quan dầu dếm, vi sư đã phát hiện. Nhưng cái này phá cơ quan chi pháp, cần các ngươi tự hành tìm kiếm. Đây là một lần rèn luyện, phải thật tốt vận dụng sở học thuật pháp, phát huy quan sát của các ngươi lực. Các đệ tử nghe xong, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức ánh mắt bên trong giấy lên đấu trí. Bọn hắn nhao nhao thi triển thủy hành thuật. Tại u ám trong, bọn hắn cẩn thận quan sát cơ quan cấu tạo, có dùng linh mắt thuật xem xét cơ quan mạch lạc đi hướng, có nếm thử dùng thuật pháp xúc động cơ quan bộ bị mấu chốt. Một đệ tử phát hiện cơ quan tựa hồ cùng dòng nước ba động có quan hệ, liền thi triển khống thủy thuật, cẩn thận từng ly từng tí cải biến phương hướng nước chảy. Một người đệ tử khác thì chú ý tới trên cơ quan phù văn, bắt đầu điều động linh lực đi giải độc. Trong lúc nhất thời, đáy nước quang ảnh lấp lóe, thuật pháp quang mang xen lẫn. Hoàng Phổ Vân ở trên mặt nước nhìn xem các đệ tử bận rộn thân ảnh, khẽ gật đầu. Hắn biết, đây là bọn hắn trưởng thành phải qua đường, chỉ có đang không ngừng khiêu chiến trong, mới có thể chân chính nắm giữ thuật pháp tinh túy, tăng lên năng lực của mình. Mà hắn sẽ ở một bên mặc thủ hộ, chứng kiến các đệ tử thủy biến. Xào rượu phá giải cơ quan, tiến vào trong động. Trong động, tường dương hoàng kim tại ánh sáng yếu ớt hạ tản ra mê người quang mang. Hoàng Phổ Vân nuốt ve hoàng kim, bùi mùi mai thôi. Sư đồ nhóm vận dụng bản vận thuật đem hoàng kim vận chuyển xuất động, mang ra đầm sâu. Lúc này, ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, cũng chiếu sáng những cái kia mất mà được lại hoàng kim. Hoàng Phổ Vân biết, quá khứ thống khổ đã quá khứ, những này hoàng kim không chỉ là tài phú, càng là hắn nhiều năm trong lòng u cục. Hoàng Phổ Vân chậm rãi dạo bước đến đống kia hoàng kim trước, ánh mắt si ngốc rơi vào những này vàng lóng vật bên trên, suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về đến hơn 20 năm trước. Khi đó, nhóm này hoàng kim vốn là mới vừa từ giã luyện công xưởng vừa mới để luyện ra, lại không nghĩ tại một cái đêm tối bị người áo đen đánh lén cướp đi. Tâm hắn gấp như lửa đốt, lập tức phái ra đại lượng binh sĩ tìm kiếm khắp nơi hoàng kim hạ lạc. Nhớ lại trước kia, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi thống cùng tự trách. nhiều ít hoạt bát sinh mệnh, liền vì tìm kiếm những ngày hoàng kim, tại người áo đen bố trí tỉ mỉ mai phục trong ngã xuống. Mỗi một cái hy sinh binh sĩ, đều là trong lòng của hắn khó mà khép lại vết thương. Những kia tuổi trẻ khuôn mặt, những cái kia trên chiến trường anh dũng giết địch thân ảnh, phảng phất đang ở trước mắt. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một khối hoàng kim, thu giáp lòng bàn tay vuốt ve băng lãnh kim loại. Đã nhiều năm như vậy, nhiệm vụ của các ngươi rốt cục hoàn thành. Hắn tự lẩm bẩm. Đã từng, vì tìm về hoàng kim, vô số nhà đình đã mất đi đính lương trụ, vô số thê tử đã mất đi trợ phù, vô số hài tử đã mất đi phụ thân. Bây giờ, hoàng kim mất mà được lại, nhưng những cái kia chết đi sinh mệnh cũng rốt cuộc không về được. Hoàng Phổ Vân hít vào một hơi thật dài, cố nén trong mắt nước mắt. Hắn biết, mình nhất định phải tỉnh lại, khiến cái này hoàng kim phát huy ra giá trị thực sự, cũng coi là đối những cái kia binh lính hy sinh một loại cảm thấy an ủi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt chồng chất như núi hoàng kim, trong lòng đã sáng tỏ. Người áo đen kia sở dĩ từ đầu đến cuối như quỷ mị dây dưa cái này bí cảnh, Huyền Âm môn không tiếc làm to chuyện liều chết cướp đoạt, đều là vì cái này tản ra mê người quang trạch hoàng kim. Hoàng kim tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra, phản phất tại nói vô tận dụ hoặc cùng tham lam. Hoàng Phổ Vân biết rõ, cái này hoàng kim một khi rơi vào ác nhân chi thủ, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đột nhiên, bí cảnh lần nữa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Hắn cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, chỉ gặp Huyền Âm môn một đám đệ tử chính khí thế rào rạt hướng xem bên này chạy đến. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, hắn biết một trận ác chiến không thể tránh được. Hắn đem hoàng kim cẩn thận che giấu, sau đó lặng yên đi ra cửa động, chuẩn bị nên địch. Huyền Âm môn đệ tử dẫn đầu đổ tới, cầm đầu là một cái sắc mặt âm trầm lão giả, hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phổ Vân, quắc, tiểu tử, thức thời liền đem hoàng kim giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Phổ Vân cười lạnh một tiếng, cái này hoàng kim vốn cũng không nên rơi vào các ngươi những này tham lam chi đồ trong tay, muốn, trước hết qua ta một cửa này. Hoàng Phổ Vân trước hết để cho binh sĩ chăm chú bảo vệ hoàng kim, mình cùng các đệ tử thì ngăn tại phía trước, hắn không nghĩ tới tại Huyền Âm môn thật là âm hồn bất tán. Vừa dứt lời, Song Vương liền triển khai chiến đấu kịch liệt, linh lực va chạm không ngừng bên hai, máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Hoàng Phổ Vân trong đám người ra sức chém giết, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là bảo vệ cẩn thận nhóm này hoàng kim, tuyệt không để nó trở thành ác nhân làm ác công cụ. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử tại Huyền Âm môn đám người đang bao vây tại đột hữu thiểm. Huyền Âm môn thuật pháp từng đạo đánh tới, hắn cơ trường kiếm, kiếm khí tung hành, đem những cái kia tà thuật từng cái ngăn lại. Mỗi một lần đón đỡ đều nương theo lấy to lớn lực trùng kích, chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên. Sau lưng, các binh sĩ khẩn trương thủ hộ lấy kia một đống tản ra mê người quang mang hoàng kim. Trong tay bọn họ đao kiếm tại Huyền Âm môn thuật pháp quang mang chiếu rọi, lộ ra ảm đạm vô quang. Không ít binh sĩ khắp khuôn mặt là hoảng sợ, bọn hắn biết mình tại những này sẽ thuật pháp mặt người trước, như là dê đợi làm thịt. Hoàng Phổ Vân biết rõ các binh sĩ thế yếu, mỗi một cái động tác cũng không dám có chút lười biếng. Hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội, phóng tới một Huyền Âm môn đệ tử, trường kiếm đâm thẳng cổ họng. Vậy đệ tử vội vàng nghiêng người tránh né, Hoàng Phổ Vân thừa cơ một cước đá bay trong tay hắn pháp khí. Nhưng mà, cái khác Huyền Âm môn đệ tử thấy thế, lập tức xuống lại tới, thuật pháp sen lẫn thành lưới, hướng hắn đè xuống. Mọi người dựa vào gấp điểm. Hoàng Phổ Vân lớn tiếng la lên, đồng thời ngưng tụ linh lực, hình thành một đạo hộ thuẫn, đem binh sĩ cùng hoàng kim bảo vệ. Hộ thuẫn ngoài, tà thuật tứ ngược, phát ra tư tư tiếng vang. Hoàng Phổ Vân cảm giác linh lực đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn cắn răng kiên trì, trên trán hiện đầy mồ hôi. Đột nhiên, một Huyền Âm môn cao thủ tìm đúng thời cơ, đột phá Hoàng Phổ Vân phòng ngự, phóng tới hoàng kim. Các binh sĩ hoảng sợ hét dầm lên, Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, đem hết toàn lực vung ra trên kiếm. Trường kiếm tựa như tia chớp xẹt qua, chính giữa cao thủ kia cánh tay, hắn bị đau buông tay, hoàng kim tạm thời bảo vệ. Nhưng Hoàng Phổ Vân biết, dạng này Chu Toàn sẽ không tiếp tục quá lâu, nhất định phải nhanh nghĩ ra phá vây kế sách, nếu không tất cả mọi người đem mệnh tang tại đây. Hoàng Phổ Vân quanh thân linh lực cuồn cuộn, tựa như nội hải cùng đảo. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo lăng lệ linh lực chùm sáng như là cỗ sao trổi bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng Huyền Âm môn những cái tia dương nhanh múa vút đệ tử. Mỗi một lần công kích đều nương theo lấy Huyền Âm môn đệ tử kêu thảm cùng thân thể bay ngược, máu tươi trên không trung bay ra, tràn diện thảm liệt. Phía sau hắn, môn phái các đệ tử cũng tại dục huyết phân chiến. Bọn hắn hô hào chấn thiên cầu hiệu, trong tay pháp khí lóe ra quang mang, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, hóa thành cường đại công kích, cùng Huyền Âm môn tà thuật đối kháng. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật quang mang đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường tựa như một mảnh chói lọi nhưng lại tàn khốc quang ảnh thế giới. Hoàng Phổ Vân cảm thấy Huyền Âm môn thuật pháp phi thường tà tính, mình cũng là lần thứ nhất cùng bọn hắn chính diện giao thủ, trong lòng vẫn là không dám kinh địch. Hoàng Phổ Vân biết rõ giờ phút này thế cục nguy cấp, một bên chiến đấu, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển bí pháp. Chỉ gặp hắn trên trán nổi gân xanh, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Theo hắn chú ngữ kết thúc, từng đạo quang mang từ trụ sở phương hướng chạy nhanh đến. Nguyên lai là trụ sở các đệ tử thu được triệu hoán, chính bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, trợ giúp các đệ tử như mãnh hổ hạ sơn xông vào chiến trường. Sự gia nhập của bọn hắn, để phe mình sĩ khí đại trấn. Huyền Âm môn người nguyên bản phách lối khí diễm lập tức bị đánh đè xuống, trận hình bắt đầu xuất hiện bối rối. Trong nháy mắt, nồng đậm màn khói tại mọi người trước mắt tràn ngập ra, mùi gay mùi hôn tạp hắt người bụi, để không khí đều trở nên dính đặc. Hoàng Phổ Vân bọn hắn vô ý thức nheo mắt lại, đưa tay che chắn, ý đồ xuyên thấu cái này nặng nề màn khói thấy rõ Huyền Âm môn người động tĩnh. Huyền Âm môn người thừa dịp thuốc lá này mà niệm hộ, bước chân bội vàng, thân hình tại trong sương khói như ẩn như hiện. Bọn hắn biết rõ lúc này đã mất phần thắng, trong lòng chỉ muốn trước thoát ly cái này địa phương nguy hiểm, ngày sau lại tính toán sau. Mỗi người đều túi thấp người, nhanh chóng lui về phía sau, động tác chỉnh tề mà cấp tốc. Hoàng Phổ Vân cau mày, la lớn, đừng để bọn hắn cứ như vậy chạy. Hắn vừa muốn đuổi theo, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Nguyên lai, Huyền Âm môn người đang rút lui lúc còn bày ra một đạo giản dị trận pháp, dùng cái này đến kéo dài bọn hắn truy kích. Màn khói dần dần tiêu tán, Huyền Âm môn người sớm đã mất tung ảnh. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, quay đầu nhìn về phía đám kia hoàng kim, trong lòng âm thầm suy tư Huyền Âm môn tiếp xuống khả năng động tác. Hắn biết, trận này tranh đoạt còn lâu mới có được kết thúc, Huyền Âm môn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, những ngày tiếp theo, sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Nhưng Hoàng Phổ Vân cũng không e ngại, hắn cùng các đệ tử tương hô đối mặt, ánh mắt bên trong truyền lại kiên định tín niệm, bọn hắn đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Huyền Âm môn đều đâu vào đấy rút lui, kia Huyền Âm môn các đệ tử mặc dù tại rút lui, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ không thể khinh thường chư pháp, ven đường còn xảo diệu bày ra rất nhiều cạm bẫy cơ quan. Hắn biết rõ tùy tiện truy kích, phe mình chắc chắn lâm vào nguy hiểm, thế là quả quyết hạ lệnh đình chỉ truy kích. Chư vị tướng sĩ, trước hộ tống nhóm này hoàng kim về châu phủ, các không thể có mảy may sơ suất. Hoàng Phổ Vân cao giọng quát, thanh âm hùng hồn hữu lực, tại trống trải trong sơn dã quanh quẩn. Các binh sĩ lĩnh mệnh, cấp tốc đem hoàng kim thích đáng an trí, cẩn thận từng ly từng tí bước lên đường về. Hoàng Phổ Vân thì mang theo các đệ tử lưu tại hậu phương đoạn hậu. Thần sắc hắn nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu. Các đệ tử cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng. Tông chủ, Huyền Âm môn có thể hay không giết cái hồi mã thương? Một đệ tử nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không thể phớt lờ, bọn hắn làm việc quỷ dị, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta cần phải bảo trì cảnh giác, bảo vệ cẩn thận các tướng sĩ đường về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua rừng cây tiếng xào xạc. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử như là bản thạch kiên thủ, thân ảnh của bọn hắn trong bóng chiều lộ ra phá lệ kiên nghị. Cứ việc Huyền Âm môn tạm thời không có lần nữa xuất hiện, nhưng bọn hắn biết, quyết không thể phớt lờ. Trải qua nửa ngày hành trình, cuối cùng đem hoàng kim dây an toàn trở về châu phủ, tất cả binh sĩ thở dài một hơi, đằng sau đoạn hậu Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử cũng thở dài một hơi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt tràn đầy đương đương một phòng hoàng kim, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng ý niệm đầu tiên liền đem nhóm này hoàng kim trở về kinh thành, như thế, nhất định có thể để triều đình không thể như vậy giật gấu ba bay. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống khiến an bài vận chuyển tới lúc, trước một tháng bị nghịch thần bạch tội tràng cảnh như ác mộng trong đầu hiện hiện. Những cái kia nghịch thần từ không sinh có, ác ý hãm hại lời nói phảng phất còn tại bên thai quanh quẩn, nói không chừng lần này trở về hoàng kim lại sẽ bị bọn hắn nắm được án, lại cho mình gắn có lẽ có tội danh. Hoàng Phổ Vân lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự cùng cảnh giác. Hắn trong phòng đi qua đi lại, bước chân có vẻ hơi nặng nề. Suy tư thật lâu, hắn cuối cùng quyết định trước tiên đem nhóm này hoàng kim mình cất giữ. Hắn an bài người tâm phúc, bí mật đem hoàng kim chuyển rời đến một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, bốn phía bố trí trùng điệp phòng ngự trấn, bảo đảm vạn vô nhất hết. Hoàng Phổ Vân nghĩ thầm, ngày sau lại tìm thời cơ thích hợp, đem nhóm này hoàng kim dùng tại nơi khác. Có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt làm kế hoạch của mình, vì chính mình giành càng lớn lợi. Tóm lại, không thể bởi vì nhất thời xúc động mà để cho mình lần nữa lâm vào khốn cảnh. Hắn âm thầm khuyên bảo mình, nhất định phải bước vàng, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khánh Châu thế cục tại Hoàng Phổ Vân cùng Kinh Ngọc tộc cộng đồng quản lý hạ rốt cục từ từ ổn định. Các nơi bách tính sinh hoạt khôi phục ngày xưa khói lửa, phiên chợ một lần nữa náo nhiệt lên, đầu đường cuối ngõ cùng nông thôn không còn tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi. Hoàng Phổ Vân đứng tại Khánh Châu châu phủ thành trên cổng thành, nhìn qua mảnh này quay về an bình thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào lười biếng. Ánh mắt của hắn vượt qua tường thành, xa hướng Tầm Châu phương hướng, mục tiêu kế tiếp đã ở trong lòng rõ ràng. Hoàng Phổ Vân biết rõ Tầm Châu trọng yếu chiến lược địa vị, nếu có thể cầm xuống Tầm Châu, liền có thể tiến một bước phát triển phạm vi thế lực, vì triều đình vững chắc phương Nam thế cục. Thế là, hắn lập tức trở về doanh trướng, múa bút thành văn, đem mình tiến quân Tầm Châu chi tiết kế hoạch viết thành tấu chương, phái quái mã mang đến kinh thành. Cứ việc có tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận thuyết pháp, nhưng Hoàng Phổ Vân từ trước đến nay làm việc nghiêm cẩn, hắn cho rằng tuân theo chương trình là đối triều đình tôn trọng, cũng là bảo đảm hành động danh chính ngôn thuận tất yếu tiến hành. Đang chờ đợi triều đình trả lời thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân không có nhà rỗi. Hắn một mặt chiêu binh mãi mã, tăng cường huấn luyện, tăng lên các binh sĩ năng lực tác chiến, một mặt điều động trinh sát xâm nhập Tầm Châu xung quanh, điều tra quân địch bố phòng tình huống cùng nơi đó địa hình địa vật. Hắn rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến tiếp xuống chiến sự, chỉ có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể trên chiến trường đứng ở thế bất bại. Đồng thời, hắn cũng thời khắc chú ý triều đình tin tức, mong mỏi có thể sớm ngày đạt được tiến quân cho phép, chỉ huy Tầm Châu. Chương 1375, đạt được đáp lại chương 1375, đạt được đáp lại đang chờ đợi triều đình hồi phục cháy bỏng thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân mỗi ngày đều tại sầu tư trong vượt qua. Khắp nơi thuật pháp môn phái lẫn nhau công phạt, thế cục hỗn loạn như nhà, trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo. Một ngày này, khi hắn đang nhìn phương xa ngẩn người lúc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, là Điên Tổng Dịch Thần. Hoàng Phổ Vân đầu tiên là sửng sở, sau đó con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt. Hắn bước nhanh tiến ra đón, cầm thật chặt Điên Tổng Dịch Thần tay, kích động nói ra, "Ngươi tại sao trở lại, tổn thương dưỡng hảo sao?" Điên Tổng Dịch Thần có chút không người nói, "Đại tướng quân, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, chỉ cần lại điều dưỡng chút thời gian liền có thể khỏi hẳn." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, nhìn xem Điền Tổng Dịch Thần tái nhợt tóc lộ ra một tia vui mừng. Dịch Thần tiếp lấy nói ra, "Lạc Thần Cốc bây giờ tình trạng tốt đẹp, trong cốc trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại phòng bị biện pháp đều đã làm được vạn vô nhất hết. Trong cốc đệ tử ngày đêm tuần tra, cơ quan ngầm thẻ trải rộng yếu đạo, đừng nói là bình thường đạo trích, liền xem như thuật pháp cao cường hạng người cũng khó có thể tùy tiện xâm nhập. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi, rất tốt, Lạc Thần Cốc chính là Vân Châu nơi mấu chốt, dung không được nửa điểm sơ suất. Mặt khác, Vân Châu cảnh nội tạm thời không có thuật pháp môn phái làm loạn dấu hiệu. Từng cái giữa các môn phái bình an vô sự, dân chúng cũng đều an cư lạc nghiệp. Chắc là trước đó chúng ta đối những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ trừng phạt, để bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Dịch Thần tiếp tục báo cáo. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, trầm giọng nói, không thể phớt lờ. Thuật pháp môn phái tâm tư khó dò, nói không chừng khi nào liền sẽ sinh ra sự cố. Thủ tịch thuật pháp sư có hay không tăng cường đối các môn phái giám thị, một khi có dị động, lập tức báo cáo. Đồng thời, để Lạc Thần Cốc tiếp tục tăng cường phòng bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thủ tịch thuật pháp sư làm được rất tốt. Hoàng Phổ Vân thì rơi vào trầm tư, hắn biết rõ, Vân Châu bình tĩnh có lẽ chỉ là tạm thời, một trận càng lớn phong bạo khả năng ngay tại Lặng Yên ấp ủ điện tổng dịch thần nhìn xem Hoàng Phổ Vân một mặt khẩn thiết, hai tay của hắn ôm quyền, thanh âm mang theo một tia vội vàng, đại tướng quân, ta còn muốn tiếp tục làm quân đội hậu cần điều hành việc. Những năm này ta quen thuộc quá trình, kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đem hậu cần sự tình an bài đến thỏa thỏa đương đương. Hoàng Phổ Vân ngồi có trong hồ sơ mấy bề sau, nhíu mày, ánh mắt ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ. Hắn đứng dậy đi đến điện tổng dịch thần bên người, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, ngữ trọng tâm trường nói, Điền lão à, năng lực của ngươi ta tự nhiên là tin được. Nhưng ngươi xem một chút ngươi tuổi tác, thân thể cũng không tốt, trước đó bị thương còn chưa tốt toàn đâu. Hậu cần điều hành kia là cái quan tâm phí sức việc cần làm, ngươi thân thể này sợ là không chịu được nổi a. Điền tổng dịch thần có chút nóng nảy, trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, hắn cứng cổ nói ra, đại tướng quân, ta không sợ mệt mỏi, điểm ấy tổn thương cũng không tính là cái gì, ta còn có thể vì quân đội ra phần lực. Hoàng Phổ Vân thở dài, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ta biết ngươi một lòng vì quân đội, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi không để ý thân thể của mình. Ngươi trước hết lưu tại bên cạnh ta, ngày bình thường giúp ta xử lý chút văn thư sự vụ, cũng không có như vậy vất vả, chờ thân thể ngươi dưỡng hảo, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Điền tổng dịch thần nghe, trên mặt đội vàng dần dần rút đi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tướng quân, vậy ta liền nghe ngươi, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt, về sau nếu có cơ hội, còn xin tướng quân lại cho ta an bài hậu cần sự tình. Hoàng Phổ Vân lộ ra nụ cười vui mừng, yên tâm đi, chỉ cần thân thể ngươi tốt, hậu cần sự tình không thể thiếu ngươi. Điền tổng dịch thần mới từ Hoàng Phổ Vân gian phòng ra, bước chân còn chưa đứng vững, khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn một cái cự đại thân ảnh. Hắn chậm rãi quay đầu, càng nhìn đến con kia cự viên. Ký ức trong nháy mắt bị kéo về đến hơn 20 năm trước, khi đó hắn lần đầu gặp cái này cự viên, nó liền như là một tòa như ngọn núi đứng sừng sững ở rừng cây chỗ sâu, ánh mắt bên trong lộ ra một cố khó nói lên lời giá tính cùng thần bí. Đã cách nhiều năm, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một trận xa xôi cũng ngộng, nhưng giờ phút này, cự viên liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Nó tựa hồ cũng không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà có quá nhiều cải biến, chỉ là toàn thân lông tóc trở nên thưa thớt mà lộn xộn, tráng kiện tứ chi trở nên đã không còn lực. Cự viên đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, ánh mắt thẳng tắp tập trung vào điện tổng dịch thần, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Điện tổng dịch thần tâm bỗng nhiên siết chặt, nhưng lại cảm thấy cự viên trong ánh mắt tựa hồ không có địch ý, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này cự viên còn giống như nhận biết mình, lại chậm rãi hướng hắn đi tới. Mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động, nó đi đến điện tổng dịch thần trước mặt, thân thể cao lớn cơ hồ đem hắn bao phủ. Cự viên rỗi ra một con như quả hương bồ bàn tay, nhẹ nhàng tại điện tổng dịch thần đầu vai vỗ vỗ. Điện tổng dịch thần tâm từ khẩn trương dần dần chuyển thành bình tĩnh, hắn buông tay, nhẹ nhàng sờ lên cự viên lông tóc. Trong lúc nhất thời gian phảng phất đảo lưu, hơn 20 năm trước cùng cự viên kia đoạn quá khứ trong đầu rõ ràng hiện hiện. Hắn không biết cự viên những năm này kinh lịch cái gì, lại tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng giờ phút này, cái này vượt qua hơn 20 năm chủ vùng, để trong lòng của hắn dâng lên một cô khác ấm áp. Điện tổng dịch thần nhẹ nhàng vỗ vỗ cự viên bả vai, dùng ôn hòa lại mang theo kích động ngữ khí nói ra, lão hòa kế, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Những năm này trôi qua được chứ? Cự viên tựa hồ nghe đã hiểu hắn, đình chỉ chu lên, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp lộc cộc âm thanh, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Điện tổng dịch thần hốc mắt có chút phím hồng, tiếp tục nói ra, năm đó phân biệt, ta một mực lo lắng xem ngươi. Những năm này ta kinh lịch rất nhiều, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối còn ghi nhớ xem ngươi. Cự viên chậm rãi ngồi dưới đất, đem to lớn đầu tiến đến điện tổng dịch thần trước mặt, to mò nhìn chằm chằm hắn, thỉnh thoảng dùng cái mũi người xem trên người hắn mũi. Điện tổng dịch thần buông tay, lần nữa vuốt ve cự viên lông tóc, tựa như hơn 20 năm trước đồng dạng. Cự viên hưởng thụ lấy phần này quen thuộc vuốt ve, thỉnh thoảng từ từ điện tổng dịch thần tay. Không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ấm áp, thời gian cũng tại lúc này đứng im. Một lát sau, cự viên đứng người lên, hướng phía cách đó không xa rừng cây đi đến, đi vài bước lại quay đầu nhìn về phía điện tổng dịch thần, phát ra một tiếng kêu gọi. Điện tổng dịch thần cười đi theo, hắn biết cự viên là muốn dẫn hắn đi xem một chút những năm này nó sinh hoạt địa phương. Một người một vượn thân ảnh dần dần biến mất tại rừng cây chỗ sâu, chỉ để lại kia phiến tràn ngập hồi ức cùng ôn nhu đất trống. Hoàng Phổ Vân gần đây dưỡng thành cái bền lòng vững dạ thói quen, mỗi ngày đều sẽ tiến về trại tân binh. Sáng sớm, ánh nắng sơ chiếu, hắn liền nện bước chân trầm ổn bước vào nơi đóng quân. Trong doanh, từng cái tộc các tân binh chính bản thân tư thẳng tắp tiến hành xem huấn luyện, tiếng la giết chấn động đến nơi đóng quân cờ xí bay phất phới. Hoàng Phổ Vân tại đội ngũ ở giữa chậm rãi dạo bước, ánh mắt tại mỗi một tân binh trên thân dừng lại. Nhìn thấy có tân binh động tác không quá tiêu chuẩn, hắn sẽ lên trước tự mình chỉ đạo, vốn nắn tư thế của bọn hắn, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hắn đi đến một vị ngoại tộc tân binh trước mặt, ôn hòa hỏi, ở chỗ này huấn luyện đã quen thuộc chưa? Ẩm thực, dừng chân cũng còn thích đứng không? Người lính mới kia đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt nổi lên sáng ngời, lớn tiếng trả lời, tướng quân yên tâm, ta nhất định có thể vượt qua khó khăn. Hoàng Phổ Vân thỏa mãn gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phòng huấn luyện khẽ hở, hắn cùng các tân binh ngồi vây chung một chỗ, lắng nghe chuyện xưa của bọn hắn. Có tân binh nói lên quê quán phong tục, Hoàng Phổ Vân nghe được có chút hăng hái, thỉnh thoảng phát ra sảng lãng tiếng cười. Hắn cổ vũ các tân binh muốn một lòng đoàn kết, không phân tộc loại, cộng đồng vì bảo vệ quốc gia mà chiến. Tại hắn lây nhiễm hạ các tân binh sĩ khí tăng vọt, huấn luyện càng thêm chăm chú khắc khổ. Mặt trời chiều ngã về tây, Hoàng Phổ Vân mới mang theo vui mừng thần sắc rời đi trại tân binh. Hoàng Phổ Vân nện bước chân trầm ổn, đi ra trại tân binh, một đường hướng phía các đệ tử chỗ ở đi đến. Lúc này, Việt tộc lao tổ vị trưởng lão này ngay tại dưỡng thương, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia lo lắng, những đệ tử này có thể hay không về mặt tu luyện lười biếng đâu. Khi hắn bước vào một khu vực như vậy, không khí an tĩnh để hắn khẽ nhíu mày. Hắn rón rén tại từng cái tu luyện bên ngoài dò xét, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên trong. Tại thứ nhất ở giữa tu luyện bên ngoài, ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, tiết tấu bình ổn mà hữu lực. Hoàng Phổ Vân xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, chỉ gặp một đệ tử chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khí tức quanh người lưu chuyển, hiển nhiên là tại hết sức chăm chú tu luyện. Hắn âm thầm gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi một ở giữa tu luyện phòng tình huống đều cơ bản giống nhau, các đệ tử hoặc nhắm mắt ngưng thần, hoặc vận công điều tức, không ai đang lười biếng. Hoàng Phổ Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nguyên bản lo lắng quét sạch sành sanh. Hắn đi vào đình viện trung ương, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói ra, biểu hiện của các ngươi để cho ta rất hài lòng. Cho dù trưởng lão dưỡng thương, các ngươi cũng không có chút nào lười biếng, như thế tự hạn chế, ngày sau tất thành đại khí. Các đệ tử nghe được thanh âm, nhao nhao từ tu luyện phòng đi ra, cùng kính hành lễ. Trong đó một tên đệ tử nói ra, trưởng lão dưỡng thương, chúng ta càng ứng cố gắng tu luyện. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt những này triều khí phồn thịnh đệ tử, trong lòng tràn đầy hy vọng, hắn biết tương lai một mảnh quang minh. Hai tháng về sau, triều đình chiếu lệnh rốt cục xuống tới. Dịch làm ra roi thúc ngựa, một đường phong trần mệt mỏi bởi tới Hoàng Phổ Vân doanh trướng. Hoàng Phổ Vân chính đối địa đồ khổ sở suy nghĩ Tầm Châu chiến sự, nghe nói có triều đình triệu lệnh, lập tức cả áo khoản chi nên đón. Tiếp nhận cái kia đạo vàng sáng thánh chỉ, Hoàng Phổ Vân cung kính quỳ xuống đất lắng nghe. Nghe tới triều đình cho phép hắn mang binh tiến công Tầm Châu lúc, trong mắt lóe lên một tia phân chấn, nhưng theo tuyên đọc tiếp tục, lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Chiếu thư bên trong trong bóng tối đều tại cường điệu quốc khố trống rỗng, lời trong lời ngoài ý là để hắn tự hành chủ bị bộ phận lương thảo cùng quân đu. Hoàng Phổ Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, một phương diện, tiến công Tầm Châu là hắn trải qua thời gian dài tâm nguyện, bây giờ đạt được cho phép, rốt cục có cơ hội mở ra thân thủ, vì triều đình dẹp điên phản loạn, một phương diện khác, quốc khố trống rỗng mang ý nghĩa quân đội của hắn tiếp tế sẽ trở nên gian nan. Nhưng hắn không chút do dự, trịnh trọng dập đầu tạ ơn, cất cao giọng nói, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ hoàng ân. Đợi dịch làm sau khi rời đi, Hoàng Phổ Vân lập tức triệu tập chúng tướng thương nghị. Hắn nhìn xem trong doanh trướng từng trương kiên nghị khuôn mặt, kiên định nói, triều đình tuy có khó xử, nhưng chúng ta gánh vác bảo vệ quốc gia chi trách. Lần này tiến công Tầm Châu, dù có ngàn khó vạn hiểm, chúng ta cũng tuyệt không lùi bước. Mọi người trở về chỉnh đốn quân đội, ta cái này liền đi an bài lương thảo thời. Chư tướng nhao nhao lĩnh mệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Hoàng Phổ Vân biết rõ con đường phía trước long đong, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn theo hắn các tướng sĩ đạp vào kia tràn ngập khiêu chiến hành trình. Hoàng Phổ Vân ngồi trong thư phòng, có chút nhắm mắt lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy vẻ may mắn. Hồi tưởng lại lần trước đám kia hoàng kim, lúc ấy nếu không phải là mình có thêm một cái tâm nhãn, không có đem nó trở về kinh thành hộ bộ, bây giờ thật không biết nên làm thế nào cho phải. Gần đây, triều đình tin tức truyền đến, yêu cầu hắn từ chủ quân lương lấy ứng đối Tầm Châu chiến sự. Đây không thể nghi ngờ là một vấn đề khó, nhưng khi nghĩ đến đám kia không lên giao hoàng kim, Hoàng Phổ Vân nhíu chặt lông mày rốt cục chậm rãi giãn ra. Hoàng Phổ Vân cầm tay chiếu thư, ánh mắt kiên định, trên nét mặt tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán. Đạt được cái này tượng trưng cho sứ mệnh cùng quyền lực chiếu thư về sau, hắn biết rõ cấp bách. Lập tức, liền cấp tốc phái người đem Phạm Long tướng quân triệu đến trước mặt. Phạm Long tướng quân vội vàng chạy đến, ôm quyền hành lễ, ánh mắt bên trong để lộ ra trung thành cùng quyết cán. Hoàng Phổ Vân ngôn từ ngắn gọn mà hữu lực, "Phạm tướng quân, lập tức tập kết quân đội, chúng ta tuyển cái lương thần cắt nhật hướng Tầm Châu xuất phát." Phạm Long tướng quân cao giọng đáp, mặt tướng linh mệnh. Thanh âm như hồng trung ở trong phòng quân quần. Sau đó, Phạm Long tướng quân cấp tốc hành động. Trong quân doanh lập tức công việc lu đủ lên, các binh sĩ nghe nói sắp xuất trình, nhao nhao tinh thần phấn chấn. Có người vội vàng chỉnh lý vũ khí trang bị, đem đao kiếm lao đến hàn quang lập lòe, có người đang đút nuôi chiến mã, để bọn chúng ăn uống no đủ, lấy nên đón sắp đến lặn lội đường xa. Tuyển thời gian thời cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Trong quân mưu sĩ cẩn thận tra duyệt lịch thư, kết hợp thời tiết, tinh tượng đảng nhân tố, thận trọng chọn thích hợp nhất xuất trình thời gian. Rốt cục, một cái đại các ngày xác định ra. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bí cảnh phương hướng, trong lòng lo lắng khó tiêu. Gần nhất Huyền Âm môn sở tác sở vi thực sự quá mức hung hăng ngang ngược, vì bí cảnh bên trong hoàng kim, bọn hắn không có chút nào cố kỵ trêu chọc thế lực khắp nơi, Khánh Châu thế cục bởi vậy trở nên càng thêm khẩn trương. Lần này hắn muốn dẫn binh tiến đánh Tầm Châu, nhưng vừa nghĩ tới Khánh Châu, nhất là Huyền Âm môn cái này hai hoàng ẩm, hắn tâm liền treo lên. Nếu ta mang binh rời đi, Huyền Âm môn tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Lúc này, Phạm Long tướng quân đi vào doanh trướng, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân lo lắng dáng vẻ, hỏi: "Tướng quân, thực còn đang vì Khánh Châu sự tình lo lắng?" Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra: "Huyền Âm môn như thế ác đồ, thiết ớt tiến hành ngăn chặn, Khánh Châu bách tính sợ khó có thể bình an thả." Phạm Long tướng quân suy tư một lát, đề nghị: "Tướng quân, chúng ta nhưng lưu bộ phận tinh nhuệ đệ tử ở đây giám thị bí mật Huyền Âm môn động tĩnh, một khi bọn hắn có dị động, liền có thể kịp thời xuất thủ." Hoàng Phổ Vân cảm thấy kế này có thể thực hiện. Thế là, hắn chọn lựa một nhóm thuật pháp cao cường, trung thành đáng tin đệ tử, bí mật bố trí tại Khánh Châu xung quanh. Các ngươi cần phải mật thiết chú ý Huyền Âm môn, không thể để bọn hắn lại gây sóng gió. Hoàng Phổ Vân trịnh trọng đối lưu lại đệ tử nói. An bài thỏa đáng về sau, Hoàng Phổ Vân mặc dù vẫn có chút không yên lòng, nhưng chỉ có thể mang theo đại bộ đội đạp vào hành trình. Trong lòng của hắn âm thầm thề, đợi nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải trở về triệt để diệt trừ Huyền Âm môn cái tai họa này, còn Khánh Châu một mảnh thái bình. Xuất chinh hôm đó, ánh nắng vẩy vào quân kỳ bên trên, bay phất phới. Hoàng Phổ Vân cùng Phạm Long tướng quân cưỡi ngựa cao to, đi tại quân đội phía trước nhất. Sau lưng là sắp hàng chỉnh tề, sĩ khí dâng cao quân đội. Bọn hắn nện bước kiên định bộ pháp, hướng về Tẩm Châu phương hướng xuất phát, dơ lên một đường núi đất, phảng phất biểu thị sắp đến hành trình tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chương 1376, Tam tuyến hành động. Chương 1376, Tam tuyến hành động. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, thần sắc kiên nghị, trước mặt là chờ xuất phát quân đội. Tại hắn hạ lệnh quân đội hướng Tẩm Châu xuất phát trước đó, Việt tộc Lao Tổ sớm đã bí mật viết một lá thư, phái thân tín ra roi thúc ngựa mang đến Bắc Châu. Trên thư chữ viết cường tráng mạnh mẽ, chữ lời để lộ ra chiến đấu quyết tâm. Trong thư, Việt tộc Lao Tổ ngôn từ khẩn thiết để Việt tộc đầu lĩnh cấp tốc triệu tập tộc binh, đợi Hoàng Phổ Vân quân đội đến Tẩm Châu thời điểm, phối hợp bọn hắn đồng tiến công. Vượt Châu Việt tộc đầu lĩnh tiếp vào tin về sau, không dám có chút lười biếng. Hắn lập tức ở trong tộc gõ triệu tập trống to, tiếng trống hùng hồn, truyền khắp toàn bộ Việt tộc bộ lạc. Các tộc nhân nghe được tiếng trống, nhao nhao thả ra trong tay công việc, cầm vũ khí lên từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử ánh mắt bên trong lóe ra đấu trí, bọn hắn biết đây là vì bộ tộc vinh quang mà chiến. Việt tộc đầu lĩnh đứng tại trên đài cao, lớn tiếng tuyên đọc Việt tộc lao tổ mệnh lệnh. Chúng ta Việt tộc binh sĩ, đường dũng cảm tiến tới. Đợi Hoàng Phổ tướng quân quân đội đến Tầm Châu, chúng ta liền đồng xuất kích, để cho địch nhân biết chúng ta Việt tộc lợi hại. Các tộc nhân cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Rất nhanh, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tộc binh đội ngũ tập kết hoàn tất. Bọn hắn giấu trong lòng đối Việt tộc lão tổ trung thành, đối thắng lợi khát vọng chờ đợi lấy cùng Hoàng Phổ Vân quân đội hội hợp, một trận đại chiến sắp tại Tầm Châu thổ địa bên trên triển khai. Hoàng Phổ Vân tại trong chướng nghỉ ngơi, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng nhìn xem Tầm Châu địa đồ, nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, năm đó hắn thế nhưng là tự mình dẫn binh tiến đánh qua Tầm Châu, lần này lại lần nữa thu phục Tầm Châu. Lúc này, một đệ tử đội vàng chạy đến, vì một chân trên đất, cung kính nói: "Tông chủ, trước sớm phái ra đệ tử đã xem Tầm Châu các thành trì binh lực bố trí, cùng tầm vừa mới mục có liên quan thuật pháp môn phái tình huống tra được rõ ràng, cũng đem tin tức truyền về." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, tiếp nhận đệ tử đưa lên mặt tín, triển khai xem xét, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì thư giãn. Trong thư kỹ càng ghi chép Tầm Châu các thành binh lực nhiều quả, bố phòng yếu điểm, cùng những cái kia cùng Châu mục cấu kết thuật pháp môn phái thực lực cùng phân bố. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu cấp tốc suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Đây là trọng yếu tình báo, Hoàng Phổ Vân đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi dạo bước, tầm vừa mới mục cấu kết thuật pháp môn phái, Newton ở phía này thổ địa làm sằng làm bậy, chúng ta quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng kiên quyết, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả tinh nhuệ đệ tử, để bọn hắn đi đầu hành động, không cần chờ chúng ta quân đội đến, bọn hắn có thể nhìn tình huống tự mình làm chủ. Chúng ta phải thừa dịp lấy bọn hắn chưa phát giác, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi, trong trướng lại khôi phục yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, tựa hồ biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Việt tộc Lao Tổ đạt được Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh về sau thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn vung tay lên, tiếng như hồng trung nói, lập tức tuyển chọn hơn 100 tên tinh nhuệ đệ tử, theo Bách Tiên nhanh chóng tiến về Tầm Châu. Một đám đệ tử nghe nói, nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Rất nhanh, hơn 100 tên thân thể cường tráng, tu vi không tầm thường đệ tử liền bị chọn lựa ra. Bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, sắp hàng chỉnh tề, tựa như một chi sắp lao tới chiến trường thiết quân. Bách Tiên dáng người thẳng tắp, cầm trong tay pháp khí, nhanh chân đi đến đội ngũ phía trước. Hắn đảo mắt đám người, trầm giọng nói, lần này tiến về Tầm Châu nhiệm vụ gian khổ. Tại đại quân chúng ta đến trước đó, chúng ta muốn bí mật diệt đi cùng tầm vừa mới mục có liên quan thuật pháp thế lực. Mọi người cần phải nghe theo Bách Tiên trưởng lão chỉ huy, không thể tự tiện hành động. Dứt lời, Bách Tiên dẫn đầu thi triển pháp thuật, hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Hơn 100 tên đệ tử theo sát phía sau, như là một đám mũi tên, vạch phá bầu trời, hướng phía Tầm Châu mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, bọn hắn trèo đèo lội suối, một nắng hai sương. Xuyên qua biển mấy lúc, cùng phong gào thét, lại thổi không tan quyết tâm của bọn hắn, gặp được hiểm trở sân phong, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Rốt cục, Tầm Châu thành thấy ở xa xa. Bách Tiên ra hiệu đám người ẩn nấp thân hình, căn cứ trước đó tin tức, lặng yên tới gần cùng Châu mục có liên quan thuật pháp môn phái vị trí. Bọn hắn như là trong đêm tối thợ săn chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất, chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng, vì Hoàng Phổ Vân quân đội đến dọn sạch chướng ngại. Việt tộc đầu lĩnh đứng tại một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm biên giới, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa. Phía sau hắn, tộc binh nhóm từng cái thần sắc trang nghiêm, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Những này tộc binh dáng người mạnh mẽ, trên thân tản ra một cỗ dũng mãnh không sợ khí tức, bọn hắn chặt chẽ sắp hàng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Lúc này, gió nhẹ nhẹ thổi, sơn lâm vang xào xạc, phảng phất cũng đang vì sắp đến đại chiến mà nói nhỏ. Việt tộc đầu lĩnh hơi nhíu được lông mày, trong lòng đang yên lặng tính toán Hoàng Phổ Vân quân đội hành trình. Hắn biết, trận này cùng Hoàng Phổ Vân quân đội phối hợp tiến công cực kỳ trọng yếu, liên quan đến lấy Việt tộc tương lai cùng lợi ích. Tại Vượt Châu cùng Tầm Châu chỗ giao giới, địa thế phức tạp, dãy núi chập trùng, là một cái tuyệt hảo chiến lược yếu điểm. Việt tộc đầu lĩnh lựa chọn ở chỗ này đóng quân, chính là vì có thể xuất kỳ bất ý đối Tầm Châu phát động công kích. Hắn tưởng tượng, đương Hoàng Phổ Vân quân đội đến, song phương nội ứng ngoại hợp, tràng diện kia nhất định là vạn mã buôn đằng, tiếng giết rung trời. Đột nhiên, một tộc binh đội vàng chạy tới, vì một chân trên đất, đội vàng nói ra, đầu lĩnh, phía trước trinh sát đến báo, Hoàng Phổ Vân quân đội đã không tại viện sử, dự tính sau nửa canh giờ đến. Việt tộc đầu lĩnh nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, giơ lên cao cao, la lớn, các minh đệ, chuẩn bị kỹ càng chờ Hoàng Phổ Vân quân đội vừa đến, chúng ta liền giết tiến Tầm Châu, để Tầm Châu người biết chúng ta Việt tộc lợi hại. Tộc binh nhóm cùng kêu lên hô to, thanh âm giữa rừng núi quanh quẩn, sĩ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Một trận chiến đấu kịch liệt, sắp kéo ra màn che. Tại Hoàng Phổ Vân quân đội cách Tầm Châu còn có 3 ngày lộ trình lúc, Tầm Châu các nơi đã loạn thành hỗn loạn. Đầu đường cuối ngõ, mọi người thần sắc kinh hoàng, đội vàng đuôi đầu. Hoàng Phổ Vân trước đó phái ra đệ tử, vốn là vì sớm đánh dụng những này thuật pháp môn phái, cùng nơi đó một chút thuật pháp môn phái đánh lên. Bóng đêm như mực, đậm đặc bao phủ đại địa. Bạch Tiên tựa như trong đêm tối u linh, dáng người nhẹ nhàng mà nhẹn, tại phía trước lặng yên dẫn lĩnh một đám đệ tử. Cước bộ của bọn hắn cực nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy cái này ngủ say thế giới, mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi khả năng phát ra tiếng vang cảnh khô cùng lá rụng. Trước đây, bọn hắn đã nhiều lần âm thầm dò xét, đối mấy cái này cùng tầm vừa mới mục có liên quan thuật pháp môn phái bố cục, thủ vệ các loại tình huống rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, bọn hắn như là ẩn nút thợ săn, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần mục tiêu. Đương tiếp cận môn phái lúc, Bạch Tiên đưa tay ra hiệu, các đệ tử liền cấp tốc phân tán ra đến, dựa theo trước đó kế hoạch song lộ tuyến bọc đánh qua thứ. Môn phái bên trong, bọn thủ vệ còn tại buồn ngủ, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Bạch Tiên một cái bước nhanh về phía trước, thi triển thuật pháp, trong nháy mắt chế trụ mấy cái thủ vệ. Đệ tử khác cũng nhao nhao xuất thủ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, đem những cái kia còn chưa kịp phản ứng địch nhân từng cái chế phục. Ở bên trong môn phái bộ, bọn hắn như vào chỗ không người, cấp tốc phá hủy trọng yếu pháp trận cùng tu luyện chẳng chỗ. Trong lúc nhất thời, trong môn phái ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên liên hồi. Những cái kia ngày bình thường ỷ vào cùng châu mục cấu kết mà hành hành bá đạo thuật pháp đám người, giờ phút này chỉ có thể ở hoảng sợ bên trong nhìn lấy cơ nghiệp của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, Bạch Tiên mang theo các đệ tử lặng yên rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn môn phái. Bọn hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, vì trong lòng mục tiêu, tiếp tục tiến lên. Bạch Tiên tiếp tục mang theo một đám đệ tử, cực kỳ bí ẩn, mỗi lần đều tại màn đêm yểm hộ hạ lặng yên chui vào mục tiêu thuật pháp môn phái. Mỗi một lần hành động, bọn hắn đều phối hợp ăn ý, nương tựa theo cao thâm pháp thuật, cấp tốc công phá đối phương phòng ngự, đem môn phái bên trong chân quý bí tịch, pháp khí chờ quét sạch trống không. Nhưng mà, giấy không gói được lửa. Tâm vừa mới một ngày bình thường liền đối với mấy cái này giang hồ thuật pháp sự tình có chút chú ý, phát giác được hạt bên trong mấy cái thuật pháp môn phái không hiểu ý lặng, lại ẩn ẩn có một ít dị thường pháp thuật ba động nghe đồn. Một phen âm thầm điều tra về sau, hắn rốt cục cảnh giác đến Bạch Tiên đám người bị gắt, lúc này hạ lệnh triệu tập binh lính tinh nhuệ, đối Bạch Tiên bọn người triển khai vây quét. Châu Mục phái ra binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn ở trong thành yếu đạo bố trí trạm kiểm tra, tại sơn lâm hoang dã cẩn thận tìm kiếm. Khi biết được Bạch Tiên đám người tung tích về sau, cấp tốc đem bọn hắn vây quanh. Bạch Tiên nhìn xem xung quanh như lang như hổ binh sĩ, hừ lạnh một tiếng, đối các đệ tử nói ra, chớ có bối rối, những này phàm phu tục tử, không đủ gây sợ. Nói, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn pháp thuật bình chướng đem mọi người bảo vệ. Các binh sĩ kêu gào bật lên, đao thương kiếm kích nhau nhau bổ về phía bình chướng, lại chỉ có thể tóe lên một mảnh hỏa hoa. Nhưng các binh sĩ cũng không lùi bước, tại tướng linh chỉ huy dưới, đều đâu vào đấy tiến công. Cùng lúc đó, Châu Mục về điều tới thủ hạ một chút thuật pháp cao thủ, hiệp trợ binh sĩ tác chiến. Những này thuật pháp cao thủ thi triển pháp thuật, cùng Bạch Tiên bọn người triển khai một trận kịch liệt pháp thuật quyết đấu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lấp lóe, pháp thuật tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Bạch Tiên cùng các đệ tử dần dần cảm thấy có chút phí sức, bọn hắn có thể hay không xông ra vòng đây, vẫn là ẩn số. Tâm vừa mới mục tại trong phủ đệ đi qua đi lại, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong tay quạt xếp đã sớm bị nắm đến thay đổi hình. Tháng tử đến báo, bên này đối Bạch Tiên cùng với đệ tử vây quét chính lâm vào giằng co, thương vong không ngừng gia tăng, nhưng một lát căn bản là không có cách đem nó tiêu diệt. Mà lúc này, Hoàng Phổ Vân quân đội đã trải qua ba châu, ra roi thúc ngựa hướng phía Tầm Châu chạy đến. Phải làm sao mới ở đây? Châu Mục một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn lập tức truyền lệnh xuống, khẩn cấp thu nạp phân tán tại các nơi tiêu trừ binh lực, chuẩn bị ứng đối sắp đến Hoàng Phổ Vân quân đội. Các binh sĩ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhao nhao bỏ xuống cùng Bạch Tiên đệ tử chiến đấu, chật vật từ các ngõ ngách rút khỏi. Bạch Tiên nhìn xem đội vàng thối lui qua mình, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Châu Mục đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa nâng lên bụi đất, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết Hoàng Phổ Vân quân đội dũng mãnh thiện chiến, mà hắn vội vàng thu nạp binh lực, sĩ khí sa sút, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Dân chúng trong thành nghe nói Hoàng Phổ Vân quân đội sắp tới, cũng lâm vào trong khủng hoảng, trên đường phố loạn cả một đoàn. Châu Mục biết rõ, nếu không thể thích đáng ứng đối, Tầm Châu chắc chắn lâm vào một trận gió tanh mưa máu. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện tràng nguy cơ này có thể bình an vượt qua, nhưng trong lòng lại không có chút nào lực lượng. Tầm vừa mới mục ngồi trong thư phòng, cau mày, trong tay trà sớm đã lương thấu. Vừa mới nhận được tin tức như là một viên quả bom nặng ký, tại trong lòng hắn nổ tung. Hoàng Phổ Vân quân đội chính hướng phía Tầm Châu tấn mãnh mà đến, kia gót sắt đạp đất thanh âm phảng phất đã ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Mà càng làm cho hắn lo lắng chính là, vượt châu một chi quân đội đã ở biên giới trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt lợi hại mắt lom lom nhìn chằm chằm Tầm Châu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ như lang như hổ đánh vào. Châu Mục đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Hắn biết rõ, bây giờ Tầm Châu gặp phải hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Hoàng Phổ Vân ý đồ đến không rõ, nhưng này trùng trùng điệp điệp quân đội định không phải chỉ là để đi ngang qua, mà vượt châu quân đội hỏa lực tập trung biên giới, càng làm cho thế cục trở nên càng thêm khẩn trương. Hơi không cẩn thận, Tầm Châu liền sẽ lâm vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Hắn vội vàng triệu tập phụ tá thương nghị đối sách, đám người ngồi vây chung một chỗ, lại đều sầu mi khổ kiểm, nhất thời còn muốn không ra thượng sách. Có người đề nghị cầu hòa, có nhân chủ trương chống cự, nhưng đều khó mà bảo đảm Tầm Châu có thể toàn thân trở ra. Châu Mục nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Tràng nguy cơ này tựa như một trận sắp xảy ra phong bạo, mà hắn lại không biết nên như thế nào dẫn đầu Tầm Châu vượt qua cái này chật vật thời khắc. Tại gian kia lờ mờ lại tràn ngập khẩn trương khí tức trong phòng nghị sự, Tầm vừa mới mục ngồi tại chủ vị, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng xoắn xuýt. Trung quanh phụ tá chia hai phái, một phái chủ trương đầu hàng Hoàng Phổ Vân, luôn từ khẩn thiết, cho rằng chống cự chỉ là lấy trứng chọi đá, tăng thêm thương vong, không bằng sớm quy hàng, còn có thể bảo đảm một phương bách tính bình an. Một phái khác thì kiên quyết chủ chiến, rõ ràng mà tỏ vẻ muốn bảo vệ Tầm Châu tôn nghiêm cùng bình quang, tuyệt không thể hướng địch nhân cúi đầu. Hai phái tranh luận không hiu, thanh âm tại trống trải trong phòng nghị sự quanh quẩn, Châu Mục suy nghĩ cũng bị quấy đến một đoàn đầy rối. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó thuật pháp sư vì hắn tính toán kia một quẻ tựa mịt mờ khó hiểu, nhưng tựa hồ ám chỉ một loại nào đó chuyển cơ. Hắn phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên đứng dậy, đánh gây phụ tá nhóm cái lột. Khoan đã, Châu Mục lớn tiếng nói, ta nhớ tới trước đó thuật pháp sư lời nói, có lẽ trong đó có huyền cơ khác. Chúng ta không thể tùy tiện nói hàng, cũng không thể mù quáng chủ chiến. Phụ tá nhóm nhao nhao an tĩnh lại, đưa ánh mắt về phía Châu Mục. Châu Mục chậm rãi dạo bước, lâm vào trầm tư, nhớ lại thuật sư mỗi một câu nói, ý đồ từ đó tìm tới cách đối phó. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, phảng phất tại trong bóng tối thấy được một tia ánh dạng đông. Truyền lệnh xuống, tăng cường thành phòng, mật thiết chú ý Hoàng Phổ Vân động tĩnh. Đồng thời, phái người đi tìm thăm vị tia thuật sư, nhìn phải chăng đắc đến càng nhiều chỉ dẫn. Chúng ta trước tạm ổn định trận cước, lại tính toán sau. Châu Mục quả quyết hạ lệnh, đám người lĩnh mệnh mà đi. Trong phòng nghị sự khôi phục chỉ chốc lát tiến tĩnh. Châu Mục nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần ngầm đi sát trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này có thể bằng vào kia thần bí quẻ tượng, dẫn đầu Tầm Châu vượt qua tràng nguy cơ này. Thật tình không biết, thuật kia pháp sư chỗ môn phái đã sớm bị Bách Tiên mang theo đệ tử tiêu diệt. Thuật pháp sư đã chết trận. Chương 1377, đáng tiếc bỏ lỡ chương 1377, đáng tiếc bỏ lỡ Hoàng Phổ Vân cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh lấy quân đội dưới quyền trùng trùng điệp điệp đã tới Tầm Châu biên giới. Quân kỳ liệt liệt, trong gió bay phất phới, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đại địa. Lúc này, Ba Châu Vi biểu quy thuận triều đình chi ý, Châu phủ cố ý điều khiển một chi quân đội đến đây chờ đợi Hoàng Phổ Vân điều khiển. Chi này Ba Châu quân đội xa xa đi theo Hoàng Phổ Vân đại quân về sau, các binh sĩ sắc mặt mang theo một chút thất vọng. Ba Châu quân đội tướng lĩnh trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân thủ đoạn tàn nhẫn, uy danh truyền xa. Hắn sợ hai hắn chi bộ đội này sẽ trở thành Hoàng Phổ Vân cái đinh trong mắt, nói không chừng Hoàng Phổ Vân sẽ tìm cái cơ thuận tay đem bọn hắn chi quân đội này cho đánh dụng. Thế là, hắn trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm lệnh các binh sĩ tuân thủ quân kỷ, không được có bất luận cái gì mạo phạm Hoàng Phổ Vân đại quân cử động. Hoàng Phổ Vân ngồi ở trên ngựa, ánh mắt sắc bén liếc về phía sau một cái Ba Châu quân đội. Trong lòng của hắn minh bạch Ba Châu quân đội tướng lĩnh lo lắng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Bất quá, dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời còn không có tâm tư đi xử lý chi này Ba Châu quân đội. Hắn quay đầu, đối bên cạnh phó tướng nói ra, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn một lát, chuẩn bị tiến vào Tầm Châu. Còn Ba Châu quân đội, để bọn hắn theo sát điểm, chớ có tụt lại phía sau. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, Hoàng Phổ Vân đại quân tại biên giới chỗ hạ trại chỉnh đốn. Mà Ba Châu quân đội thì tại không viễn sử cẩn thận từng ly từng tí cắm trại, các binh sĩ đều vĩnh hai, thời khắc chú ý Hoàng Phổ Vân đại quân động tĩnh, sợ sơ ý một chút liền đưa tới họa sát thân. Ánh nắng chiều vẩy vào Hoàng Phổ Vân quân đội nơi đóng quân, doanh trướng như rừng, quân kỳ bay phất phới. Hoàng Phổ Vân đứng tại doanh trướng trước, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Hắn vung tay lên, một đội binh lính tinh nhuệ lập tức từ trong doanh nối đuôi nhau mà ra, móng ngựa đắc đắc, hất đuổi mà đi, hướng phía Vượt Châu biên giới phi nhanh. Vượt Châu biên giới, sơn lâm rậm rạp, Việt tộc doanh địa tạm thời ẩn nấp trong đó. Đương Hoàng Phổ Vân truyền lệnh binh sĩ lúc chạy đến, Việt tộc đầu lĩnh đang ngồi ở trong doanh trên băng ghế đá, trung quanh là một đám thân thể khỏe mạnh, cầm trong tay vũ khí tộc nhân. Truyền lệnh binh sĩ xuống ngựa ôm quyền, đem Hoàng Phổ Vân chỉ lệnh truyền đạt. Việt tộc đầu lĩnh nghe xong, có chút meo mắt lại, lâm vào trầm tư. Ít khi, hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua trung quanh tộc nhân, cất cao giọng nói, Hoàng Phổ tướng quân đã có này an bài, ta tự nhiên phối hợp. Sau ba ngày, cùng bọn hắn đồng tiến công Tầm Châu, cầm xuống kia phiến màu mỡ chi địa. Các tộc nhân nghe nói, cùng kêu lên hô to, sĩ khí đại trấn. Hai ngày sau, Việt tộc trên dưới công việc lưu đủ lên, rèn luyện vũ khí. Bọn hắn quen thuộc sơn lâm địa hình, giữa rừng núi xuyên thẳng qua tự nhiên, tựa như linh động báo săn. Mà Hoàng Phổ Vân bên này, quân đội cũng đang khẩn trương chuẩn bị. Các binh sĩ lau binh khí, kiểm tra khôi giáp, chiến mã bị cho ăn đến phiêu phì thể tráng. Trong doanh tràn ngập một cỗ đại chiến buông xuống khẩn trương không khí. Sau ba ngày, sắc trời không rõ. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, quân đội như mãnh hổ rời núi, hướng phía Tầm Châu xuất phát. Cùng lúc đó, Việt tộc các chiến sĩ cũng từ núi rừng bên trong tuôn ra, hình thành một cỗ duệ không thể đỡ lực lượng, hướng phía Tầm Châu đánh tới. Một trận kịch liệt giáp công chi chiến sắp khai hỏa. Tầm Châu thành lâm vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Biên giới, hai nhánh quân đội như mãnh liệt như thủy triều tới gần, bọn hắn cờ xí trong gió rung động, tiếng vó ngựa như sấm rền rung động đại địa, cho tòa thành thị này mang đến áp lực lớn. Mà thành nội, đã sớm tiềm phục tại này, Bách Tiên mang theo một đám đệ tử như quỷ mị bốn phía xuất kích. Bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, xuất quỷ nhập thần, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, tập lập tập kích từng cái quân doanh. Mỗi một lần tập kích đều tinh chuẩn mà cấp tốc, phóng hỏa đốt lương, phá hư quân bị, đem nguyên bản có thứ tự quân doanh quay đến gà chó không yên. Các binh sĩ bị làm được lòng người hoảng sợ, thời khắc ở vào khẩn trương tình trạng giới bị, nhưng lại thường thường tại vội vàng không kịp chuẩn bị thời gian gặp đả kích. Từng cái dân chúng trong thành cũng lâm vào khủng hoảng, chiến tranh bóng ma bao phủ mỗi người. Trên đường phố lánh lánh thanh thanh, cửa hàng nhao nhao đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Khắp nơi đều là các binh sĩ vội vàng buôn tẩu thân ảnh, toàn bộ thành thị tràn ngập một cỗ kiềm chế mà khẩn trương khí tức. Ngoài có cường địch tiếp cận, bên trong có bách tiên quấy rối, Tầm Châu thành tựa như một chiếc tại báo tố bên trong phiêu diêu thuyền cô độc, tùy thời đều có bị thôn phệ nguy hiểm. Châu Mục trong phủ, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Chủ Hòa phái phụ tá nhóm mặt mũi tràn đầy lo lắng, lần nữa khổ khuyên Tầm vừa mới mục, đại nhân, bây giờ hoàng phủ vân thế lớn, chúng ta như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hẳn là một con đường chết, không bằng sớm tức vũ khí đầu hàng, còn có thể giữ được một châu bách tính bình an, cũng có thể lưu đến ngài thân gia tính mệnh. Bọn hắn luôn từ khẩn thiết, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Chủ chiến phái các tướng lĩnh nghe vậy, trợn mắt tròn xoe. Một vị dáng người khôi ngô tướng lĩnh bán rút ra bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ Chủ Hòa phái phụ tá, quát lớn, các ngươi bọn này tham sống sợ chết chi đồ, chỉ biết đầu hàng, chẳng lẽ quên chúng ta thân là tướng sĩ chức trách? Có thể nào không đánh mà hàng, đem cái này Tầm Châu chắp tay nhường cho. Thanh âm của hắn như hồng trung trong phủ quanh quẩn, doa đến phụ tá nhóm sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Châu Mục ngồi tại chủ vị, trong mày, trong lòng xoắn xuýt và phần. Đầu hàng, mang ý nghĩa từ bỏ hắn nhiều năm tâm huyết, càng có thể gánh vác tiếng xấu thiên cổ, chống cự, nhưng lại không biết có thể hay không địch nổi hoàng phủ vân thế lực cường đại. Hắn đưa tay ra hiệu tướng lĩnh thu kiếm, đứng dậy, chậm rãi nói ra, việc này không thể xúc động. Đầu hàng có đầu hàng hậu quả, chống cự cũng có chống cự phong hiểm. Chúng ta cần lại bàn bạc kỹ hơn, thiết không thể bởi vì đánh nhau vì thể diện hỏng đại sự. Tướng lĩnh mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là đem kiếm vào vỏ, hung hăng trừng phụ tá một chút. Phụ tá nhóm thì âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng cũng không còn dám tùy tiện xách đầu hàng sự tình. Châu Mục dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài thành thế cục, suy tư cách đối phó, một trận liên quan đến Tầm Châu vận mệnh lựa chọn, không giải quyết được. Hoàng phủ Vân quân đội như mãnh liệt thủy triều, tại công phá Tầm Châu các biên thành về sau, không trở ngại chút nào tiến quân tần tốc. Tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa cũng hơi run rẩy, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Quân kỳ trong gió liệt liệt rung động, các binh sĩ sĩ khí dâng cao, tiếng la giết phảng phất có thể đem toàn bộ bầu trời xé rách. Tầm vừa mới mục ở trong thành như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Hắn nguyên bản gửi hy vọng ở những cái kia thuật pháp môn phái có thể giúp hắn một chút sức lực, nhưng hôm nay, Bách Tiên mang theo đệ tử như thần binh trên trời rơi xuống, đem những cái kia thuật pháp môn phái đánh cho thất linh bát lạc. Rất nhiều môn phái đệ tử sát chết khắp nơi, còn sót lại người cũng đều trốn thì trốn, tán thì tán, căn bản là không có cách lại tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Châu Mục đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa kia như mây đen tới gần quân đội, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết do hắn đại thế đã mất, nhưng lại không cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn điên cuồng điều động lấy trong thành chỉ có binh lực, như toàn làm sao cùng dãy rủa. Nhưng những binh lính kia, nhìn bên ngoài thành kia lít nha lít nhít quân địch, sớm đã không có đấu trí, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hoàng phủ Vân cưỡi ngựa cao to, đi tại quân đội phía trước nhất. Hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định, nhìn xem kia lung lay sắp đổ thành trì, trong lòng không có một chút thương hại. Hắn vung tay lên, các binh sĩ tựa như mãnh hổ hạ sơn phóng tới cửa thành. Trên tường thành tiễn như mưa xuống, nhưng đó căn bản không cách nào ngăn cản Hoàng phủ Vân quân đội bước chân. Tầm vừa mới mục bất chấp nguy hiểm đứng tại châu phủ trên tường thành, nhìn qua ngoài thành kia tung bay lấy Hoàng phủ Vân cờ hiệu doanh trướng, trong lòng tràn đầy hối hận. Hàn phong gào thét, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, nhưng lại thổi không tan hắn lòng tràn đầy vẻ u sầu. Hắn nhớ tới Chủ Hòa phái phụ tá lúc trước tận tình thuyết phục, những lời kia phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn. Nhưng khi đó chủ chiến phái tướng lĩnh, bảo thủ, cảm thấy mình quân đội bình cường mã tráng, đối phó Hoàng phủ Vân bất quá là một bữa ăn sáng. Bây giờ, hiện thực tàn khốc lại như là một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Không đến thời gian nửa tháng, hắn tỉ mỉ huấn luyện, ký thác kỳ vọng quân đội càng như thế không chịu nổi một kích. Các binh sĩ đánh tới bời, chật vật chạy trốn bộ dáng không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện. Dưới cổng thành trồng chất vũ khí cùng cờ sĩ, phản phất là đối với hắn quyết sách sai lầm vô tình trào phúng. Châu Mục hai tay nắm chặt tường thành lỗ châu mai, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn biết, bây giờ thế cục nguy cấp, như lại không nghĩ biện pháp, châu phủ thành phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, trong thành lòng người bàng hoàng, các binh sĩ sĩ khí sa sút, mà Hoàng phủ Vân quân đội thì sĩ khí dâng cao, thế công lăng lệ. Hắn thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, hối hận không nghe người ta nói, bây giờ hối hận thì đã muộn. Lúc này, Chủ Hòa phái phụ tá chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra, đại nhân, bây giờ chỉ có cầu hòa, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Châu Mục nhắm mắt lại, thống khổ nhẹ gật đầu, tại cái này trong tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cầu hòa, hy vọng Hoàng phủ Vân có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho cái này toàn thành bách tính cùng hắn thân gia tính mệnh. Tâm vừa mới mục phụ tá giấu trong lòng thư hàng cùng đại ấn, bước chân vội vàng lại dẫn mấy phần sợ hãi, tại bụi đất tung bay bên trong thẳng đến Hoàng phủ Vân trước trận. Kia thư hàng bị cẩn thận xếp xong, đại ấn dưới ánh mặt trời lóe ra thanh lãnh ánh sáng chạch. Phụ tá cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn biết do hắn gánh vác một thành bách tính vận mệnh. Đi vào trước trận, hắn cung kính trình lên thư hàng cùng đại ấn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tướng quân, nhà ta Châu Mục nguyện hiến thành đầu hàng, mong rằng tướng quân mở một mặt lưới, bảo đảm ta Tầm Châu bách tính bình an. Hoàng phủ Vân ngồi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt sắc bén tiếp nhận thư hàng cùng đại ấn, nhanh chóng liếc nhìn một phen, khóe miệng có chút dương lên. Hắn vung tay lên, cất cao giọng nói, truyền lệnh xuống, tạm thời đình chỉ công thành. Theo mệnh lệnh của hắn, nguyên bản tiếng kêu giết dầm trời, tiễn như mưa xuống chiến trường trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Binh lính công thành nhóm dừng bước, thang mây không còn bị ra sức thúc đẩy, máy ném đá cũng đình chỉ hoành minh. Dân chúng trong thành nghe nói tin tức này, nguyên bản hoảng sợ bất an tâm thoáng an định lại, không ít người yên lặng cầu nguyện trận này thảm họa chiến tranh như vậy kết thúc. Hoàng Phổ Vân trong lòng tính toán như thế nào tiếp thu tòa thành trì này, hắn hiểu được, không đánh mà thắng cầm xuống Tầm Châu, là một trận xinh đẹp thắng trận. Mà phụ tá thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn tự mình hoàn thành sứ mệnh, nhanh đi về hướng Châu Mục phục mệnh, một trận đại chiến tạm thời phòng ngừa, Tầm Châu tại cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh chờ đợi mới vận mệnh. Hoàng Phổ Vân đứng ở tầm vừa mới phủ trên đại sảnh, hăng hái. Đường Phi xuống lấy tầm vừa mới mục sợ xanh mặt lại, không cho ở dập đầu xin hàng. Hoàng Phổ Vân liếc nhìn một chút, khoe miệng có chút dương lên, cất cao giọng nói, đứng lên đi, chỉ cần ngươi thành tâm quy thuận, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Châu Mục như được đại xá, liên tục không ngừng đứng dậy, lui đến một bên, thở mạnh cũng không dám. Nhưng vào lúc này, có sĩ tốt đến báo, tướng quân, mặt khác một đường Việt tộc đầu lĩnh mang theo tộc binh đã giết tới Châu phủ bên ngoài. Hoàng Phổ Vân nao nao, chợt hạ lệnh, mở cửa thành, nên bọn hắn tiến đến. Kia Việt tộc đầu lĩnh nhanh chân bước vào đại đường, một mặt ảo não. Hắn ôm quyền hành lễ, nói, tướng quân, chúng ta hối hận trước đó tiến đánh những thành trì khác quá chậm, vốn định giết nhiều chút quân giặc, không nghĩ tới lại bỏ qua cái này đầu hàng chuyện tốt. Hoàng Phổ Vân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, không sao, các ngươi tác chiến dũng mãnh, đồng dạng là một cái công lớn. Bây giờ Tầm Châu đã ở chúng ta trưởng không phía dưới, ngày sau chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Việt tộc đầu lĩnh nghe, mừng rỡ, cao giọng nói, tướng quân yên tâm, chúng ta nguyện đi theo tướng quân, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Hoàng Phổ Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất đã thấy được tương lai thắng lợi. Hắn quay người đối đám người nói ra, từ hôm nay, mọi người chính là người một nhà, cộng đồng thủ hộ cái này Tầm Châu đại địa, để bách tính an cư lạc nghiệp. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, thanh âm vang vọng toàn bộ Châu phủ đại đường. Mà phía dưới Tầm vừa mới mục đem đầu thấp đủ cho đã nhìn không thấy Hoàng Phổ Vân bọn hắn. Tầm vừa mới mục đầu hàng cũng không để mảnh đất này cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, vẫn có vài tòa ngoan cố thành trấn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những cái kia thành trấn thủ lĩnh lưu toan bằng vào tà thuật đến ngăn cản Hoàng Phổ Vân đại quân thúc đẩy. Hoàng Phổ Vân từ trước đến nay làm việc quả quyết, đối với những này không biết sống chết chống cự, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn lập tức triệu tập đệ tử, ánh mắt kiên định lại nghiêm túc nói ra, lần này phái các ngươi thì đến, là vì bình định cái này loạn cục. Những người kia sử dụng tà thuật, các ngươi lợi dụng chính đạo chi thuật pháp phá đi, cần phải hành sự cẩn thận, không thể khinh địch. Các đệ tử nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Rất nhanh, các đệ tử liền bước lên hành trình. Bọn hắn ra roi thúc ngựa đuổi tới những cái kia chống cự thành trấn, chỉ gặp thành trấn trên không tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, hiển nhiên là tà thuật quấy phá. Các đệ tử dựa theo Hoàng Phổ Vân truyền thụ cho phương pháp, cấp tốc bày ra pháp trận. Đương địch quân thi triển tà thuật lúc công kích, pháp trận lấp lánh được hào quang sáng tỏ, đem tà thuật lực lượng từng cái hóa giải. Song phương lâm vào kịch liệt đối kháng. Các đệ tử nương tựa theo vững chắc pháp thuật bản lĩnh cùng không sợ vũ khí, cùng địch nhân triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Bọn hắn xảo diệu tránh né lấy tà thuật công kích, đồng thời tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Tại một phen khổ chiến về sau, các đệ tử rốt cuộc tìm được địch quân thi triển tà thuật nơi mấu chốt, nhất cử đem nó đánh tan. Theo tà thuật bị phá, thành trấn bên trong lực lượng đề kháng trong nháy mắt sụp đổ. Các đệ tử thuận lợi đã bình định những ngày thành trấn, để Tầm Châu đại địa dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tin tức truyền về, Hoàng Phổ Vân lộ ra nụ cười vui mừng, đối các đệ tử biểu hiện hết sức hài lòng. Hoàng Phổ Vân vui mừng nhìn xem đám đệ tử này, có thể tưởng tượng đến bọn hắn trên chiến trường dáng người mạnh mẽ, từng đạo thuật pháp quang mang lấp lóe, đem địch nhân thế công từng cái hóa giải. Ngày thường khắc khổ huấn luyện, giờ phút này đều hóa thành khắc địch chế thắng lực lượng. Lần này đại chiến bên trong, trong đó một tên đệ tử hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đầu to lớn hỏa mãng dương nhanh múa vút nhào về phía địch nhân, trô đến sóng nhiệt cuộn cuộn, địch nhân nhao nhao tránh né. Một người đệ tử khác thì thi triển màn nước thuật, tại phe mình trận doanh trước hình thành một đạo kiên cố bình chướng, chặn địch nhân phóng tới ám khí. Những đệ tử này không chỉ có học xong thuật pháp vận dụng, còn hiểu đến căn cứ chiến trường tình thế linh hoạt phối hợp. Nhưng mà, địch nhân cũng không phải dễ tới bối phận, bọn hắn tổ chức lên mãnh liệt hơn phản kích, một đợt lại một đợt công kích giống như thủy triều vào tới, hiểu rõ đến nhược điểm của đối phương, tùy thời chiêu thức biến đổi. Cuối cùng thành công cầm xuống những này thành trấn. Dù sao lần này để Hoàng Phổ Vân phi thường hài lòng. Hoàng Phổ Vân nói với bọn hắn, các ngươi đều trưởng thành rất nhiều, về sau đường về rất dài, vẫn cần không ngừng ma luyện. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Bọn hắn biết, tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, tương lai nhất định có thể tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa. Chương 1378, khó được lúc rảnh rỗi tu luyện. Chương 1378, khó được lúc rảnh rỗi tu luyện Tầm Châu. Tòa này chỗ Tây Nam biên thủy Tiểu Châu, mặc dù diện tích không lớn, lại như một viên mấu chốt quân cờ, khảm nạm tại chiến lược bản đồ địa vị quan trọng chỗ. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt sắc bén, nhìn xem kia bị dẫn tới Tầm vừa mới mục. Châu Mục tiến doanh trướng, hai chân liền ngăn không được run lên, đầu thấp đủ cho cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất, hai tay khẩn trương níu lấy bắp áo, ngẩng đầu lên. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Châu Mục nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống. Bản tướng hỏi ngươi, Tầm Châu thành phòng bố phòng như thế nào, lương thảo dự trữ lại có bao nhiêu? Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa lại Châu Mục. Châu Mục bờ môi run rẩy, lắp bắp đáp trả, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, đề cao âm lượng nói, lớn tiếng chút, chớ có hèn nhát như thế. Châu Mục dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng để cao âm lượng, kỹ càng đem Tầm Châu tình huống từng cái nói tới. Nói đến chỗ mấu chốt, thân thể càng là run như run rẩy, sợ nói sai một chữ liền sẽ đưa tới họa sát thân. Hoàng Phổ Vân một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, thỉnh thoảng sẽ đánh gãy Châu Mục, truy vấn một chút chi tiết. Châu Mục mỗi bị đánh gãy một lần, liền dọa đến toàn thân run lên, trên trán mồ hôi càng thêm nhiều, đem quần áo đều thấm ướt một mảnh. Đợi Châu Mục nói xong, Hoàng Phổ Vân trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ngươi lại đi xuống đi, như lời nói là thật, bản tướng tha mạng của ngươi." Châu Mục như được đại xá, lộn nhào thối lui ra khỏi doanh trướng, thẳng đến rời xa doanh trướng, mới dám há mồm thở dốc, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa lại trước mặt Bách Tiên, gàn từng chữ nói ra, "Ta cho ngươi thêm một cái khác nhiệm vụ. Ngươi cũng biết, Tầm Châu cao bao nhiêu núi lớn xuyên, ở trong đó nhất định có linh khí sung túc chỗ. Những địa phương kia, có lẽ cất giấu có thể giúp chúng ta một chút sức lực cơ duyên, ngươi cần đi cẩn thận tìm kiếm." Bách Tiên có chút túi đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, chắp tay đáp lại, "Cần tuân phân phó." Hoàng Phổ Vân tiếp lấy lại nghiêm túc nói, "Trừ cái đó ra, Tầm Châu trên vùng đất này còn có cái khác thuật pháp môn phái tồn tại. Bọn hắn đều có tuyệt kỹ, nói không chừng đối với chúng ta sẽ cấu thành uy hiếp, cũng có thể là tiềm ẩn trợ lực. Ngươi muốn đi tìm hiểu rõ ràng chỗ ở của bọn hắn địa, đem tình huống cặn kẽ kịp thời hồi báo tại ta." Bách Tiên ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức quay người bước lên hành trình. Hắn xuyên thẳng qua tại Tầm Châu núi cao đại xuyên ở giữa, khi thì leo lên dốc đứng sân phòng, khi thì xâm nhập tĩnh mịch hẻm núi. Khi hắn đi vào một chỗ mây mù lượn lờ sơn cốc lúc, phát giác được nơi này linh khí phun trào, hình như có chỗ bất phàm, liền cẩn thận thăm dò ghi chép. Tại tìm kiếm linh khí chi địa đồng thời, Bách Tiên cũng thời khắc lưu ý lấy cái khác thuật pháp môn phái tung tích. Hắn cùng nơi đó thôn dân giao lưu, từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong bắt giữ manh mối. Rốt cục, tại một chỗ bí ẩn núi rừng bên trong, hắn phát hiện một cái thuật pháp môn phái cứ điểm. Bách Tiên cẩn thận quan sát đến, âm thầm đem nơi đây vị trí cùng môn phái đại khái tình huống ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về hướng Hoàng Phổ Vân phục mệnh. Hoàng Phổ Vân ngồi tại rộng rãi trong doanh trướng, cau mày, trước mặt mở ra lấy các châu quan viên danh sách. Ngồi đánh xuống một cái châu, quan viên này đi ở nan để tựa như một đoàn đầy rối, để tâm hắn phiền ý loạn. Hắn khẽ nuốt cái cằm, lâm vào trầm tư. Lưu dụng nguyên quan viên, bọn hắn quen thuộc nơi đó dân tình, chính vụ, có thể để cho địa phương cấp tốc khôi phục trật tự, nhưng lại lo lắng bọn hắn trong lòng còn có chủ cũ, lá mặt lá trái, âm thầm làm phá hư. Như toàn bộ thay thế thành tâm phúc của mình, mặc dù có thể bảo chứng độ trung thành, nhưng lại gặp phải không hiểu rõ nơi đó tình huống, khó mà khai triển công việc khốn cảnh. Có đôi khi, hắn chỉ có thể bằng vào lần đầu gặp mặt lúc đối những quan viên kia ấn tượng đầu tiên tới làm quyết định. Tại Phong Phú Châu thời điểm, nhìn thấy một vị châu quan, khí chất nho nhã, luôn từ khẩn thiết, hắn liền vung tay lên để lưu nhiệm. Cũng không lâu sau liền truyền đến tin tức, kia châu quan âm thầm cấu kết thế lực cũ, ý đồ mưu phản. Cái này khiến hắn ảo não không thôi, biết do chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên quá mức qua loa. Còn có một lần, một cái quan viên bộ dáng thô bỉ, nói chuyện lỗ mãng, hắn vốn định đem nó mất trước, phụ tá lại quên hắn lại quan sát. Về sau phát hiện quan viên này làm việc lôi lệ phong hành, đối địa phương sự vụ rất tinh tường, là cái có thể trợ lý người. Cái này lại để hắn ý thức được không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hoàng Phổ Vân minh bạch, quan viên đi ở liên quan đến địa phương ổn định cùng bách tính phúc lợi, không thể lại như thế tùy ý hắn quyết định ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghiên cứu mỗi cái quan viên lý lịch cùng danh tiếng, kết hợp với thực tế khảo sát, chế định ra một bộ hợp lý phân công phương án, lấy bảo đảm đánh xuống mỗi một mảnh thổ địa đều có thể trường trì cứu ăn. Hắn biết rõ Tầm Châu lại chỉ tốt xấu liên quan đến bách tính phúc lợi cùng địa phương hưng suy, vì vậy đối với quan viên phân công một chuyện phá lệ coi trọng. Thay đổi một thân một mạc vải thô y phục, hắn lặng yên lẫn vào chợ bữa ở giữa. Phiên chợ bên trên, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hắn xuyên thẳng qua trong đó, giả bộ thành phổ thông khách qua đường, cẩn thận lắng nghe dân chúng trò chuyện. Nghe tới có người tán dương một vị nào đó quan viên quản lý có phương pháp, khiến cho một phương bách tính an cư lạc nghiệp lúc, hắn yên lặng ghi lại danh tự, ánh mắt bên trong toát ra vui mừng. Kia quan viên có lẽ từng đỉnh lấy lợi nhận, xâm nhập nông thôn, chỉ đạo bách tính làm nông, có lẽ tại thiên thai thời điểm, buôn tẩu khắp nơi, vì bách tính tranh thủ cứu tế lương. Mà khi nghe nói một ít quan viên tham ô nhận hối lộ, thì cá bách tính việc xấu lúc, hắn cau mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn nhìn thấy những cái kia thụ lấn ép bách tính trong mắt bất đắc dĩ cùng thống khổ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến cái này con sâu làm dầu nổi canh nhận muốn có trừng phạt. Trải qua một phen xâm nhập điều tra, trong lòng của hắn đã có minh xác căn bài. Tại đường phía trên, hắn căn cứ bách tính đánh giá, quả quyết lưu lại những cái kia danh tiếng tốt đẹp quan viên, động viên bọn hắn tiếp tục vì bách tính mưu phúc chỉ. Mà đối với những cái kia phong bình cực kém quan viên, hắn không chút lưu tình đem nó trục xuất. Phen này cử động, giống như một trận thanh phong, thổi đi Tầm Châu quan trận ô chọc chi khí, làm cho cả quan địa phương trận rực rỡ hẳn lên, dân chúng cũng đối tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Hoàng Phổ Vân đứng tại tầm vừa mới phủ trên đài cao, nhìn qua trong thành đã an định cảnh tượng, khoe miệng nổi lên một vòng hài lòng mỉm cười. Lần này có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống Tầm Châu, trong lòng của hắn rõ ràng, một đám đệ tử không thể bỏ qua công lao. Những đệ tử này ngày bình thường theo hắn khắc khổ tu hành, thời khắc mấu chốt từng cái anh dũng dành trước, phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn đem các đệ tử triệu tập đến trước mặt, ánh mắt quét mắt đám người, trầm ổn nói ra, các ngươi lần này biểu hiện xuất sắc, vi sư rất là vui mừng. Bây giờ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ mới, lập tức được liền dạo chơi Thuật Châu. Đoạn đường này, các ngươi đã có thể mở mang tầm mắt, lại muốn lưu tâm tìm hiểu tin tức. Thuật Châu rộng lớn, tàng long ngoại hổ, có lẽ có rất nhiều không muốn người biết sự tình chờ đợi các ngươi đi phát hiện. Các đệ tử nghe xong, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh. Rất nhanh, bọn hắn liền thu thập xong bọc hành lý, bước lên dạo chơi Thuật Châu hành trình. Trên đường đi, bọn hắn trèo đèo lội suối, xuyên thôn qua trấn. Tại náo nhiệt phiên chợ bên trong, bọn hắn cùng dân chúng địa phương trò chuyện, hiểu rõ phong thổ. Tại tĩnh mịch trong núi rừng, bọn hắn tao ngộ qua hung mãnh dã thú, cũng làm quen ẩn cư cao nhân. Mỗi đến một chỗ, các đệ tử tất cả dụng tâm lưu ý lấy hết thẻ trung quanh, sẽ thấy kỳ văn dị sự, khả nghi động tĩnh đều ghi tạc trong lòng. Bọn hắn biết, cái này không chỉ có là một lần tăng trưởng lịch duyệt cơ hội, càng là sư phụ giao cho bọn hắn trọng yếu sứ mệnh. Bọn hắn chờ mong có thể tại cái này dạo chơi bên trong có thu hoạch, sau khi trở về cho Hoàng Phổ Vân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hoàng Phổ Vân đem Tầm Châu chính vụ sắp xếp như ý, thế nhưng là bỏ ra không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, bất chi bất giác mùa đông tiến đến, rất nhanh tuyết lớn bao trùm toàn bộ Tầm Châu, trước đó chiến loạn lưu lại vết thương cũng bị cái này tuyết trắng mênh mang tạm thời che giấu. Hoàng Phổ Vân đứng tại phủ nha hành lang dưới, nhìn qua bao phủ trong làn áo bạc thế giới, thở ra một ngụm bạch khí. Lúc này đường phố bên trong, dân chúng đang bận quét sạch trước cửa tuyết động, bọn nhỏ tại trong tuyết vui cười chơi đùa, hoàn toàn không có chiến loạn lúc sợ hãi cùng bị thương. Hắn biết, mặc dù tuyết lớn có thể che đậy nhất thời chi cảnh, nhưng chiến loạn mang tới thương tích cũng không phải là một sớm một chiều có thể bớt lên. Thế là, hắn tăng nhanh khôi phục dân sinh kế hoạch, mở kho phát thóc, để dân chúng có thể an ổn qua mùa đông, tổ chức tu sửa phòng ốc, để trôi dạt khắp nơi người có chỗ an thân. Đang bận rộn bên trong, 50 bước chân lặng yên tới gần. Tầm Châu thành bên trong răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập ngày lễ khí tức. Hoàng Phổ Vân đi trong đám người, nhìn xem dân chúng trên mặt rào rạt tiêu dung, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Tại một năm mới bên trong, hắn biết rõ còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, muốn để Tầm Châu triệt để từ trong chiến loạn khôi phục lại, còn cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong lòng có bách tính, liền không có vượt qua không được khó khăn, Tầm Châu tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Hoàng Phổ Vân một bộ đồ đen, giữa rừng núi đi nhanh, cành lá vang xào xạc, giống như đang vì hắn cái này khó được thanh nhàn mà gieo họ. Hắn đã ở chinh chiến mưa máu gió tanh bên trong xuyên qua một năm có thừa, thuật pháp tu luyện như bị long đong bảo kiếm, bị gác lại hồi lâu. Bây giờ, mảnh này linh khí coi như không tệ sơn lâm, thành hắn nhặt lại thuật pháp bảo địa. Hắn tìm được một chỗ tĩnh mịch sơn động, cửa hang dây leo quấn quanh, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh cuốn sáng. Hoàng Phổ Vân xếp bằng ở trong động, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, tia tươi mát lại mang theo linh khí không khí trong nháy mắt tràn đầy phế phủ của hắn. Hắn vận chuyển lên linh lực trong cơ thể, ý đồ tỉnh lại những cái kia ngủ say đã lâu thuật pháp chi lực. Mới đầu, linh lực vận chuyển cũng không thông thuận, giống như là khô cạn đường sông bên trong gian nan lưu động dòng nhỏ. Hoàng Phổ Vân cau mày, trên trán toát ra mồ hôi mịn, nhưng hắn cũng không từ bỏ, lần lượt dẫn đạo linh lực ở trong kinh mạch tuần hoàn. Theo thời gian trôi qua, linh lực lưu động dần dần trở nên trôi chảy, trong sơn động linh khí cũng như bị hấp dẫn, liên tục không ngừng hội tụ đến bên cạnh hắn, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Hoàng Phổ Vân quanh thân quang mang lấp lóe, thuật pháp lực lượng ở trong cơ thể hắn khôi phục. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia đã từng quen thuộc thuật pháp tại linh lực tầm bổ dưới, đang từ từ khôi phục ngày xưa uy lực. Bên ngoài sơn động, chim chóc tiếng ca càng thêm thanh thúy, giống như đang vì hắn đột phá mà hoan hát. Hoàng Phổ Vân đắm chìm trong cái này tu luyện trong vui sướng, chờ mong thuật pháp tiến thêm một bước, lấy ứng đối tương lai không biết khiêu chiến. Bên ngoài, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn vẫn như cũ bay là tả tung bay, giữa thiên địa một mảnh ngân bạch. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp đứng tại cửa sơn động, hít sâu một cái mát lạnh không khí, trên mặt hiện ra một vòng hài lòng mỉm cười. Lần này tiểu bế quan, tâm hắn cảnh cũng càng thêm trong suốt. Hắn thi triển thuật pháp công pháp, như một con nhẹ nhàng cò trắng lướt qua sơn lâm, trong chốc lát liền về tới tầm vừa mới phủ nhà cửa. Trong nha môn, đám quan chức đang bệ bộn lục xuyên qua, gặp Hoàng Phổ Vân trở về, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế cung kính hành lễ. Hoàng Phổ Vân trực tiếp đi hướng phòng nghị sự, tại chủ vị ngồi xuống. Một vị quan viên vội vàng tiến lên, gần kỳ chính vụ tình huống kỹ càng báo cáo. Có đồng ruộng gặp tai họa cần trần thai sự tình, có địa phương trị an xuất hiện mấy được trộm cướp vụ án, còn có thương mậu vãng lai bên trong sinh ra một chút tranh chấp. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe, ánh mắt chuyên chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Đợi quan viên hồi báo xong tất, hắn hơi suy tư, liền đều đâu vào đấy cho ra cách đối phó. Đối với gặp tai họa đồng ruộng, lập tức mở kho phát thóc, trấn an bách tính. Hắn luôn từ ngắn gọn, quyết sách quả quyết, đám quan chức nghe xong nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, trong lòng đối vị đại nhân này kính nể lại nhiều mấy phần. Hoàng Phổ Vân nhìn qua ngoài cửa sổ còn tại bay xuống tuyết lớn, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ cẩn thận một phương này bách tính, để Tầm Châu tại hắn quản lý hạ phồn vinh an định. Hoàng Phổ Vân nhìn xem gian phòng địa đồ, ánh mắt đảo qua mới đánh xuống châu, mảnh đất này trải qua nhiều năm chiến loạn, bách phế đại hưng. Hắn tuy là đại vũ triều trên sa trường liều hạ cái này đến cái khác châu, nhưng lớn như vậy vương triều chia cắt nhiều năm, khoa cử hoang phế đã lâu, triều đình căn bản không người có thể dùng, càng phải không ra thích hợp quan viên đến quản lý những này mới được chi địa. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phổ Vân chỉ có thể tự mình bổ nhiệm quan viên. Những này mới chiếm chi địa, cần chính là có thể trấn an mạch tính, khôi phục sản xuất, ổn định trật tự người. Hắn nhớ tới những cái kia từng trong quân đội biểu hiện ra trí tuệ cùng năng lực tướng sĩ, còn có nơi đó có chút hy vọng còn có học thức thân hào nông thôn. Hắn tại Phong Phú Châu thời điểm bổ nhiệm mấy vị tác chiến dũng mãnh lại tâm tư cẩn thận tướng lĩnh đi đảm nhiệm địa phương quân sự trưởng quan, phụ trách giữ gìn trị an. Lại đem những cái kia có văn hóa, lòng mang bách tính thân hảo nông thôn mời đến, để bọn hắn đảm nhiệm dân chính quan viên, xử lý dân sinh sự vụ. Nhưng mà bổ nhiệm dễ dàng, quản lý lại khó. Quan mới tiền nhiệm gặp phải rất nhiều nan đề, thổ địa hoang vu, lưu dân đông đảo, nạn trộm cướp không yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân biết rõ hắn trách nhiệm trọng đại, hắn không chỉ có muốn tiếp tục chinh chiến, còn muốn chú ý những này tân nhiệm mệnh quan viên quản lý tình huống. Hắn phái ra người mang tin tức, không ngừng vãng lai tại từng cái châu quận ở giữa, tìm hiểu tình huống, kịp thời cho chỉ đạo cùng ủng hộ. Hoàng Phổ Vân minh bạch, đánh xuống Giang Sơn chỉ là bước đầu tiên, quản lý tốt Giang Sơn mới là kế lâu dài. Hắn quyết tâm tại mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi thổ địa bên trên, dùng phương thức của mình, vì đại vũ triều trùng kiến ngày xưa phồn vinh. Năm mới náo nhiệt không khí còn chưa tiêu tán, Hoàng Phổ Vân phái đi ra dạo chơi các đệ tử tựa như về tổ mệnh mọi chim, lần lượt về tới Tầm Châu. Hoàng Phổ Vân chỗ ở trước, các đệ tử đứng thành chỉnh tề đội ngũ, từng cái thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ dạo chơi kinh lịch. Cái thứ nhất tiến lên chính là Linh Phong, hắn ánh mắt sáng tỏ, thao thao bất tuyệt giảng thuật tại Danh Sơn Đại Xuyên bên trong tao ngộ cảnh tượng kỳ dị. "Tông chủ, ta tại kia cao vút trong mây tiên trên đỉnh, gặp một đạo thần bí linh thác nước. Thác nước nước như ngân liên bay tả mà xuống, mang theo linh khí nồng nặc. Ta tại thác nước hạ cảm ngộ thuật pháp, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu." Tiếp theo là Vũ Giao, nàng dáng người nhẹ nhàng, thanh âm êm tai, "Tông chủ, ta đi Phồn Hoa chợ bữa chi địa. Người nơi đâu người tới hướng, khói lửa mười phần. Ta từ phàm nhân sinh hoạt muôn màu bên trong, lĩnh ngộ được thuật pháp biến báo chi diệu, không còn câu nệ tại chiêu thức cố định." Đệ tử khác cũng nhao nhao phát biểu, có người giảng thuật tại di tích cổ xưa bên trong tìm kiếm đến thuật pháp bí quyết, có người chia sẻ tại hoang man chi địa cùng cường đại yêu thú chiến đấu mạo hiểm kinh lịch. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, lần này dạo chơi để các đệ tử thu hoạch tương đối khá, bọn hắn tại khác biệt kinh lịch bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, thuật pháp tu luyện chắc chắn nâng cao một bước. Chương 1379, nhảy vọt ký ức chương 1379, nhảy vọt ký ức. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, thần sắc ôn hòa, lặng lặng lắng nghe các đệ tử giảng thuật dạo chơi sau đủ loại kiến thức. Các đệ tử trong mắt lóe ra hưng phấn cùng quan mang, sinh động như thật miêu tả đang đi đường tao ngộ kỳ nhân dị sự, hung hiểm yêu thú. Nghe xong một nhóm đệ tử giảng thuật, rất nhanh lại trở về mấy tên đệ tử. Vẫn là cao hứng cùng hắn chia sẻ lấy trên đường chứng kiến hết thảy. "Tông chủ, chúng ta ở mảnh này trong sơn cốc sương mù, tao ngộ có thể điều khiển mê vụ yêu vật, mới đầu chúng ta suýt nữa lấy nó đạo, nhưng về sau vận dụng sở học thuật pháp, phân tích ra nhược điểm của nó, cuối cùng đem nó đánh lui." Một đệ tử mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Một người đệ tử khác cũng đội vàng nối liền, "Tông chủ, ta tại một tòa cổ xưa trong di tích phát hiện tiền nhân lưu lại thuật pháp tàng quyền, kết hợp chúng ta sở học, lại để cho ta đối thuật pháp vận chuyển có cảm ngộ mới." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những đệ tử này tại dạo chơi bên trong kinh lịch ma luyện, đối thuật pháp có càng sâu lý giải. Bọn hắn không còn là chỉ biết vùi đầu khổ đọc công pháp ngây thơ thiếu niên, mà là có kinh nghiệm thực chiến, hiểu được linh hoạt vận dụng thuật pháp người tu luyện. "Các ngươi lần này dạo chơi thu hoạch tương đối khá, kinh lịch đây đều là quý giá tài phú. Thuật pháp chi đạo không gần như chỉ ở tại học bằng cách nhớ công pháp khẩu quyết, càng ở chỗ đem nó cùng thực tế đem kết hợp, trong thực chiến không ngừng lĩnh ngộ, tinh tiến." Hoàng Phổ Vân thâm tiếng nói, "Hy vọng các ngươi có thể đem lần này cảm ngộ dung nhập sau này trong tu luyện, ta tin tưởng, tương lai các ngươi nhất định có thể tại tu luyện một đường bên trên đi được càng xa." Các đệ tử nghe, nhao nhao thẳng tắp lồng ngực, trong mắt tràn đầy kiên định, lập chí muốn ở sau đó trong tu luyện càng thêm khắc khổ, không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Hoàng Phổ Vân lặng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dần dần trở nên đều đều mà thâm trầm, cả người đắm chìm trong nhập định trạng thái bên trong. Đột nhiên, một vài bức hình tượng giống như thủy triều tại trong đầu của hắn mãnh liệt hiện hiện. Kia là xuyên qua trước khi đến, thân là anh dũng sĩ còn hắn, chính xuất lĩnh lấy thủ hạ tinh nhuệ bộ đội, tại đường biên giới bên trên toàn lực truy kích một đám vượt biên đạo tặc. Bọn hắn dọc theo đường núi gập ghềnh phi nhanh, tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, dơ lên trận trận bụi đất. Bọn phỉ đồ giảo hoạt dị thường, trên đường đi không ngừng thiết hạ cả bẫy, như toan thoát khỏi bọn hắn đuổi bắt. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cùng bọn thủ hạ của hắn không sợ hãi chút nào, cắn chặt phỉ đồ tung tích, thề phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Liên tại bọn hắn coi là sắp đuổi kịp đạo tặc lúc, nhưng không ngờ lâm vào địch nhân bố trí tỉ mỉ mai phục. Trong chốc lát, bốn phía tiếng súng đại tác, đạn như mưa rơi hướng bọn hắn đánh tới. Hoàng Phổ Vân thủ hạ nhóm nhau nhau chúng đạn ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trong lòng của hắn đau đớn một hồi, nhưng y nguyên bình tĩnh chỉ huy, dẫn theo còn lại các chiến sĩ ra sức phản kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Hoàng Phổ Vân bất hạnh bị một viên đạn đánh trúng, hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện hắn lại xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang cùng phiền muộn. Hắn biết rõ, kia đoạn kinh tâm động phách kinh lịch đã trở thành quá khứ, nhưng này phần đối chiến hữu tưởng niệm cùng đối chính nghĩa chấp nhất sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của hắn. Hắn âm thầm thề, vô luận thân ở chỗ nào, đều muốn tiếp tục vì tín niệm trong lòng mà chiến. Hoàng Phổ Vân ngồi tại phía trước cửa sổ, ánh mắt có chút mê ly, những cái kia xuyên qua trước ký ức giống như thủy triều ập tới. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, trong lòng tràn đầy hoang mang. Đã từng thuế nguyệt liền giống bị một tầng mê vụ che đậy, vì sao hết lần này tới lần khác hôm nay đột nhiên rõ ràng? Hắn đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, trong đầu không ngừng hiện ra xuyên qua trước quen thuộc chẳng cảnh, thân nhân khuôn mặt, bất thình lình ký ức khôi phục, để hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, có lẽ là một loại nào đó báo trước. Chẳng lẽ là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, muốn đem hắn kéo về lúc đầu quy tích, lại hoặc là đây là một trận cảnh cáo, nhắc nhở hắn sắp đứng trước khiêu chiến thật lớn. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dần dần kiên định. Hắn quyết định đi tìm kiếm cái này sau chân tướng. Hắn đầu tiên là đi vào thư phòng, ý đồ từ đó tìm tới cùng ký ức khôi phục tương quan manh mối. Nhưng mà hết thảy đều không có đầu mối. Nhưng Hoàng Phổ Vân không hề từ bỏ, hắn biết, những này đột nhiên hiện hiện ký ức nhất định có ý nghĩa quan trọng. Hắn bắt đầu lưu ý bên người biến hóa rất nhỏ, chờ đợi lấy vận mệnh tiến một bước chỉ dẫn, chuẩn bị nên đón sắp đến hết thảy. Tại Hoàng Phổ Vân trong đầu, kia cẩu nhi linh hồn phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng chứng kiến lấy Hoàng Phổ Vân xuyên qua trước cao chót vót tuyết nguyệt. Trong tấm hình, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn. Hoàng Phủ Vân cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng lại kiên định, tại mưa bom báo đạn bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua. Thân ảnh của hắn nhanh nhẹn như báo, mỗi một lần bóc cỏ đều nương theo lấy địch nhân kêu thảm ngã xuống. Tiếng súng đinh thái nhức óc, như là quần quận kinh lôi ở bên tai nổ vang, đạn gào thét lên vạch phá không khí, mang theo chí mạng lực lượng. Ngay sau đó, hình tượng bên trong xuất hiện lựu đạn thân ảnh. Hoàng Phủ Vân cấp tốc từ bên hông ngóc ra một viên lựu đạn, thuần thục kéo ra móc kéo, tinh chuẩn hướng lấy địch quân trận doanh ném đi. Theo một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời mà lên, cường đại khí lãng đem chúng quanh bụi đất đều nhấc lên, địch nhân tại cái này bạo tạc bên trong nhao nhao ngã xuống đất, chân cụt tay đứt văng từ phía. Cầu Nhi linh hồn tại từng cảnh tượng ấy khung cảnh chiến đấu bên trong, đã rung động vừa sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lại uy lực to lớn vũ khí, thương cùng lựu đạn mang đến lực sát thương để bọn hắn sinh lòng kính sợ. Những cái kia chiến tranh hiện đại kịch liệt cùng tàn khốc, cùng đại vũ triều vũ khí lạnh chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn xem Hoàng Phủ Vân trong chiến đấu anh dũng biểu hiện, trong lòng đối với hắn kính nể chi tình càng thêm nồng đậm. Nguyên bản hắn có lẽ về đối cái này xuyên qua mà đến người có chỗ lo nghĩ, nhưng giờ phút này, tại cái này kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu trước mặt, bọn hắn triệt để tin phục, phảng phất thấy được một cái đến một cái thế giới khác thần bí, mà bọn hắn cũng càng thêm tin tưởng vững chắc, có Hoàng Phủ Vân tại, đại vũ triều có lẽ sẽ nên đón cường thịnh hơn định thế. Mờ tối trong phòng, Cẩu Nhi thân hình lóe lên đột nhiên hiện thân tại Hoàng Phủ Vân trước mặt, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, đội bằng hỏi, "Hoàng Phủ Vân, những cái kia sẽ bốc hỏa đồ vật là hay là?" Hoàng Phủ Vân nao nao, còn chưa kịp mở miệng, chuyện kỳ dị phát sinh. Trong đầu của hắn giống như là mở ra một cái ký ức đại môn, một vài bức hình tượng giống như thủy triều vào tới. Hắn thấy được hắn thân ở một cái quen thuộc thế giới, các loại hình thù kỳ quái, sẽ bốc hỏa khí giới trên chiến trường mênh mình. Hoàng Phủ Vân có chút nhắm mắt lại, đắm chìm trong bất thình lình trong trí nhớ, một lát sau chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Hắn nhìn xem Cẩu Nhi, chậm rãi nói ra, kia là các loại thường, thuộc về vũ khí nóng. Tại ta trong trí nhớ thế giới kia, bọn chúng là chiến tranh lợi khí, có súng ngắn, tiểu xảo linh hoạt, tiện cho mang theo cùng khoảng cách gần công kích, có súng trường, tầm bắn xa, uy lực lớn, là trên chiến trường thường dùng vũ khí, còn có súng máy, có thể liên tục phát xạ đạn, hỏa lực mười phần hung mãnh. Cẩu Nhi nghe đến mê mẩn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, truy vấn, những này vũ khí nóng lợi hại như thế, vì sao thế giới của chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Hoàng Phủ Vân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, có lẽ hai thế giới phát triển quỹ tích khác biệt, nhưng những này vũ khí nóng mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng mang đến tai họa thật lớn, vô số sinh mệnh tại bọn chúng công kích đến tan biến. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong phòng chỉ quanh quẩn yếu ớt phong thanh, phản phất tại nói vũ khí nóng sau kia đoạn tàn khốc lịch sử. Hoàng Phủ Vân vẻ mặt thành thật nói với Cẩu Nhi, ánh mắt bên trong lóe ra đặc biệt quan mang, "Cẩu Nhi, ngươi biết không? Đại vũ triều thuật pháp chiêu thức, bằng vào linh lực công kích đối phương, uy lực này kỳ thật cùng ta xuyên qua tới thế giới kia vũ khí nóng có so sánh." Lục Tử khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, gãi đầu một cái nói, "Ngươi lại cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, vũ khí nóng là thế nào?" Hoàng Phủ Vân nhếch miệng lên, bắt đầu kiên nhẫn giải thích, "Tại ta thế giới cũ, vũ khí nóng là lợi dụng thuốc nổ chờ nguồn năng lượng sinh ra bạo tạc, tiến tới bắn ra cao tốc viên đạn đến đả thương người. Tựa như đại vũ triều thuật pháp, linh lực vận chuyển tới cực hạn, sức mạnh bùng lên có thể khai sơn liệt thạch, vũ khí nóng lúc buộc phát uy lực cũng không kém cỏi chút nào, có thể tùy tiện phá hủy kiên cố vật thể." Cẩu Nhi càng nghe càng mê mẩn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, lại có như thế vật thần kỳ. Kia cùng thuật pháp so sánh, cái nào lợi hại hơn đâu? Hoàng Phủ Vân suy tư một lát, nói ra, "Mỗi người mỗi vẻ đi. Thuật pháp càng thêm linh hoạt đa dạng, có thể căn cứ người thi pháp tâm ý thi triển khác biệt chiêu thức, còn có thể kết hợp thiên địa linh lực. Mà vũ khí nóng mặc dù phương thức công kích tương đối đơn nhất, nhưng nó không cần giống thuật pháp như thế hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện linh lực, người bình thường cũng có thể thao tác. Bất quá, tại đại vũ triều dạng này linh lực dư thừa thế giới, thuật pháp ưu thế vẫn là rất rõ ràng." Cẩu Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu, một mặt ước mơ, thật hy vọng có một ngày có thể kiến thức một chút người nói vũ khí nóng. Hoàng Phủ Vân vô vô bờ vai của hắn, nói không chừng về sau có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ thăm dò càng nhiều không biết kỳ diệu đâu. Ký ức lần nữa đem Hoàng Phủ Vân kéo đến đã từng sân huấn luyện, nơi đó có các loại xe tăng đại pháo thương. Đại vũ triều vẫn là vũ khí lạnh triều đại, nhưng là có thuật pháp, mình bây giờ lại thân ở cái này hiện đại cùng cổ đại xen lẫn kỳ diệu tình cảnh bên trong. Tại ký ức sân huấn luyện bên trong, những cái kia sắt thép như cự thú xe tăng lặng lặng đứng lặng, hoặc pháo trực chỉ chân trời, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, đại pháo uy phong lẫm liệt, phản phất chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể chấn thiên động địa, súng ống sắp hàng chỉnh tề, mỗi một chi đều giấu giếm chí mạng lực lượng. Nhưng vừa nghĩ tới đại vũ triều, nơi đó chỉ có hàn quang loẹt loẹt đao kiếm, trường thương đại kích, còn có thần bí khó lường thuật pháp. Hoàng Phủ Vân từ trong hồi ức bước ra, suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về phức tạp hiện thực sự vụ bên trong. Tầm châu các nơi nhà môn quan viên tuyển chọn phân công, như là một bộ chiếu nặng gánh đặt ở hắn đầu vai. Tuy nói mấy tháng trước đã khảo sát một nhóm thí sinh thích hợp, nhưng vẫn có không ít chức vị chống chô gấp đón đỡ bổ khuyết. Hắn ngồi tại thư phòng, trên bàn chất đầy các nơi đưa tới quan viên tiến cử tư liệu. Ánh đến chập chờn, tỏa ra hắn khóa chặt lông mày. Hắn một phần phần cẩn thận đọc qua, ánh mắt tại trong câu chữ du đầu, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mỗi một phần tư liệu đều liên quan đến lấy một phương bách tính phúc lợi, hắn không dám có chút lười biếng. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, tiếng côn trùng kêu liên tiếp, nhưng Hoàng Phủ Vân lại hoàn mỹ thưởng thức cái này điên tính đêm. Hắn khi thì nâng bút tại trên tư liệu phê bình chú giải, khi thì nhắm mắt trầm tư, ở trong lòng cân nhắc lấy mỗi người ưu khuyết. Tuyển chọn quan viên không chỉ có muốn kiểm tra lượng bọn hắn tài học năng lực, càng phải chú trọng phẩm đức phẩm hạnh, dù sao bọn hắn đại biểu cho triều đình hình tượng, muốn vì bách tính mưu phúc lợi. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, ánh đến lắc lư, vài trang tư liệu bị thổi rơi xuống đất. Hoàng Phổ Vân vội vàng đứng dậy nhặt lên, một lần nữa chỉnh lý tốt. Hắn biết rõ, cái này nhìn như bình thường tuyển chọn công việc, kỳ thực rút dây động rừng, quan hệ đến Tầm Châu địa khu ổn định cùng phát triển. Một đêm chưa ngủ, đợi năng sớm chiếu rọi, Hoàng Phổ Vân rốt cục sơ bộ xác định còn thừa chống chỗ chức vị thí sinh thích hợp. Hắn duỗi lưng một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ bầu trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng những này mới nhậm chức quan viên có thể không phụ nhờ bà, vì Tầm Châu mang đến mới khí tượng. Điện tổng dịch thần áp bận lấy tràn đầy quân lương, một đường phong trần mệt mỏi đi vào Tầm Châu. Kia từng chiếc đổ đầy lương thực đại xa dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ loa mắt, mỗi một túi quân lương đều gánh chịu lấy tiền tuyến các tướng sĩ hy vọng. Mà tại đội xe hậu phương, một con hình thể to lớn cự viên bị tỉ mỉ an trí. Cái này cự viên lông tóc xóa tung lộn xộn, tứ chi tráng kiện hữu lực, mỗi một lần xê dịch bước chân, mặt đất đều phảng phất khẽ chấn động. Đương điện tổng dịch thần mang theo cự viên nhìn thấy Hoàng Phổ Vân cự viên lúc, cái này cự viên trong nháy mắt hưng phấn lên. Nó nguyên bản có chút lười biếng ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, giống như là như nói cựu biệt trùng phùng vui sướng. Nó nện bước nhanh chân, nhanh chóng hướng phía Hoàng Phổ Vân cự viên đi đến, thân thể cao lớn trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Đi tới gần, nó duỗi ra cánh tay trắng kiện, nhẹ nhàng đụng vào đối phương, hai con cự viên lẫn nhau vuốt ve, phát ra o o thanh âm, phản phất tại tiến hành chỉ có bọn chúng có thể hiểu giao lưu. Người chung quanh đều bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế quăng tới ánh mắt tò mò. Điện tổng dịch thần nhìn xem hai con cự viên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, lần này không chỉ có thuận lợi hoàn thành quân lương áp vận nhiệm vụ, về để cái này hai con cự viên có thể gặp nhau, cũng coi là một kiện viên mãn sự tình. Mà lúc này, ánh nắng vẩy vào hai con cự viên trên thân, thân ảnh của bọn chúng lộ ra phá lệ ấm áp mà hài hòa. Hoàng Phổ Vân êm ái vuốt ve cự viên kia thô ráp lông tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc cùng không hiểu. Cự viên nháy nháy mắt, trong cổ họng phát ra vài tiếng khét đều, giống như nói hắn tâm sự. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, ánh mắt kia trong mang theo một tia bướng bỉnh cùng trung thành. Hoàng Phổ Vân thở dài, lại nói, ta vốn muốn cho ngươi tại Khánh Châu an hưởng tuổi già, rời xa thế gian này hỗn loạn, nhưng ngươi vì sao còn muốn theo tới cái này vừa trải qua chiến hỏa Tầm Châu? Cự viên tựa hồ nghe đã hiểu hắn, chậm rãi cọ sát Hoàng Phổ Vân tay. Lúc này, điện tổng dịch thần đi lên phía trước, chắp tay nói, đại nhân, cái này cự viên trên đường đi che chở chúng ta, gặp được nguy hiểm luôn luôn xông vào phía trước. Ta đoán, nó là không nỡ rời đi đại nhân ngài a. Hoàng Phổ Vân trong lòng một trận cảm động, nhìn trước mắt cự viên, phản phất thấy được nhiều năm qua cùng nó đồng kinh lịch từng ly từng tí. Cái này cự viên thông nhân tính, một mực trung thành tuyệt đối bồi bạn hắn. Lúc này, Tầm Châu thành bên trong một mảnh hỗn độn, tường đổ thời gian vẫn tràn ngập chiến hỏa khói lửa. Hoàng Phổ Vân ngồi xổm người xuống, đối cự viên nói ra, thôi được, nếu như thế, vậy liền lưu lại theo giúp ta cùng một chỗ trùng kiến cái này Tầm Châu đi. Cự viên giống như là minh bạch hắn ý tứ, hưng phấn gầm nhẹ vài tiếng, vây quanh Hoàng Phổ Vân chuyển vài vòng. Hoàng Phổ Vân đứng người lên, nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định. Hắn biết, có cái này cự viên làm bạn, trùng kiến Tầm Châu con đường mặc dù gian nan, nhưng nhất định có thể thành công. Chương 1380, trời xuyên núi có kỳ bảo. Chương 1380, trời xuyên núi có kỳ bảo. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy Triệu Thiên Quân cái tên này. Hắn gác lại bút trong tay, đứng dậy trong thư phòng chậm rãi dạo bước, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này, trong đầu giống như là có một đoàn mê vụ, làm sao cũng vô pháp thấy rõ tới tương quan hình tượng. Mời hắn vào đi. Hoàng Phổ Vân cuối cùng mở miệng cửa đối diện phòng nói. Chỉ chốc lát sau, một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt thật thà nam tử đi vào thư phòng. Hoàng Phổ Vân quan sát tỉ mỉ lấy người tới, chỉ gặp hắn thân mang một mạc vải thô y phục, giữa lông mày mang theo vài phần tang thương. Nam tử kia nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, vội vàng ôm quyền hành lễ, "Hoàng Phổ đại tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta là Triệu Thiên Quân." Kỳ thật Hoàng Phổ Vân vẫn là nghĩ không ra Triệu Thiên Quân là ai, nhưng là mình trong trí nhớ vẫn là có như thế một cái tên. Hoàng Phổ Vân lập tức nhớ ra rồi, nhớ tới bên ngoài kinh thành trận kia thảm liệt chém giết. Khi đó vượt châu quân đội giống như thủy triều vào tới, tiếng la giết chấn người mảng nhĩ bị đau đớn. Triệu Thiên Quân làm quân hầu, tác chiến dị thường dũng mãnh, một thanh trường thương múa đến kín không kẽ hở, che ở trước người hắn, mấy lần vì hắn hóa giải nguy cơ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem Triệu Thiên Quân, tiến lên cầm thật chặt tay của hắn, nói ra, Thiên Quân, năm đó nhờ có ngươi ở kinh thành bên ngoài hộ ta chu toàn, ta một mực nhớ kỹ đâu. Triệu Thiên Quân chất phát cười một tiếng, nói ra, tướng quân, vậy cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Về sau tướng quân bộ đội sở thuộc tao ngộ biến cố, ta thực sự không chỗ có thể đi, nghe nói tướng quân ngài nhân nghĩa vô song, liền ném đến ngài dưới trướng. Hoàng Phổ Vân vô bờ vai của hắn, cảm khái nói, những năm kia, ngươi đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống không ít chiến công. Ta còn nhớ rõ lần kia công thành, thân ngươi trước sĩ tốt, cái thứ nhất leo lên tường thành, giết đến quân địch sợ hãi. Triệu Thiên Quân gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, tướng quân quá khen, ta chỉ là làm ta nên làm. Có thể đi theo tướng quân, ta đời này không tiếc. Hoàng Phổ Vân ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thiên Quân, mở miệng hỏi, ngươi làm sao tại Tầm Châu? Triệu Thiên Quân trên mặt hiện ra một tia hồi ức chi sắc, chắp tay trả lời, tướng quân, năm đó mặt tướng đi theo ngài tiến đánh Tầm Châu, tại một trận kịch liệt chiến đấu trên đường phố bên trong, bị quân địch ám tiễn gây thương tích, thương thế nghiêm trọng khó mà theo quân tiến lên, liền lưu ở nơi đây dưỡng thương. Về sau thân thể khôi phục, cảm thấy Tầm Châu nơi này cũng coi như an ổn, liền dàn xếp xuống dưới. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia áy náy, năm đó là ta sơ sẩy, để ngươi bị trọng thương. Triệu Thiên Quân vội vàng khoát tay, tướng quân không nên tự trách, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh. Nghe nói tướng quân lần nữa trở về, mặt tướng lòng tràn đầy chờ mong có thể lại đi theo tướng quân tả hữu. Hoàng Phổ Vân vô Triệu Thiên Quân bả vai, nói ra, tốt, có ngươi tại, ta cũng nhiều một phần trợ lực. Bây giờ thế cục phức tạp, Tầm Châu chính là chiến lược yếu địa, chúng ta còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Triệu Thiên Quân ánh mắt kiên định, lớn tiếng đáp, mặt tướng nguyện vì tướng quân hiệu tử lực, năm đó chưa lại sự tình, bây giờ nhất định phải cùng tướng quân cùng một chỗ hoàn thành. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt vị này bộ hạ cũ, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, phản phất lại thấy được năm đó kể vai chiến đấu chẳng cảnh. Hắn nhìn về phía phương xa, phản phất thấy được sắp đến chiến đấu, mà bên người có Triệu Thiên Quân dũng sĩ như vậy làm bạn, hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía phương xa, thần sắc kiên định, bây giờ thế cục chưa ổn, còn có rất nhiều chiến sự chờ lấy chúng ta. Có ngươi dạng này trung dũng chi sĩ ở bên cạnh ta, bảo đảm ta tốt đẹp non sông. Triệu Thiên Quân thẳng tắp lồng ngực, trong mắt tràn đầy kiên nghị, tướng quân yên tâm, ta Triệu Thiên Quân ổn thỏa thể chết cũng đi theo, là quân bài ưu giải nạn, vì quốc gia hiệu mệnh. Nhìn xem tuổi trên 50 Triệu Thiên Quân lần nữa tìm tới chạy hắn, Hoàng Phổ Vân tràn đầy cảm khái. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhớ năm đó bọn hắn đồng trên sa trường sông pha chiến đấu, tuổi trẻ khinh cuồng, giấu trong lòng bảo vệ quốc gia chí khí hào hùng. Khi đó Triệu Thiên Quân, dáng người mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, là trong quân làm cho người chú mục mạnh tướng. Nhưng tuế nguyệt không tha người, bây giờ hắn tóc mai điểm bạc, trên mặt khắc đầy tang thương. Hoàng Phổ Vân đi ra phía trước, cầm thật chặt Triệu Thiên Quân tay, trong mắt tràn đầy chân thành cùng vui mừng. Thiên Quân à, nhiều năm không thấy, ngươi ta tình nghĩa chưa đổi. Bây giờ ngươi có thể lại trở lại bên cạnh ta, quả thật ta may mắn sự tình. Dứt lời, Hoàng Phổ Vân lúc này tuyên bố cho Triệu Thiên Quân một cái giáo úy chức vụ, để hắn lần nữa mang binh theo hắn chinh chiến. Triệu Thiên Quân tâm bên trong tràn đầy cảm kích, vì một chân chiến đất, thanh âm hơi có chút run rẩy, đa tạ tướng quân thu lưu, Triệu Mộ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ tướng quân nhờ vả. Một ngày, một đệ tử vội vã đến bẩm báo, nói là bọn hắn đang đi tuần thời điểm phát hiện một tòa gọi Thiên Xuyên núi phụ cận phát hiện dị thường. Hoàng Phổ Vân nghe xong trời xuyên núi, hắn không phải từng tại Kim Châu Lăng Tiêu núi phụ cận gặp một đám Diệp thị tộc nhân tiến về Thanh Phong cốc tìm linh dược, bọn hắn không nói tự xưng là trời xuyên núi người sao? Hoàng Phổ Vân nhíu mày, trời xuyên núi Diệp thị tộc nhân từng tại Lăng Tiêu núi từng có gặp mặt một lần, không biết lần này trời xuyên núi dị dạng phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định tự mình tiến về tìm tòi hư thực. Ra roi thúc ngựa đuổi tới trời xuyên núi phụ cận, chỉ gặp núi rừng bên trong tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức. Hoàng Phổ Vân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn tăng tốc bước chân, vòng qua mấy cây đại thụ, cảnh tượng trước mắt để hắn giật mình. Đúng là Diệp thị tộc nhân đang cùng một đám người áo đen kịch liệt chém giết, song phương đều thương vong thảm trọng. Hoàng Phổ Vân nhớ tới Diệp thị tộc nhân tại Lăng Tiêu núi lúc thân mật, lúc này rút kiếm gia nhập chiến đoàn. Diệp thị tộc nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hoàng Phổ Vân bọn hắn là đến thay áo đen trợ trận, kết quả phát hiện Hoàng Phổ Vân bọn hắn là đến giúp hắn, trong lúc nhất thời linh lực bay loạn, hướng phía kia áo đen đám người quét sạch mà đi. Nguyên bản về trong lòng còn có đề phòng Diệp thị tộc nhân, trong mắt hoài nghi trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ cùng phấn chấn. Bọn hắn bạo phát ra lực lượng cường đại hơn, trong tay pháp thuật như chói lọi khói lửa nở rộ. Hoàng Phổ Vân mấy người cũng nghiêm túc, nhao nhao thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ sở trường. Hoàng Phổ Vân trường kiếm vung lên, kiếm khí tung hành, trô đến người áo đen phòng tuyến bị xé mở từng đạo lỗ hổng. Bên cạnh hắn đồng bạn có phóng xuất ra băng lăng, có triệu hồi ra hỏa diễm, cùng Diệp thị tộc nhân pháp thuật đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh uy lực kinh người công kích lưới. Người áo đen bị bất tình lình mãnh liệt thế công đánh cho trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ chống giống giết ra như thế một cỗ cường đại trợ lực, nhao nhao bắt đầu lui lại phòng thủ. Diệp thị cùng Hoàng Phổ Vân một phương sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mãnh liệt. Chiến đấu bên trong, Diệp thị một vị trưởng lão cao giọng hô, đa tạ chư vị viện thủ. Hôm nay nhất định phải đem những này ác đồ một mẻ hốt gọn. Hoàng Phổ Vân cất cao giọng nói, mọi người kề vai chiến đấu, sao đủ nói cảm ơn, đồng diện trừ gian tà. Tại song phương chặt chẽ phối hợp xuống, người áo đen dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Sự chống cự của bọn hắn càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, tại một mảnh tiếng la giết bên trong, người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Chàng nguy cơ này được thành công hóa giải. Diệp thị tộc nhân đối Hoàng Phổ Vân bọn người cảm kích không thôi, nhiệt tình mời bọn hắn tiến vào trong tộc. Hoàng Phổ Vân đi theo Diệp thị trưởng lão bước vào Diệp thị gia tộc căn cứ, chỗ này ở vào trời xuyên núi giữa sườn núi địa phương, tựa như nhân gian tiên cảnh. Dương mắt nhìn lên, các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế phân bố. Cổ pháp đình đài lầu cát, tại cây xanh thấp thoáng thời gian như ẩn như hiện, mái cong vểnh lên sừng tựa như muốn thuận gió mà lên. Linh khí chung quanh như lượn lờ khói nhẹ, đem toàn bộ gia tộc khu vực hoàn toàn bao phủ. Linh khí tại ánh nắng chết xả dưới, lóe ra hào quang năm màu, như mộng như ảo. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, kia tươi mát lại linh khí nồng nặc ngấm vào tâm can, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Dưới chân đường lát đá bốn lượn khúc chiết, kéo dài đến từng cái kiến trúc. Hai bên đường, ký hoa dị thảo cảnh tướng nở rộ, tản ra trận trận hương thơm. Ngẫu nhiên có mấy cái linh động chim nhỏ từ đầu cành bay qua, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, vì cái này tĩnh mịch địa phương tăng thêm mấy phần sinh cơ. Diệp thị trưởng lão mang theo Hoàng Phổ Vân xuyên thẳng qua tại kiến trúc ở giữa, mỗi tòa nhà đều độc đáo đặc sắc, có lối kiến trúc cổ phát trang nhã. Tản ra nồng hậu dày đặc lịch sử vật bị, có thì tinh xảo hoa mỹ, hiện lộ rõ ràng gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Hoàng Phổ Vân vừa đi, một bên đánh giá hết thảy xung quanh, trong lòng không khỏi đối Diệp thị gia tộc tràn đầy kính sợ. Hắn biết, tại cái này bị linh khí bao phủ địa phương, nhất định ẩn giấu đi vô số bí mật cùng truyền thừa. Hoàng Phổ Vân đứng ở Diệp thị gia tộc trong phòng nghị sự, thần sắc trầm ổn, chậm rãi kể rõ trước kia cùng Diệp thị tộc nhân nguồn gốc. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo tuế nguyệt nặng nề, đem những cái kia bị thời gian phủ bụi cố sự từng cái để lộ. Diệp thị gia tộc các trưởng lão vốn chỉ là yên tĩnh lắng nghe, nhưng mà, đương Hoàng Phổ Vân nói mấu chốt sự tình lúc, một vị trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ gấp hô, nguyên lai ngươi chính là Hoàng Phổ Vân đại tướng quân. Một tiếng này la lên, phá vỡ trong phòng nghị sự nguyên bản trầm tĩnh, còn lại các trưởng lão cũng nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ lại tràn đầy kính ý thần sắc. Chúng ta sớm có nghe thấy tướng quân chi danh, ngài năm đó bảo vệ quốc gia, chiến công hiển hách, quả thật chúng ta kính ngưỡng người. Một vị trưởng lão kích động nói, trong lời nói tràn đầy khâm phục. Hoàng Phổ Vân tiếp tục nói ra, ta tại Kim Châu Lăng Tiêu núi phụ cận liền gặp được Diệp thị tử đệ, bọn hắn lúc ấy nói là đi Thanh Phong Cốc tìm linh dược cứu tộc trưởng. Không biết quý tộc tộc trưởng ra sao? Diệp Minh thần sắc cảm đạm, chắp tay nói, không dối gạt Hoàng Phổ đại tướng quân, tộc trưởng hắn đã sớm khỏi hẳn. Diệp thị trưởng lão thân lấy một bộ cổ phát trường bào, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn Hoàng Phổ Vân, trầm giọng hỏi, Hoàng Phổ Vân, ngươi hôm nay vì sao tới này trời xuyên núi? Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, ôn quyền hành lễ, cung kính đáp, Diệp trưởng lão, gần đây đệ tử bản môn phát giác trời xuyên núi một vùng khí tức dị thường, hình như có cỗ thần bí lực lượng phun trào, liền đến đây điều tra. Sao liệu vừa tới nơi đây, liền thấy các ngươi đang cùng một đám người áo đen kịch liệt đánh nhau chết sống? Diệp thị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi hướng Hoàng Phổ Vân giảng thuật hôm nay mạo hiểm sự tình. Hôm nay, một đám người áo đen như toan len lén lẹn vào trời xuyên núi, trộm ta tộc linh thạch. Tộc ta thủ vệ kịp thời phát giác, Song Vương lập tức lâm vào chiến đấu kịch liệt. Những hắc y nhân kia khí thế hung hùng, chiêu thức tàn nhẫn, tộc nhân của chúng ta mặc dù ra sức chống cự, nhưng cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Trưởng lão thở dài, tiếp lấy nói ra, liền ở thời khắc nguy cấp này, các ngươi đột nhiên giết vào chiến trường. Sự xuất hiện của các ngươi, như là trong bóng tối một đạo ánh rạng đông, cho chúng ta cực lớn cổ vũ. Các ngươi thân thủ bất phàm, cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi vẩy ra, tiếng la giết rung khắp sân cốc. Tại các ngươi trợ lực dưới, chúng ta dần dần thay đổi chiến cuộc. Những hắc y nhân kia thấy tình thế không ổn, bắt đầu hoảng loạn lên, thế công cũng yếu đi rất nhiều. Trải qua một phen ác chiến, đại bộ phận người áo đen bị chúng ta đánh lui, chỉ có số ít mấy cái thừa dịp lẩn trốn. Lần này may mắn mà có các ngươi kịp thời tương trợ, không phải tộc ta linh thạch chỉ sợ cũng rơi vào tặc nhân chi thủ. Ta đại biểu toàn tộc, hướng các ngươi biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Dứt lời, Diệp thị trưởng lao hướng Hoàng Phổ Vân thật sâu bái. Hoàng Phổ Vân trong lòng run sợ một hồi, trời xuyên núi có linh thạch, đây chính là tu luyện vô thượng chân bảo. Dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào Diệp thị trưởng lao trên người, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi cùng do dự. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, như trực tiếp mở miệng từng muốn, Diệp thị trưởng lão hội làm phản ứng gì đâu? Như trưởng lão sảng khoái đáp ứng, kia tất nhiên là cầu còn không được. Hắn con đường tu luyện chắc chắn bởi vậy rào bước tiến lên một bước dài. Nhưng bạn nhất trưởng lão cự tuyệt, không chỉ có sẽ để cho chàng diện trở nên xấu hổ, nói không chừng sẽ còn gây nên trưởng lão bất mãn. Hoàng Phổ Vân có chút cắn môi một cái, vụ trộm quan sát đến Diệp thị trưởng lão thân sắc. Chỉ gặp trưởng lão khuôn mặt bình tĩnh, đang có đầu không lộn xộn nói trời xuyên núi tình huống khác. Hai tay của hắn không tự giác siết chặt góc áo, nội tâm thiên nhân giao chiến. Nếu có thể đạt được linh thạch, hắn liền có thể càng nhanh mà tăng lên thực lực, tại cường giả này như mây thế giới đứng vững gót chân. Nhưng tùy tiện mở miệng, lại sợ chọc giận trưởng lão, dù sao linh thạch quý giá như thế, ai lại sẽ tùy tiện tặng người đâu. Hắn hít sâu một hơi, vừa định lấy dũng khí mở miệng, nhưng lại đột nhiên nuốt nước miếng một cái, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn là trước kềm chế nội tâm khát vọng chờ tìm thích hợp hơn thời cơ, lại cẩn thận từng ly từng tí hướng trưởng lão đưa ra điều thỉnh cầu này, miễn cho bởi vì nhất thời xúc động mà hỏng đại sự. Hoàng Phổ Vân bước chân mặc dù đã theo Diệp thị đám người tiễn biệt âm thanh dần dần rời xa, nhưng tâm lại thật giống như bị tia thần bí linh thạch ôm lấy, làm sao cũng thu không trở lại. Trong đầu không ngừng hiện ra Diệp thị trưởng lão đề cập linh thạch lúc kia mang theo thần bí thần sắc, trời xuyên núi có linh thạch câu nói này như ma chú tại hắn bên tai tiếng vọng. Hắn tưởng tượng lấy kia linh thạch bộ dáng, là bóng ánh sáng long lanh tản ra nhu hòa quan mang, vẫn là cổ pháp nặng nề giấu giếm vô tận lực lượng. Càng nghĩ, lòng hiếu kỳ liền càng thịnh, bước chân cũng không tự giác thả chậm. Đợi cùng Diệp thị tộc nhân triệt để tách ra, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động, lặng yên trở về. Ánh trăng vẩy vào giữa rừng núi, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Diệp thị tộc nhân tuần tra, hướng phía trời xuyên núi chỗ sâu sờ soạng. Mỗi một bước đều đạp đến cực nhẹ, sợ phát ra tiếng vang bại lộ chính mình. Rốt cục, hắn thấy được truyền thuyết kia bên trong có dấu linh thạch địa phương. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu tại cái này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần, con mắt chăm chú nhìn phía trước, chờ mong kia linh thạch xuất hiện. Hắn nhịp tim gia tốc, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh, không biết sắp đối mặt chính là như thế nào kinh hỉ. Hoàng Phổ Vân mặc dù phi thường muốn có được linh thạch, nhưng bây giờ linh thạch đang ở trước mắt, hắn vẫn còn do dự. Hắn là một tông môn tông chủ, có thể nào làm trộm cầm những này chuyện xấu xa? Bây giờ có thể nhìn xem liền tốt. Hoàng Phổ Vân bước chân trầm trọng dọc theo trong núi đường mòn mà xuống, mỗi một bước đều giống như mang theo không bỏ. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn lại đỉnh núi kia phương hướng, phản phất còn có thể nhìn thấy kia lóe ra thần bí quang mang linh thạch. Đường xuống núi bên trên, cảnh sát chung quanh trong mắt hắn đều mất nhan sắc. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy hắn tay áo, lại thổi không tan trong lòng của hắn tiếc nuối. Hắn nhớ tới kia linh thạch tán phát kỳ dị khí tức, cùng hắn tại trước mặt cảm nhận được lực lượng cường đại, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khát vọng.